Chương 49, đối thủ lần này thật không đơn giản. Chương 49, đối thủ lần này thật không đơn giản. Sở Giang về đến nhà, không sai biệt lắm cũng đến trưa giờ cơm. Vừa vào cửa chính, một cỗ nồng đậm mùi thịt liền phả vào mặt. Hắn đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy phụ thân Sở Vân Phi chính giữa buộc lên tạp dề, động tác có chút chậm chạp lại đều đâu vào đấy tại trước bếp lò bận rộn. "Cha, ta tới đi." Sở Giang vội vã đi vào phòng bếp, muốn tiếp nhận. Sở Vân Phi quay đầu, nhìn thấy nhi tử, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Hắn khoát tay áo, "Không cần không cần, xong ngay đây. Liền là hâm nóng hôm qua còn lại thịt bò, lại xào cái rau xanh." Hắn một bên dùng cái nồi lật xào lấy trong nồi rau xanh, một bên giống như tùy ý hỏi, "Tối hôm qua cùng bằng hữu chơi đến vui vẻ ư?" Sở Giang biểu tình mấy không thể xét chi trệ. Trong đầu nháy mắt hiện lên trong phòng của khách sạn hỗn loạn lại hương diễm hình ảnh. Còn có Liêu Ngọc Lê cái kia giảo hoạt nụ cười cùng Dư Nhã Quỳnh trong điện thoại to gan tuyên ngôn. Hắn hàm hồ đáp, "Ân, thẳng. Thật vui vẻ." Sở Vân Phi cười ha ha, đem xảo kỹ rau xanh được vào đĩa. Hắn ngữ khí mang theo người từng trải hiểu rõ cùng lo lắng, người trẻ tuổi liền có lẽ cần có chiều khí, nhiều cùng bằng hữu đùa giỡn một chút, đừng cứ mãi buồn bực đầu tu luyện. "Bất quá a." Hắn chuyển đề tài, mang theo vài phần căn dặn, cũng muốn chú ý thân thể, thức đêm nhất là tổn hại sức khỏe. "Ngươi hiện tại trẻ tuổi lực tráng cảm giác không thấy, chờ đến cha cái tuổi này, liền biết lợi hại." Nghe lấy phụ thân giản dị lại tràn ngập quan tâm lại nhải, trong lòng Sở Giang dâng lên một dòng nước ấm. Đồng thời cũng có một chút chột dạ, liền vội vàng gật đầu, "Biết cha, ta sẽ chú ý." Đồ ăn vốn là làm đến không sai biệt lắm, Sở Giang hỗ trợ đem đồ ăn bưng lên bàn. Hai cha con liền lấy hôm qua còn lại, càng thêm ngon miệng thiết giác như thịt hầm khoai tây cùng tươi mới sao chế rau xanh, ăn một bữa đơn giản lại ấm áp cơm trưa. Võ đạo hiệp hội đại lầu, lầu 9 giác đấu trường trong văn phòng. Không khí thì có vẻ hơi nặng nề. Lư Dương võ đại hiệu trưởng Hứa Hoa Sơn đã tại Tần Duệ cùng đi, tại căn phòng làm việc này bên trong chờ đợi sơ sơ một buổi sáng. Trước mặt hắn nước trà đã thêm không biết bao nhiêu lần, nhưng thủy chung không có đợi đến hắn muốn gặp người kia, Sở Giang. Tần Duệ trên mặt mang theo vẻ lúng túng cùng không hiểu, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính trống rỗng người dự thi phối hợp ghi chép, đối Hứa Hoa Sơn nói, "Hứa hiệu trưởng, dựa theo Sở Giang mấy ngày trước quy luật, hắn buổi sáng khẳng định sẽ đến giác đấu trường tham gia chí ít một tràng lôi đài thi đấu, soát điểm tích lũy cùng tiền thưởng. Nhưng không biết rõ vì sao, hôm nay cho tới bây giờ cũng không thấy bóng người của hắn." Cái này có chút khác thường. Căn cứ Tần Duệ phía trước quan sát, Sở Giang đối tăng thực lực lên cùng kiếm tiền có cực mạnh chấp niệm, cơ hồ sẽ không lãng phí buổi sáng đoạn này hoàng kim thời gian. Nhưng mà, trên mặt Hứa Hoa Sơn nhưng không thấy mảy may lo lắng hoặc không kiên nhẫn. Hắn ung dung bưng lên đã không có gì hương vị chén trà, nhẹ nhàng hớp một cái. Ánh mắt của hắn thâm thúy, ngữ khí bình thản nói, "Không có việc gì, lại chờ một chút. Thiên tài nha, luôn có chút khác hẳn với thường nhân địa phương, có lẽ hắn hôm nay có an bài khác, có lẽ là tại trùng kích một cái nào đó bình cảnh." Hắn đặt chén trà xuống, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước đường phố, khóe miệng thậm chí mang theo một chút nụ cười như có như không, "Ta có nhiều thời gian, làm một cái hạt giống tốt, chờ bên trên một ngày, thậm chí mấy ngày đều có giá trị." Hắn biểu hiện ra cực lớn kiên nhẫn cùng quyết tâm. Sở Giang loại cấp bậc này thiên tài, đủ để cho hắn vị này nhất hiệu chi trưởng buông xuống tư thái, đích thân tại cái này ôm cây lợi thỏ. Tân Duệ thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trong lòng đối Sở Giang khả năng sẽ bị Lư Dương võ đại đào đi mà có chút đáng tiếc. Có thể để Hứa hiệu trưởng coi trọng như vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi, vị học đệ này phất lượng, nhìn tới so hắn dự đoán còn nặng hơn. Chỉ là bọn hắn cũng không biết chính là bọn hắn khổ chờ thiên tài vừa mới trải qua một cái hoang đường kích thích sáng sớm. Giờ phút này ngay tại trong nhà hưởng thụ lấy phụ thân chuẩn bị ấm áp cơm trưa, tạm thời đem võ đạo thế giới hỗn loạn ném ra sau đầu. Sau khi ăn cơm, Sở Giang nhanh nhẹn thu thập hảo bát đũa, lại bồi tiếp phụ thân hàn huyên một ít ngày, chủ yếu là nghe phụ thân nhắc tới chút bá vương thương luyện tập lúc cần thiết phải chú ý tỉ mỉ. Làm sơ nghỉ ngơi sau, hắn liền lại lần nữa ra ngoài, mục tiêu rõ ràng, thẳng đến võ đạo hiệp hội giác đấu trường, bắt lại lôi đài thi đấu 4 liên thắng. Thuận lợi tiến vào nào dưới đất giác đấu trường, Sở Giang quen việc dễ làm đi tới báo danh lễ tân. Hắn chú ý tới lần này trực ban không phải phía trước vị kia nhận ra mỹ nữ của hắn nhân viên Vạn Ngọc Giao, khả năng buổi chiều đổi ca. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem chính mình ngũ tinh võ giả huy chương đưa tới. Phiên thoái phối hợp lôi đài thi đấu. Ngay tại Sở Giang hoàn thành đăng ký, tin tức tiến vào phối hợp hồi nháy mắt. Võ đạo hiệp hội lầu 9, giác đấu trường trong văn phòng. Nhìn chăm chăm vào đặc biệt quan tâm danh sách Tần Duệ, máy tính dưới góc phải lập tức bắn ra một đầu nhắc nhở. Hắn mừng rỡ, lập tức ngồi thẳng thân thể, mở ra tin tức, ngựa khí mang theo một chút hưng phấn đối bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Hứa Hoa Sơn nói, "Hứa hiệu trưởng, Sở Giang tới." Đã tiến vào phối hợp hồ, ngay tại làm hắn phối hợp ba liên thắng đối thủ. Hứa Hoa Sơn lập tức mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, nhiều hứng thú nhìn về phía màn hình camera, "Ồ, đến rất đúng lúc. Liên để ta tận mắt nhìn một chút, hắn tấn cấp ngũ tinh võ giả sau thực chiến trình độ, rốt cuộc như thế nào?" Giác đấu trường lễ tân phối hợp năng suất cực cao. Rất nhanh, máy in phun ra một chương vẽ nhỏ. Sở Giang tiếp nhận xem xét, lôi đài số hiệu, số 1 đài. Buổi diễn, thứ 13 trận. Chính hắn là nhìn không tới đối thủ cụ thể tin tức, nhưng tại lầu 9 văn phòng, nắm giữ hậu trường quyền hạn Tân Duệ lại nhìn đến nhất thanh nhị sở. Làm hắn nhìn thấy phối hợp kết quả lúc, lông mày hơi nhíu, ngựa khí mang theo một chút nghiêm trọng, "Hứa hiệu trưởng, đối thủ của hắn phối hợp đi ra là Lâm Vũ Vi. Lư Dương võ đại năm thứ 3 tại trường học sinh, ngũ tinh võ giả, mới nhất khí huyết số liệu là 187 điểm." Lâm Vũ Vi. Hứa Hoa Sơn nghe vậy, lông mày không kềm nổi nhảy lên, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, như thế nào là nha đầu này? Tân Duệ hiếu kỳ hỏi, "Hứa hiệu trưởng nhận thức vị này Lâm Vũ Vi đồng học?" "Tất nhiên nhận thức." Hứa Hoa Sơn gật đầu một cái. Nàng không chỉ là học sinh của trường chúng ta, vẫn là trường học một vị đại đạo sư độc sinh nữ nhi. Thiên phú và tài nguyên đều là nhất đẳng, tại năm thứ ba bên trong xem như hàng đầu cái kia một đống. Võ đạo đại học chức danh cùng cảnh giới là trực tiếp móc nối. Đạo sư bình thường là võ sư cảnh, mà đại đạo sư thì mang ý nghĩa ít nhất là đại võ sư cảnh cường giả. Nhóm cường giả này từ nữ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hứa Hoa Sơn không có nói rõ chính là, vị kia đại đạo sư đối chính mình nữ nhi này có thể nói là chút xuống vô số tâm huyết, đủ loại tài nguyên không chút nào keo kiệt. Cho nên Lâm Vũ Vi cơ sở đánh đến cực kỳ vững chắc, kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối phong phú, tại ngũ tinh võ giả cấp độ này bên trong, tuyệt đối là khó chơi nhân vật. Trên mặt Hứa Hoa Sơn mang theo một vòng nghiền ngẫm cùng vẻ chờ mong, Sở Giang đối thủ lần này thật không đơn giản a. Khí huyết khoảng cách không nhỏ, không biết do hắn có thể hay không bắt lại trận này lôi đài thi đấu, cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Thời gian tại giác đấu trường huyên náo bầu không khí bên trong từng giây từng phút trôi qua. Phía trước tranh tài từng tràng kết thúc, cuối cùng đến phiên số 1 lôi đài thứ 13 trận. Lúc trước, song phương tuyển thủ cần tiến hành một lần thời gian thực khí huyết kiểm tra đo lường, bảo đảm công bằng. Kiểm tra đo lường kết quả rất nhanh biểu hiện tại trên màn hình lớn, đồng thời cũng đồng bộ đến lầu 9 văn phòng hình ảnh theo dõi bên trên. Lâm Vũ Vi, khí huyết 188 điểm. Sở Giang, khí huyết 125 điểm. Nhìn thấy con số này, Tần Duệ nhịn không được khẽ hô lên tiếng. Trên mặt hắn biết đầy khó có thể tin, tiểu tử này khí huyết 125 điểm. Hứa Hoa Sơn ánh mắt lợi hại lập tức quét tới. Tần Duệ tự biết thất thố, vội vã chỉ vào màn hình giải thích nói, "Hứa hiệu trưởng, ngài nhìn, hôm qua Sở Giang chứng nhận ngũ tinh võ giả thời điểm, khí huyết minh sáng mới 101 điểm. Cái này vẹn vẹn qua một ngày, hắn khí huyết liền tăng vọt 24 điểm. Cái này tăng trưởng tốc độ, quả thực không hợp thói thường. Chương 50, cùng là ngũ tinh, sao là thắng mà không vẻ vang gì thuyết giáo? Chương 50, cùng là ngũ tinh, sao là thắng mà không vẻ vang gì thuyết giáo?" Cho dù là kiến thức rộng rãi Hứa Hoa Sơn, nhìn thấy số liệu này, đáy mắt cũng chỗ sâu cũng lướt qua một chút chấn kinh. Một ngày 24 điểm khí huyết tăng lên, cái này đã hoàn toàn làm trái thông thường võ đạo nhận thức. Tốc độ tăng lên như vậy, chính xác chưa từng nghe thấy. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, đem lực chú ý thả về đối chiến bản thân, hai người khí huyết tướng kém 63 điểm, ngươi thế nào nhìn cuộc tỷ thí này? Tần Duệ cơ hồ là thốt ra, dùng mắt nhìn. A không phải. Hắn tranh thủ thời gian uốn nắn, ý của ta là, tuy là khí huyết khoảng cách to lớn, nhưng căn cứ Sở Giang phía trước mấy trận biểu hiện ra quỷ dị lực bộc phát cùng vững chắc căn cơ, hắn có lẽ vẫn là sẽ cho chúng ta mang đến ngạc nhiên. Ta tổng cảm thấy, hắn chân thực chiến lực không thể đơn thuần dùng điểm khí huyết để cân nhắc. Hứa Hoa Sơn khẽ mút cằm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn hình camera. Nơi đó, Sở Giang cùng Lâm Vũ Vi đã mỗi người đi lên lôi đài. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Nhìn một chút vị này không hợp với lẽ thường thiên tài, rốt cuộc có thể làm được một bước kia. Sở Giang cũng thấy rõ đối thủ điểm khí huyết, 188 điểm. Trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại ánh mắt càng sắc bén, như là để mắt tới thú săn chim ưng. Thể nội 125 điểm khí huyết lặng yên ra tốc lưu chuyển. Một cỗ ẩn mà không phát, lại như là gần phun trào núi lửa chiến ý bắt đầu bốc lên. Khoảng cách 63 điểm a. Vừa bạn, có thể thật tốt kiểm nghiệm một thoáng thiếu tráng quyền bạo phát cực hạn cùng lao lang thương mang tới chiến đấu nộ tính trong thực chiến hiệu quả. Lâm Vũ Vi nhìn xem Sở Giang Trương kia trẻ tuổi quá mức khuôn mặt, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Lưu Dương võ đại lớp dưới nếu là có loại khí huyết này cùng can đảm thiên tài, nàng không có khả năng không biết rõ. Ngươi hẳn không phải là chúng ta Lưu Dương võ đại học sinh a? Nàng nhịn không được hỏi. Sở Giang thản nhiên trả lời, không phải, ta là Nam Lăng võ đại. Lâm Vũ Vi giật mình, nguyên lai là Nam Lăng võ đại, vậy liền lại càng kỳ quái. Không phải nói Nam Lăng võ đại giới này tân sinh liền cái tam tinh võ giả đều không có ư? Chẳng lẽ ngươi là năm thứ hai? Không chờ Sở Giang trả lời, giọng nói của nàng chuyển thành trịnh trọng, ta trước đó nói rõ, ta khí huyết so ngươi cao hơn không ít, trận chiến này có lẽ thắng mà không vẻ bằng gì, nhưng ta sẽ không bởi vậy lưu thủ. Sở Giang nghe vậy, chẳng những không có lùi bước, trong mắt chiến ý càng tăng lên, trên lôi đài chỉ luận thắng bại. Chúng ta đều là ngũ tinh võ giả, sao là thắng mà không vẻ vang gì thuyết giáo? Ngươi cứ việc phóng ngựa tới, ta cầu không được. Trong mắt Lâm Vũ Vi hiện lên một chút tán thưởng, hảo, có chí khí. Vậy ngươi phải cẩn thận. Nội tâm Sở Giang chửi bậy, ngươi người còn thật hảo đấy, còn sớm chào hỏi. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, âm thanh rõ ràng truyền khắp lôi đài. Lâm Vũ Vi động lên, nàng thân hình như gió, nháy mắt rút ngắn khoảng cách, cũng không sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì võ kỹ, chỉ là đơn giản một quyền trực đảo hoàng long. Nàng muốn bằng mượn cao tới 188 điểm tuyệt đối khí huyết ưu thế, tiến hành trực tiếp nhất lực lượng áp chế. Quyền phong gào thét, mang theo một câu ngưng thực khí huyết chi lực, cảm giác gáp bách mười phần. Sở Giang ánh mắt ngưng lại, không dám đón đỡ, dưới chân nhịp bước biến ảo, chính là thái cực quyền bước lướt, hiểm lại càng hiểm tránh đi quyền phong. Đồng thời cánh tay hắn khẽ bắc dẫn ra, tính toán dùng thái cực nhu kình hóa giải bộ phận lực đạo. Dù vậy, quyền cánh tay tương giao, Sở Giang vẫn cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay hơi hơi run lên, thân hình bị chấn đến hướng về sau trượt ra nửa bước. Khí huyết khoảng cách mang tới lực lượng áp chế, chính xác rõ ràng. Lâm Vũ Vi đắc thế không buông tha người, hai nắm đấm như mưa điểm rơi xuống, mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa mạnh, khí huyết bành trướng. Nàng đem khí huyết ưu thế phát huy đến tinh tế. Bước đến Sở Giang chỉ có thể không ngừng né tránh, đó nữa, tại trên tràng diện trọn vẹn ở vào thế bất lợi, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm. Lâu 9 văn phòng, Hứa Hoa Sơn nhìn xem quản chế, khẽ gật đầu, Lâm Nha đầu cơ sở cực kỳ vững chắc, biết lợi dụng bản thân ưu thế. Sở Giang giảm bất lực kỹ xảo không tệ, nhưng sắp thua. Tân Duệ cũng có chút căng thẳng, khí huyết chênh lệch vẫn còn quá lớn.
Sở Giang tại dày đặc thế công bên trong, tâm thần độ cao tập trung. Đồng thời, trong cơ thể hắn chiến ý tại loại này bị động chịu đòn bên trong không ngừng tích lũy, sôi trào. Làm Lâm Vũ Vi một cái thế tại cần phải đá nghiêng quét ngang mà tới, lực cũ mới sinh, lực mới không tiếp sau nháy mắt. Trong mắt Sở Giang tinh quang bắn mạnh. Một mực dương cung mà không phát lực lượng như là vỡ đê dòng thác, ở vang bạo phát. Thiếu Trang quyền bị động phát động. Hắn khẽ quát một tiếng, nguyên bản dùng cho đón đỡ hai tay bắp thịt nháy mắt sôi sục, khí huyết trong phút chốc phảng phất bốc cháy lên. Một cỗ viễn siêu 125 điểm khí huyết vốn có cuồng bạo lực lượng tràn ngập toàn thân. Hắn không lùi mà tiến tới, eo phát lực, lực quan quyền phải. Một cái không có chút nào lôi cuốn, lại ngưng tụ lực lượng toàn thân, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế đấm thẳng. Như là bá vương thương bên trong bá vương phá trận hung hãn đánh về Lâm Vũ Vi đá tới bắp chân. Nhanh, mạnh, hung ác. Quyền ra, lại mơ hồ mang theo tương tự mũi thương phá không sắc bén tiếng gió thổi. Cái gì? Lâm Vũ Vi sắc mặt đổi biến, nàng cảm giác được một cách rõ ràng Sở Giang một quyền này ẩn chứa lực lượng phát sinh biến chất. Cái kia cũng không phải 125 điểm khí huyết có thể đánh ra lực quyền. Phanh, quyền chân tương giao, phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh. Một cỗ viễn siêu Lâm Vũ Vi dự liệu đại lực truyền đến, nàng chỉ cảm thấy đến xương ống quyền đau đớn một hồi. Toàn bộ người không bị khống chế bạch 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 liền lùi lại 5-6 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt viết đầy kinh hãi. Thế cục nháy mắt bị chuyển. Sở Giang đến để ý không buông tha người, dưới chân đột nhiên đạp một cái, lôi đài mặt đất tựa hồ cũng hơi chấn động một chút. Hắn song quyền đều xuất hiện, hoặc đâm hoặc quét hoặc bằng, chiêu chiêu lăng lệ, đem bá vương thương pháp tinh túy dung nhập quyền cước bên trong. Tuy là trong tay không thương, thế nhưng cỗ sa trường đổ máu, dẹp yên hết thảy bá đạo thương ý lại triển lộ không bỏ sót. Trong lúc nhất thời, quyền ảnh như thương ảnh, bao phủ hướng Lâm Vũ Vi. Mới vừa rồi còn chiếm cứ tuyệt đối lợi thế Lâm Vũ Vi, giờ phút này lại bị bất thình lình cuồng bạo thế công đánh đến có chút luống cuống tay chân, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, khí huyết sôi trào không thôi. Làm sao có khả năng? Quyền lực của hắn cơ hồ tăng lên gấp đôi. Trong lòng Lâm Vũ Vi nhấc lên sóng to gió lớn, nàng biết chính mình không thể lại có giữ lại, lập tức Sở Giang một cái như là hoành tạo thiên quân bảy quyền đập tới. Lâm Vũ Vi ánh mắt mãnh liệt, thể nội khí huyết dựa theo nào đó đặc thủ lộ tuyến cấp tốc vận chuyển. Một cú càng cuồng bạo, mang theo chấn động ý nghĩ lực lượng hội tụ ở hữu quyền của nàng bên trên. Quyền cốt khớp nối phát ra nhẹ nhàng đùng đùng âm hưởng, phản phất tận chứa lôi âm. Tăng phúc võ kỹ, chấn quyền. Nàng quát một tiếng, không tránh không né, một quyền đối oanh mà ra. Ầm ầm. Song quyền đụng nhau, lại phát ra như là như sấm rền nổ mạnh. Một cỗ vô hình khí lãng dùng hai người năm đấm làm trung tâm khuyết tán ra tới, thổi đến bên bờ lôi đài cho bụi cũng bay dương mà lên. Lần này, Sở Giang thân hình thoăn qua, lui về sau một bước. Lâm Vũ Vi cũng đồng dạng lui về sau một bước. Hai người dĩ nhiên liều cái lực lượng ngang nhau. Tại thiếu tráng quyền bị động ra chỉ xuống, Sở Giang nháy mắt khí huyết cùng lực quyền tăng gấp đôi, đạt tới khoảng 250 điểm lực quyền của khí huyết tiêu chuẩn. Mà Lâm Vũ Vi tại tăng phúc loại võ kỹ chấn quyền 30 tăng phúc xuống, lực quyền đạt tới khoảng 244 điểm khí huyết tiêu chuẩn. Hai người nháy mắt lực buộc phát đạt tới một cái kinh người điểm cân bằng. Lầu 9 văn phòng. Hứa Hoa Sơn đột nhiên từ trên ghế hơi nghiêng về phía trước thân thể, trong mắt buộc phát ra kinh người thần thái, ngăn lại. Tại thuần khí huyết chi lực liều mạng phía dưới, Sở Giang dĩ nhiên ngăn lại thi triển chấn quyền Lâm Vũ Vi. Tân Duệ cũng là trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, cái này chiến lược này nào chỉ là khoa trương, quả thực là biến thái. Hắn vừa mới trong nháy mắt kia bạo phát, tuyệt đối viễn siêu 125 điểm khí huyết cái kia có trình độ. Đây rốt cuộc là bí pháp gì? Trên lôi đài, Sở Giang lắc lắc hơi tê tê nằm đấm, cảm thụ được đối phương quyền pháp bên trong cố kia kỳ lạ chấn động kinh lực, ánh mắt lại càng hưng phấn. Lâm Vũ Vi đè xuống khiếp sợ trong lòng, thần tình biến có thể so ngưng trọng. Nàng triệt để thu hồi cuối cùng một chút khinh thị, đem Sở Giang coi là chân chính thế lực ngang nhau đối thủ. Người rất mạnh, ngoài ý liệu mạnh. Lâm Vũ Vi trầm giọng nói, nhưng ta sẽ không thua. Với bạn, ta cũng nghĩ như vậy. Sở Giang nết mép cười một tiếng, chiến ý dâng cao. Hai người lướt nhau, không cần nhiều lời, thân ảnh va chạm lần nữa tại một chỗ. Quyền qua cước lại, khí kình giao kích không ngừng bên hai. Bá vương thương ý lăng lệ bá đạo, cùng chấn quyền cương mạnh chấn động, trên lôi đài quyết liệt giao phòng, người xem hoa mắt. Chương 51, Lâm trận đột phá. Sáng lập võ mạch. Chương 51, Lâm trận đột phá. Sáng lập võ mạch. Trên lôi đài, mưa gió lại biến. Sở Giang cùng Lâm Vũ Vi chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Sở Giang toàn thân khí huyết sôi trào như thủy ngân, đem bá vương thương ý cảnh dung nhập quyền cước bên trong. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang xa trường đổ máu, thẳng tiến không lùi bá đạo. Tuy không trường thương tại tay, lại thương ý ngang dọc. Lâm Vũ Vi chấn quyền đồng dạng cương mãnh cực kỳ. Cái kia đặc biệt chấn động kinh lực như là tiền đường giang triều, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng trùng kích, tan rã lấy Sở Giang thế công cùng phòng ngự. Không khí tại hai người trong đụng chạm phát ra không chịu nổi gánh nặng ong ong. Bóng dáng hai người đan xen, khí kình bạo liệt âm thanh liên miên bất tuyệt, đúng là chiến cái lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Sở Giang là lần đầu tiên trải qua như vậy thế lực ngang nhau, cường độ kéo căng thực chiến, hắn cảm giác toàn thân tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Loại này du tẩu tại cực hạn giáp danh chiến đấu, chính là tôi luyện kinh nghiệm thực chiến, kích phát tiềm năng tốt nhất chất xúc tác. Hắn chiến ý bộc phát vang dội, càng đánh càng hăng, sôi trào khí huyết như là không bao giờ ngừng nghỉ động cơ, chống đỡ lấy hắn cuồng bạo thu phát. Trái lại Lâm Vũ Vi thì là càng đánh càng là kinh hãi. Đối phương rõ ràng điểm khí huyết thấp hơn nhiều chính mình, thế nhưng loại khủng bố lực bộc phát cùng dung nhập bản năng chiến đấu lăng lệ thương ý lại để cho nàng thi triển chấn quyền đều không chiếm được chút tiện nghi nào. Loại này không hợp với lẽ thường chiến lực, để nàng cảm nhận được áp lực lớn, không thể kéo dài nữa. Lâm Vũ Vi ánh mắt run lên, bắt được một cái dao phong khe hở, thể nội khí huyết đột nhiên bạo phát. một cái nặng tựa vạn cân chấn quyền hung hãn đánh ra. Cương đại chấn động lực cứ thế mà đem Sở Giang bước lui mấy bước, tạm thời kéo dài khoảng cách. Nàng ổn định khí tức, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Giang, âm thanh thanh lãnh mà trịnh trọng, ngươi rất không tệ. Có thể dùng 125 điểm khí huyết cùng ta chiến đến một bước này, ngươi đủ để tự ngạo. Nhưng mà, nàng ngừng nói, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Cũng chỉ tới mà thôi. Tiếp xuống, ngươi phải cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Lâm Vũ Vi thân ảnh phảng phất làm mơ hồ một thoáng. Không, không phải mơ hồ. Là tốc độ của nàng trong phút chốc tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Phảng phất nháy mắt tiến mạnh, kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh. Hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, Tuấn Ảnh Liệt Không Quyền. Môn võ kỹ này, theo đuổi là cực hạn tốc độ cùng xuyên thấu. Nó có thể đem chấn quyền cái kia nguyên bản phạm vi tinh chấn động tình lực, độ cao áp xúc, ngưng kết tại một điểm, tạo thành vô cùng đáng sợ lực xuyên thấu cùng nội bộ lực phá hoại. Giờ phút này, Lâm Vũ Vi đem có lực lượng đều nội liễm tại quyền phải, nắm đấm không khí xung quanh đều phát sinh nhỏ bé và mèo, phát ra trầm thấp mà nguy hiểm tê minh. Tuấn Ảnh Liệt Không Quyền chấn quyền. Đây là Lâm Vũ Vi vị kia lớn võ sư phụ thân tiêu tâm lớn nghĩa vì nàng phối trí võ kỹ tổ hợp. Đây cũng không phải là đơn giản chủng chất, mà là biến chất. Là đem phạm vi lớn làn sóng lực lượng, ngưng kết thành không gì không phá cao áp thủy đao. Tiếp chiêu, Lâm Vũ Vi quát một tiếng. Nàng thân hình như quỷ mị tiến mạnh, cái kia ẩn chứa khủng bố xuyên thấu cùng lực chấn động nắm đấm, đâm thẳng ngực Sở Giang bộ phận quan trọng. Tốc độ nhanh đến cực hạn, góc độ xảo quyệt tàn nhẫn. Một quyền này, để lầu 9 văn phòng Hứa Hoa Sơn đều vô ý thức ngồi ngay ngắn. Tân Duệ càng là nín thở. Bọn hắn đều rõ ràng uy lực của một quyền này, bình thường ngũ tinh võ giả, dù cho khí huyết đạt tới 200 điểm, cũng tuyệt khó đón đỡ. Sở Giang con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Cái kia xé rách không khí quyền ấn, để hắn nháy mắt cảm nhận được một quyền này bên trong ẩn chứa chí mạng uy hiếp. Đó là một loại đủ để xuyên thấu phòng ngự, trực tiếp trọng thương nội phủ đáng sợ lực lượng. Tốc độ quá nhanh, khí thế đã bị khóa chặt. Trong chớp mắt, Sở Giang làm ra bản năng cũng là chính xác nhất phản ứng. Hắn buông tha tất cả lôi cuốn né tránh, đem thể nội sôi trào khí huyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Trung bình thương, thương trung vương, cao thấp xa gần đều không phòng. Bá vương thương thương quyết tổng cương như là hồng trung đại lữ tại trong đầu hắn nổ vang. Không sai, tiến công liền là phòng thủ tốt nhất. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Sở Giang ý niệm dứt khoát, đem có khí huyết đều điên cuồng hội tụ hướng mình bên phải. Giờ phút này, cánh tay của hắn liền là không gì không phá cán thương, nắm đấm của hắn liền là xuyên thủng hết thảy mũi thương. Hắn muốn dùng công đối công, dùng bá phá bá. Nhưng mà, ước vọng cùng hiện thực xuất hiện khoảng cách. Tại đối mặt Lâm Vũ Vi cái kia cấp tốc tới gần, uy lực khủng bố Tuấn Ảnh Liệt Không Quyền thời gian. Sở Giang hoảng sợ phát hiện, nguyên bản cảm giác vận chuyển còn tính toán thông thuận khí huyết. Tại lúc này nguy cơ sinh tử dưới áp bách, nó hội tụ tốc độ lại lộ ra như vậy chậm chạp. Cũng không phải là khí huyết vận chuyển thật trở nên chậm, mà là hắn cần càng nhanh mới có thể ứng đối cái này tuyệt sát một kích. Căn nguyên ở chỗ, hắn cũng không sáng lập chuyên cung cấp bá vương thương khí huyết vận hành đặc biệt võ mạch. Bị giới hạn đối lập chật hẹp nguyên thủy kinh mạch thông đạo, mãnh liệt khí huyết như là chạy xiết đại hà gặp được chật hẹp miệng bình. Mặc dù thế lớn, lại khó mà tại nháy mắt trọn vẹn đổ xuống mà ra. Toàn thân hắn khí huyết điên cuồng bật tới, lại bị gắt gao ngăn chặn tại kiên trinh huyệt. To lớn khí huyết chi lực tại cái này lắng đọng, áp xúc, làm cho kiên trinh huyệt phảng phất thành một cái gần vỡ đê khí huyết đập nước. Căng đau một nước, lại không cách nào thông thuận thông hành tới quần mưng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Giang Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, linh cơ hơi động. Hắn không lại mạnh mẽ thôi động khí huyết, mà là đem cái kia thẳng tiến không lùi, ta mặc kệ hắn là ai bá vương thương ý, triệt để dung nhập khí huyết vận hành bên trong. Ý đến tức đến nỗi. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản tại kiên trinh huyệt lắng động, sôi trào khí huyết. Tại cỗ này không gì không phá thương ý dẫn dắt phía dưới, phản phất hóa thành sông pha chiến đấu vô địch thiết kỵ. Oanh! Ý niệm chỗ đến, gông xiềng phá toái. Tắc nghẽn kiên trinh huyệt bị cỗ này ngưng tụ thương ý khí huyết dòng thác hung hãn giải khai. Sôi trào khí huyết như là vỡ đê hồng thủy, dọc theo cánh tay phải của hắn kinh mạch, thế như trẻ tre, một đường tối khô là hủ. Tiểu Hải, Chi Chính, Dưỡng Lão, Dương Quế, xương cổ tay, trên cánh tay từng cái nguyên bản ngăn chặn huyệt vị con hải. Tại cỗ này dung hợp bá vương ý chí khí huyết dòng thác trước mặt, như là giấy thành lũy, bị liên tiếp xung phá, quan thông. Toàn thân khí huyết tốc độ trước đó chưa từng có cùng năng suất. Cuối cùng hoàn mỹ hội tụ tại đốc mạch cùng thủ thái dương kinh giao hội mấu chốt đầu mối then chốt, hậu khê huyệt. Cùng nơi này nháy mắt bạo phát. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tất cả những thứ này đột phá cùng hội tụ, đều để ý nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa hoàn thành. Chương 52, Lâm Vũ Vi, gia hỏa này quá biến thái. Có đủ, 1, chương 52, Lâm Vũ Vi, gia hỏa này quá biến thái. Có đủ, 1, giờ phút này, Sở Giang quyền phải phảng phất thật hóa thành một cây không có gì không phá thép dòng đại thương mũi thương. Ngưng tụ hắn giờ phút này toàn bộ ý chí, khí huyết cùng bá vương thương ý. Mà Lâm Vũ Vi cái kiêng ngưng tụ thuần ảnh liệt không quyền cùng chấn quyền một kích chí mạng, cũng đã giết tới trước mắt. Oanh! Hai người nắm đấm, không có chút nào lôi cuốn, chặt chẽ vững vàng va chạm vào nhau. Lần này va chạm, hơn xa phía trước. Một tiếng đinh thai nhức góc nổ đùng vang vọng toàn bộ giác đấu trường. Một đạo mắt trần có thể thấy, hỗn hợp có cuồng bạo khí huyết cùng sóng chấn động động màu trắng khí lãng. Dùng song quyền giao kích điểm làm trung tâm, đột nhiên khuyết tán ra tới. Thậm chí thổi đến gần bên trọng tài đều quần áo phân vật, vô ý thức lui về sau một bước. Bạch bạch bạch. To lớn phản tác dụng lực bên dưới. Sở Giang cùng Lâm Vũ Vi hai người đồng thời không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại 7-8 bước. Mỗi một bước đều tại đặc chế lôi đài trên mặt đất lưu lại rõ ràng dấu chân, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chính diện đối cứng, dĩ nhiên đánh thành ngang tay. Lâm Vũ Vi ổn định khí tức, cảm thụ được trên năm đấm chuyển đến tê dại cùng thể nội kịch liệt khí huyết sôi trào. Trên mặt nàng biết đầy khó có thể tin, bật thốt lên kinh hô, cái này sao có thể?
Ngươi,
nàng cảm giác được một cách rõ ràng, Sở Giang một quyền này sức mạnh bùng lên, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại thuần túy đến cực hạn bá đạo lực lượng. Lầu 9 trong văn phòng, nhảy một thoáng, Hứa Hoa Sơn đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn áp vào màn hình camera bên trên, trên mặt tràn ngập cực hạn chấn kinh cùng cuồng hỉ. Lâm trận đột phá, ý cùng khí hợp. Hắn vậy mà tại trong chiến đấu tự mình giải khai bộ phận cánh tay kinh mạch quan hải, thành công sáng lập võ mạch, làm cho khí huyết vận chuyển năng suất bạo tăng. Hắn đột nhiên chuyển hướng Tần Duệ, ngựa khí gấp rút, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, nhanh, lập tức đi hiện trường. Chờ tranh tài kết thúc lập tức dẫn hắn đi lên. Ta muốn biết, hắn tu luyện đến cùng là võ kỹ gì?
Không, cái này không chỉ là võ kỹ, đây là ý hình thức ban đầu.
Không được, vẫn là ta tự mình đi a.
Mà một bên Tần Duệ, toàn bộ người đều đã tê dần, ngơ ngác nhìn trên màn hình cái kia tuy là cánh tay run nhẹ nhẹ, lại ánh mắt sáng đến dò người, đứng nghiêm Sở Giang. Trong đầu hắn chỉ còn giữ lại một cái ý niệm tại điên cuồng vang vọng, quái vật. Cái này mẹ hắn tuyệt đối là cái quái vật. Trong chiến đấu sáng lập võ mạch, cái này cần đối tự thân khí huyết cùng võ kỹ ý cảnh lý giải đến kinh khủng bậc nào trình độ mới có thể làm đến.
Ngũ tinh võ giả,
đi con mẹ nó ngũ tinh võ giả.
Gia hỏa này căn bản không thể theo lẽ thường độ.
Hai người vội vàng ra văn phòng, thẳng đến giác đấu trường mà đi.
Hứa Hoa Sơn cùng Tần Duệ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới dưới đất giác đấu trường, trực tiếp đi tới lôi đài số 1 phụ cận.
Giờ phút này, trên lôi đài chiến đấu chẳng những không có bởi vì vừa mới một lần kia kinh thiên đối oanh mà ngừng, ngược lại biến đến càng quyết liệt.
Sở Giang tại thành công dùng Bá Vương Thương Ý cưỡng ép xuyên suốt cánh tay phải võ mạch sau, phản phất mở ra một đạo hoàn toàn mới miệng cống. Quanh thân khí huyết không hề bị hạn chế chật hẹp nguyên thủy kinh mạch, có thể càng nhanh chóng mà hội tụ ở quyền phải của hắn bên trên. Cái này làm cho chiến lực của hắn nháy mắt nâng cao một bước. Mỗi một quyền đánh ra, không chỉ ẩn chứa mênh mông khí huyết chi lực, càng mang theo cỗ kia bá đạo vô cùng Bá Vương Thương Ý. Quyền phong gào thét, lại mơ hồ phát ra tương tự mũi thương phá không sắc bén âm thanh, uy lực cùng tốc độ đều so trước đó tăng lên rất nhiều. Vốn cho là thi triển tổ hợp võ kỹ liền có thể chiếm cứ lợi thế Lâm Vũ Vi, giờ phút này áp lực đột ngột tăng. Nàng không thể không đem chấn quyền cùng thuấn ảnh liệt không quyền thôi phát đến cực hạn, mới có thể ngăn cản được Sở Giang cái này như là cuồng phong bạo vũ thế công.
Hai người quyền ảnh đan sen, khí kình nổ đùng, chiến đến khó phân thắng bại, tràn diện cực kỳ sôi động.
Hứa Hoa Sơn đứng ở bên lôi đài, mắt sáng như nước, nhìn lấy chăm chú Sở Giang mỗi một cái động tác. Hắn đích thân cảm thụ được theo cái kia trẻ tuổi trên thân ảnh tản ra bá đạo thương ý ba động, cùng cái kia đem khí huyết chi lực cao độ ngưng tụ tại một điểm đặc biệt phát lực phương thức. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lông mày cau lại, tựa hồ tại hồi ức cùng phân biệt lấy cái gì. Quyền này ý cương mãnh cực kỳ, hoành hành bá đạo, nhưng lại mang theo một loại chiến trường quét ngang hết thảy dứt khoát.
Đây là Bá Vương
Quyền.
Ngữ khí của hắn mang theo một chút không xác định, bởi vì cỗ này ý bình thường cùng nào đó binh khí khóa lại. Nhưng theo lấy hắn tiếp tục quan chiến, nhìn thấy Sở Giang đem loại kia thẳng tiến không lùi, ta mặc kệ hắn là ai khí thế hoàn mỹ dung nhập quyền pháp bên trong. Thậm chí dùng cánh tay làm cán thương, dùng nắm đấm làm mũi thương, thi triển ra tương tự trung bình thương Bá Vương phá trận chờ thương pháp tinh túy quyền chiêu thời gian. Ánh mắt của hắn biến đến càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành khẳng định.
Hứa Hoa Sơn ngữ khí mang theo một chút không dễ dàng phát giác xúc động, đối bên cạnh Tần Duệ nói, cái này tuyệt không đơn giản quyền pháp. Đây là dung hợp Bá Vương thương chân ý Bá Vương quyền. Hắn là dùng quyền thay mặt thương, thi triển chính là Bá Vương thương hồn.
Bá Vương quyền,
Bá Vương thương.
Tần Duệ nghe vậy, trên mặt lộ ra nghi hoặc.
Hứa Hoa Sơn nhìn hắn một cái, biết người trẻ tuổi khả năng đối một ít lịch sử hiểu không sâu, liền giải thích nói, Bá Vương biết không?
Tần Duệ lập tức gật đầu, ngữ khí mang theo kính ngưỡng, tất nhiên biết.
Bá Vương Hạt Tịch, đây chính là chúng ta nhân tộc hiện có đỉnh cấp võ vương cường giả một trong.
Kinh Thiên Ngọc Trụ tồn tại.
Hứa Hoa Sơn ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên lôi đài càng đánh càng hăng Sở Giang, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi thán phục, Bá Vương thương, chính là Bá Vương Hạng Tịch thành danh võ kỹ. Truyền thuyết năm đó Bá Vương tại vực ngoại chiến trường, từng dùng một cây phổ thông thép dòng đại thương đại sát tứ phương. Đầu thương tổn hại sau, chỉ dựa vào không có đầu thương cán thương, cứ thế mà đâm chết một tôn lực phòng ngự cực mạnh yêu vương. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại giảng thuật truyền kỳ trang nghiêm, cho nên Bá Vương có một câu danh ngôn lưu truyền tới bây giờ, ai nói không có súng đầu liền đâm không chết người. Đó là một vị khiến yêu tộc cao tầng đều nghe tin đã sợ mất mật, giết ra huy danh hiển hách cường giả khủng bố.
Tần Duệ nghe tới tâm thần đong đưa, hít sâu một hơi.
Chỉ dựa vào cán thương đâm chết yêu vương, đây là bực nào bá khí cùng thực lực.
Hứa Hoa Sơn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lôi đài, tiếp tục đối Tần Duệ bày tỏ hắn phát hiện, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế sợ hãi thán phục, Bá Vương thương chính là chiến trường chân chính sát phạt chi thuật. Nó hạch tâm áo nghĩa, cũng không phải là chỉ là tinh diệu chiêu thức, càng ở chỗ đem trong thiên quân vạn mã chém giết dũng mãnh gan dạ khí thế, thẳng tiến không lùi quyết tử ý chí, cùng chí cương chí mạnh thương thuật kỹ xảo hòa làm một thể.
Chương 52, Lâm Vũ Vi, gia hỏa này quá biến thái.
Có đủ,
2, chương 52, Lâm Vũ Vi, gia hỏa này quá biến thái.
Có đủ, 2, nguyên nhân chính là như vậy, thời gian trước, Bá Vương thương phiên bản đơn giản hóa vốn từng phổ biến lưu truyền tại trong quân ngũ, lấy cương mạnh bá đạo, nhận sâu tướng sĩ yêu thích. Nhưng mà, chiêu thức dễ học, nó thần khó ngộ. Vô số người khổ luyện thương pháp, nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ ra tơ kia Bá Vương thương ý người, vạn người không được một. Hắn chỉ vào trên lôi đài Sở Giang, ngựa khí tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, người này tuổi còn trẻ, rõ ràng chưa từng trải qua chiến trường thiết huyết tẩy lễ, có thể tự mình lĩnh ngộ ra như vậy thuần túy Bá Vương thương ý. Tuy là còn non nớt, nhưng nó ngộ tính, quả thực khủng khiếp. Mà hắn giờ phút này thi triển, chính là dựa vào Bá Vương thương ý, dùng quyền thay mặt thương diện hóa mà đến, Bá Vương quyền.
Tần Duệ nghe xong Hứa Hoa Sơn giải thích, rung động trong lòng tột đỉnh. Hắn lần nữa nhìn về phía trên lôi đài Sở Giang lúc, ánh mắt triệt để biến. Nếu như nói phía trước là chấn kinh tại nó khó bề tưởng tượng tấn cấp tốc độ cùng không tầm thường chiến lực, như vậy hiện tại thì là đối khả năng lĩnh ngộ thương ý loại này huyền diệu khó hiểu cảnh giới thiên phú kinh khủng, sinh ra thật sâu kính sợ. Cần tại núi thây biển máu trên chiến trường mới có thể tôi luyện ra bá vương thương ý. Dĩ nhiên xuất hiện tại một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi trên mình. Tân Duệ tự lẩm bẩm, hắn cuối cùng triệt để minh bạch. Vì sao luôn luôn trầm ổn Hứa hiệu trưởng sẽ như cái này thất thố, không tiếc đích thân tại cái này khổ các loại, cũng biểu hiện ra thế tại cần phải quyết tâm. Bọn hắn không biết là, Sở Giang có thể lĩnh ngộ bá vương thương ý, tất nhiên có bản thân chuyên chú khắc khổ nguyên nhân. Nhưng càng không thể rời bỏ bí kỹ lao lang thương cái tiêm lịch tiên ngộ tính ra chỉ hiệu quả. Chính là cái này bị động bí kỹ, cực đại tăng lên hắn đối binh khí loại võ kỹ năng lực lĩnh ngộ cùng sức quan sát. Mới để hắn tại phụ thân Sở Vân Phi dốc lòng giáo dục xuống, tại trong khoảng thời gian ngắn chạm tới bá vương thương ý. Hứa Hoa Sơn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng gợn sóng. Ánh mắt của hắn như là phát hiện hiếm thấy chất bảo, nhìn tới, phía trước chúng ta đối với hắn ước định vẫn là quá mức bảo thủ. Tuổi con trẻ, liền có thể chạm đến ý lĩnh vực, dù cho chỉ là sơ quy môn kính, cũng biểu thị hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Như lại đem hắn thả tới trên chiến trường trải qua huyết hỏa rèn luyện, đợi một thời gian, tất thành ta nhân tộc lại một tôn chinh chiến tứ phương đại sát khí. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, người này, ta Lư Dương võ đại, nhất định cần nếu không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ tới tay. Trên lôi đài, Sở Giang tự nhiên nghe không được dưới đài hai vị chấn động cùng quyết tâm. Hắn trọn vẹn đắm chìm tại loại khí huyết kia thông suốt, ý cùng quyền hợp nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác bên trong. Tuy là cánh tay phải bởi vì cưỡng ép quán thông võ mạch mà truyền đến từng trận bỏng cùng tê dại, nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối lý giải của bá vương thương, ngay tại trận này thế lực ngang nhau cường độ cao trong thực chiến, tốc độ trước đó chưa từng có gia tăng, củng cố. Sở Giang trong lồng ngực hào khí tỏa ra, hét lớn một tiếng. Hắn quyền thế lại biến, như là bá vương cử đỉnh, mang theo băng sơn liệt thạch, nghiền ép hết thể vì thế, lần nữa hướng về Lâm Vũ Vi đánh mạnh mà đi. Đối diện Lâm Vũ Vi, giờ phút này trong lòng đã là sóng to gió lớn. Chính mình đã thủ đoạn ra hết, liền chấn quyền cùng thuấn ảnh liệt không quyền tổ hợp sát chiêu đều dùng. Lại còn là bị một cái khí huyết chỉ có 125 điểm giá hỏa đè lên đánh. Để cho nàng cảm thấy kinh hãi chính là, đối phương khí thế chẳng những không có bởi vì cường độ cao chiến đấu tiêu hao mà suy giảm. Ngược lại như là quả cầu tuyết một loại, càng đánh càng hăng, liên tục tăng lên. Trong cặp mắt kia chiến ý, hương hực đến để nàng đều có chút hoảng sợ. Nàng làm sao biết, đây chính là thiếu tráng quyền bị động hiệu quả tại kéo dài phát lực. Đang bị động phát động trong lúc đó, Sở Giang thể lực, nháy mắt lực bộc phát, năng lực kháng đòn cùng tốc độ khôi phục đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Chân chính hiện ra cái gì gọi là quyền sợ trẻ trung ngang ngược cùng kéo dài. Ầm, ầm, ầm. Hai người lại liều cứng rắn đối oanh mấy quyền, mỗi một lần va chạm, Lâm Vũ Vi đều cảm giác cánh tay tê dại một hồi, khí huyết sôi trào không ngớt. Nàng thừa dịp một lần đan sen cơ hội, phi tốc tại trong đầu thôi diễn một lần tiếp tục chiến đấu đi xuống kết quả. Kết luận để trong lòng nàng trầm xuống, thủ thắng tỷ lệ không đủ ba thành. Hơn nữa theo lấy thời gian chuyển rời, đối phương càng đánh càng hăng, chính mình phần thắng sẽ còn kịch liệt hạ xuống. Cái này cuối cùng chỉ là một tràng giác đấu trường lôi đại thi đấu, là làm tôi luyện bản thân, thuận tiện kiếm chút điểm tích lũy cùng tiền thưởng. Cũng không phải là sinh tử tương bác. Làm trận này thắng bại, bước lên thương tới căn cơ, ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện nguy hiểm, chọn bện không đáng đến. Nàng cũng không phải là người thua không trả tiền, trong lòng nhanh chóng làm ra quyết định. Tại Sở Giang lại một quyền oanh tới thời điểm, Lâm Vũ Vi thân hình đội vàng tối lui, nháy mắt kéo ra mấy mét khoảng cách. Đồng thời nàng giơ tay phải lên, rõ ràng mà dứt khoát đối trọng tài, cũng là đối Sở Giang nói, gia hỏa này quá biến thái. Đừng đánh, ta nhận thua. Âm thanh trong trẻo, vang vọng tại trên lôi đài. Đang chuẩn bị tiếp tục tiến công Sở Giang nghe vậy, quyền đầu cứng miễn cưỡng dừng ở không trung, quanh thân sôi trào khí huyết cùng chiến ý chậm chậm trở lại yên tĩnh. Hắn hơi kinh ngạc xem lấy Lâm Vũ Vi, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nhận thua. Trọng tài sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, lập tức lên trước, cao giọng tuyên bố, bổn chàng tranh tài, Sở Giang thắng. Bốn liên thắng. Đạt thành. Dưới đài lập tức vang lên một tràng thốt lên đàm phán hòa bình luận âm thanh. Chẳng ai ngờ rằng, khí huyết cao hơn sơ sơ 63 điểm Lư Dương võ đại thiên tài Lâm Vũ Vi, dĩ nhiên sẽ ở tràng diện cũng không rõ ràng rơi vào thế bất lợi dưới tình huống, chủ động nhận thua. Sở Giang hít sâu một hơi, hướng lấy Lâm Vũ Vi ô quyền, đa tạ. Hắn hiểu được, đối phương cũng không phải là không có lực đánh một trận, chỉ là cân nhắc lợi hại sau làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Phần này quả quyết, cũng để cho hắn sinh lòng khâm phục. Lâm Vũ Vi khẽ gật đầu, sắc mặt mặc dù có chút không dễ nhìn, nhưng trong ánh mắt cũng không quá nhiều không cam lòng, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Giang một chút, phảng phất muốn đem cái này cổ quái đối thủ bộ dáng nhớ kỹ. Theo sau liền quay người dứt khoát đi xuống lôi đài. Mà bên lôi đài, Hứa Hoa Sơn cùng Tần Duệ liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tinh quang. Hứa Hoa Sơn thấp giọng nói, thời cơ đã đến. Chờ hắn về phòng nghỉ lấy vật phẩm tư nhân, lập tức mời hắn đi lên một lần. Tần Duệ trùng điệp gật đầu, minh bạch. Chương 53, võ vận hội cùng bí cảnh. Có đủ, chương 53, võ vận hội cùng bí cảnh. Có đủ, Sở Giang rời khỏi nguyên náo lôi đài khu vực, trở lại đối lập yên tĩnh tuyển thủ phòng nghỉ, thu hồi gửi lại điện thoại. Màn hình sáng lên, hai cái tin tức nhắc nhở lập tức đập vào mi mắt, Lư Dương Võ Đạo Hiệp hội tài khoản nhắc nhở, ngài giành được lôi đài thi đấu thắng lợi, thu được tiền thưởng 40,000 điểm tín dụng. Giác đấu trường liên thắng điểm tích lũy hệ thống, chúc mừng ngài thu được 4 liên thắng, điểm tích lũy 4. Trước mắt tổng liên thắng điểm tích lũy, 10 điểm. Nhìn xem tài khoản số dư còn lại bên trong đến gần 30 cái đến không nhìn tiền gửi, cùng vừa vận đạt tới 10 điểm liên thắng điểm tích lũy, trong lòng Sở Giang một trận thích thú. Cái này 10 điểm tích lũy, mang ý nghĩa hắn cuối cùng có thể tại giác đấu trường điểm tích lũy đổi trong kho, đổi lấy một môn hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ. Hắn chính giữa tính toán là hiện tại liền đổi một bản trước dùng đến, bù đắp chính mình võ kỹ đơn nhất được điểm. Vẫn là nhẫn mại nữa một thoáng, nhiều tích lũy chút điểm tích lũy trực tiếp đổi một môn cao cấp hơn hoàng cấp trung phẩm thậm chí thượng phẩm võ kỹ thời gian. Sở Giang học đệ, một cái ôn hòa mà mang theo ý cười âm thanh tại chỗ không xa vang lên. Sở Giang ngẩng đầu, nhìn thấy một cái ước chừng 27-28 tuổi, khí chất già dặn thanh niên chính giữa hướng hắn đi tới, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện. Người tới chính là Tần Duệ. "Ngươi tốt, ta là Tần Duệ, giác đấu trường võ giả khu người quản lý." Tần Duệ đi tới gần, chủ động giơ tay ra, đồng thời chỉ ra một mối liên hệ, đồng thời cũng là người học trưởng, tốt nghiệp ở Nam Lăng Võ Đại. Sở Giang cùng hắn nắm chặt lại tay, trong lòng hiểu rõ, khó trách đối phương gọi mình là học đệ. Hắn trên mặt lộ ra thích hợp kinh ngạc, "Tần học trưởng, ngươi tốt. Tìm ta có chuyện gì không?" Tần Duệ trên mặt vẻ hân thượng không giảm, thẳng thắn, "Đương nhiên có chuyện, mà lại là chuyện tốt. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi phòng làm việc của ta nói chuyện, như thế nào?" Hắn dừng một chút, đệ thấp chút âm thanh, ngữ khí mang theo một tia nghiêm trọng, "Có một vị đại nhân vật muốn gặp ngươi một chút." Lư Dương Võ Đại hiệu trưởng, một vị võ tông cảnh cường giả. Tại Lư Dương khu căn cứ, đây tuyệt đối là dậm chân một cái cũng có thể làm cho mặt đất run ba run đại nhân vật. Sở Giang ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng nháy mắt hiện lên nhiều suy đoán. Chính mình vừa rồi tại trên lôi đài biểu hiện, hiển nhiên đã khiến cho tầng thứ cao hơn quan tâm. Hắn gật đầu một cái, không có lý do cự tuyệt, "Tốt." Hắn vừa đi theo Tần Duệ hướng thang máy phương hướng đi, một bên hỏi dò, "Tần học trưởng, có thể hơi tiết lộ một chút, vị đại nhân vật kia tìm ta, cụ thể là chuyện gì ư?" Chúng ta vừa đi vừa nói. Tần Duệ dùng tay làm dấu mời, cùng Sở Giang sánh vai mà đi, tiến vào thông hướng trên lầu chuyên môn thang máy. Cửa thang máy đóng lại sau, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Sở Giang học đệ, ngươi đối sinh viên võ vận hội hiểu bao nhiêu?" Sở Giang nghe vậy, suy nghĩ chuyển động. Phía trước hắn theo bạn cùng phòng Lâm Đạo cùng về sau trong lúc nói chuyện với nhau nghe nói qua một chút, có biết một hai. Hắn hồi đáp, "Nghe nói là từ võ đạo bộ giáo dục cùng võ đạo hiệp hội liên hợp cử hành, mặt hướng toàn quốc tất cả võ đạo đại học tại trường học sinh võ đạo thịnh hội, chỉ tại kiểm nghiệm dạy học thành quả, tuyển chọn nhân tài ưu tú. Xem như đại học giai đoạn vô cùng trọng yếu thi đấu sự tình một trong." "Không sai." Tân Duệ gật đầu, thang máy ổn định tăng lên, võ vận hội không chỉ là vinh dự biểu tượng, càng quan hệ đến mỗi đại học phủ năm sau tài nguyên phân phối, cùng một chút chân quý bí cảnh danh ngạch quyền sở hữu. Nó tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. "Đinh, thang máy đến lầu 9." Tân Duệ dẫn Sở Giang hướng đi gian kia mang theo giác đấu trường cơ quan bảng hiệu văn phòng. Tại đẩy cửa phòng phía trước, hắn dừng bước lại, nhìn xem Sở Giang, cười ý vị thâm trường cười, "Mà muốn gặp ngươi vị đại nhân vật kia, liền là Lư Dương Võ Đạo Đại học hiệu trưởng, Hứa Hoa Sơn, Hứa hiệu trưởng. Hắn tìm ngươi, chính là vì cái này võ vận hội sự tình." Tiếng nói vừa ra, Tần Duệ đẩy ra cửa ban công. Sở Giang dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vị người mặc giản lược quần áo luyện công nam tử trung niên, đang ngồi ở khu tiếp khách trên ghế sofa, mặt mỉm cười xem lấy hắn. Cố kia dù chưa tận lực phong thích, lại tự nhiên toát ra khí tức trầm ngưng giống như núi khí độ, không thể nghi ngờ tỏ rõ lấy nó thực lực cường đại, võ tông cảnh cường giả, Hứa Hoa Sơn. Nhìn thấy Sở Giang đi vào văn phòng, trên mặt Hứa Hoa Sơn lộ ra 10 phần nụ cười hiền hòa. Hắn đứng lên, không có chút nào võ tông cường giả giá đỡ, chủ động hô, "Sở Giang đồng học, ta là Lư Dương Võ Đại hiệu trưởng Hứa Hoa Sơn, thật hân hạnh gặp ngươi." Sở Giang cảm nhận được đối phương thiện ý, trong lòng hơi định. Hắn thái độ không tiêu ngạo không tự ti đáp lại, "Hứa hiệu trưởng, ngài tốt. Ngồi đi, đừng hạn chế, coi như là tùy tiện tâm sự." Hứa Hoa Sơn giá hiệu Sở Giang tại đối diện sofa ngồi xuống, Tần Duệ thì thuần thục đi một bên pha trà. Hứa Hoa Sơn nói ngay vào điểm chính, "Tần Duệ phải cùng ngươi đại khái để cập qua, ta lần này gặp ngươi, chủ yếu là làm gần đến sinh viên võ vận hội. Lần này võ vận hội, nhất là năm nhất tân sinh tranh tài, kết quả cực kỳ trọng yếu, đem quyết định rất nhiều chuyện." Sở Giang chính xác có rất nhiều nghi hoặc. Trước đó, hắn cho là võ vận hội chỉ là một cái bày ra môi trường học thực lực phổ thông tranh tài mà thôi, nhiều nhất quan hệ đến một chút vinh dự cùng thông thường tài nguyên. Hắn trực tiếp hỏi ra trong lòng vấn đề mấu chốt, "Hứa hiệu trưởng, ta vừa mới nghe Tần học trưởng nâng lên bí cảnh xin hỏi, bí cảnh rốt cuộc là cái gì?" Hứa Hoa Sơn nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút tán thưởng, hiển nhiên đối Sở Giang có thể bắt lấy nói chuyện trọng điểm rất hài lòng. Hắn bưng lên Tần Duệ đưa tới chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng, ngữ khí bình thản giải thích nói, "Những chuyện này, dùng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, sớm muộn đều sẽ tiếp xúc đến, hiện tại cùng ngươi nói cặn kẽ một chút cũng không sao. Cái gọi bí cảnh ngươi có thể đem nó lý giải làm phụ thuộc vào chúng ta chủ thế giới, nhưng lại đối lập độc lập phong bế tiểu thế giới hoặc không gian mạnh vụn. Ngươi có lẽ học qua cơ sở thiên văn, biết chúng ta chỗ tồn tại cái thế giới này cũng không phải là bất động không động, mà là tại mênh mông chư thiên vạn giới bên trong chu kỳ tính địa vật đi. Coi chúng ta thế giới trong quá trình vận hành, cùng cái khác một ít đặc thù tiểu thế giới quỹ tích đến gần thậm chí xuất hiện ngắn ngủi giao hội thời gian. Bởi vì vũ trụ pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, không gian lực trường bạn bèo hoặc là các ta khác chưa chọn vẹn lý giải nguyên nhân, liền sẽ tại đặc biệt địa điểm, ngắn ngủi mở ra thông hướng những thế giới nhỏ kia lối vào. Cái này cửa vào mở ra thời gian cửa chắn phi thường ngắn ngủi, nơi nơi chỉ có mấy ngày, thậm chí ngắn hơn. Một khi bỏ lỡ, cửa vào liền sẽ đóng lại, lần sau mở ra lại đến chờ hơn mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Thì như ẻn kẻ bí cảnh, đại khái mỗi 3 năm mở ra một lần. Lại tỉ như hạ lụy bí cảnh, mỗi 76 năm mở ra một lần. Hứa Hoa Sơn dừng một chút, để Sở Giang tiêu hóa một thoáng những tin tức này, tiếp đó mới tiếp tục nói, "Mà những cái này được xưng là bí cảnh tiểu thế giới, bởi vì nó đặc biệt phong bế hoàn cảnh cùng diễn hóa lịch sử, nơi nơi ẩn chứa cùng chúng ta chủ thế giới hoàn toàn khác biệt quy tắc cùng tài nguyên. Có chút bí cảnh bên trong, thiên địa nguyên khí nồng đậm đến hóa thành thực chất, là ngoại giới tốc độ tu luyện gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Càng có chút bí cảnh, có thể dựng dục ra tại chúng ta thế giới căn bản là không có cách sinh ra, nhưng lại vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Hắn cụ thể nêu ví dụ nói, tỉ như một ít kim thuộc tính nguyên khí cực độ nồng đậm bí cảnh, khả năng dựng dục ra canh kim khoáng là chế tạo thần binh lợi khí hạch tâm tài liệu. Lại như ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc bí cảnh, khả năng kết ra thọ nguyên quả có thể trực tiếp gia tăng võ giả thọ nguyên, tuy là mỗi người chỉ có thể có hiệu lực một lần, nhưng đủ để vô số cường giả điên cuồng. Lại tỉ như có bí cảnh sẽ sản xuất không minh thạch là chế tạo không gian trang bị không thể thiếu chủ tài. Còn có như địa tâm ngọc tụy có thể cực lớn cường hóa võ giả xương cốt kinh mạch. Cửu Diệp Hồn Anh Hoa có thể tầm bổ lớn mạnh võ giả tinh thần lực. Các loại. Chương 54, Thọ Nguyên Quả Dụ Hoặc. Có đủ, chương 54, Thọ Nguyên Quả Dụ Hoặc. Có đủ, Hứa Hoa Sơn ngữ khí mang theo một chút cảm khái cùng hướng về, chính là bởi vì những bí cảnh này trung sản ra tài nguyên quá mức chân quý cùng hiếm có, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng một cái võ giả, một cái gia tộc thậm chí một cái thế lực tương lai. Cho nên, mỗi một cái cửa vào bí cảnh phát hiện cùng mở ra, đều mang ý nghĩa to lớn kỳ ngộ cùng tranh đoạt kịch liệt. Mà sinh viên võ bận hội thành tích, nhất là sinh viên năm nhất tổ thành tích, chính là phân phối bộ phận trọng yếu bí cảnh thăm dò danh ngạch mấu chốt căn cứ một trong. Hắn nhìn xem Sở Giang, ánh mắt thâm thúy, hiện tại, ngươi minh bạch vì sao ta nói lần này võ vận hội cực kỳ trọng yếu a? Nó không chỉ là một tràng tranh tài, càng là một tràng tranh đoạt đỉnh cấp tài nguyên. Cuộc chạm tránh nhỏ. Sở Giang nghe xong Hứa Hoa Sơn liên quan tới bí cảnh miêu tả, rung động trong lòng tại những thiên tài địa bảo kia thần kỳ. Nhưng theo đó mà đến là càng sâu nghi hoặc. Hắn khẽ nhíu mày, trực tiếp hỏi, "Hứa hiệu trưởng, ta hiểu được bí cảnh tầm quan trọng, nhưng mà vì sao hết lần này tới lần khác muốn thông qua võ vận hội loại hình thức này tới phân phối danh lệch? Hơn nữa, tại sao là tân sinh tổ tranh tài mấu chốt nhất?" Hứa Hoa Sơn nghe được vấn đề này, trên mặt nụ cười hiền hòa thu lại mấy phần, thay vào đó là một loại nặng nề cùng hồi ức. Hắn khe khẽ thở dài, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không, về tới đoạn kia tranh vanh tuế nguyệt. "Ngươi đã hỏi tới điểm mấu chốt bên trên." Hứa Hoa Sơn âm thanh mang theo một chút trang nghiêm. "Cái này sau lưng là máu giao hấn. Ngươi cũng đã biết, tại đại thai biên phía sau, ước chừng hơn 70 năm trước, làm nhóm thứ nhất bí cảnh bị lần lượt phát hiện lúc, nhân tộc nội bộ làm tranh đoạt những cái này ẩn chứa vô hạn khả năng cùng tài nguyên tiểu thế giới, bạo phát như thế nào khốc liệt xung đột ư?" Ngữ khí của hắn biến đến trầm thấp, cái kia không chỉ là tỉ thí, là trần trụi chém giết, âm mưu, phản bội. Vô số lẽ ra đang đối kháng với yêu thú cùng dị tộc tiền tuyến rực rỡ hào quang nhân tộc thiên tài, thậm chí là đã trưởng thành võ đạo cường giả, không có chết tại trong tay địch nhân, lại đổ vào người nhà tranh đoạt lợi ích trên đường. Bọn hắn bất lạc, là nhân tộc tổn thất thật lớn, một lần thậm chí dao động chúng ta thật không dễ dàng tại hai biến sau tạo dựng lên sinh tồn căn cơ. Hứa Hoa Sơn nhìn xem Sở Giang, ánh mắt sắc bén, cao tầng các đại nhân vật rút kinh nghiệm xương máu, ý thức đến còn như vậy bên trong hao tổn xuống dưới, không cần chờ yêu thú cùng dị tộc đánh tới, chính chúng ta liền muốn trước sụp đổ mất. Nhất định cần xây dựng một cái đối lập công bằng, lại có thể khống chế thương vong cạnh tranh cơ chế. Thế là, trải qua nhiều mặt đánh cờ cùng hiệp thương, cuối cùng quyết định dùng tỉ thí phương thức tới quyết định đại bộ phận công khai bí cảnh danh ngạch phân phối. Mà đem so với thử đặt ở đại biểu lấy tương lai người trẻ tuổi cấp độ, đã có thể tuyển chọn ra chân chính có tiềm lực hậu bối, lại có thể đem cạnh tranh khống chế tại trong phạm vi nhất định, tránh đỉnh tiêm chiến lực không cần thiết hao tổn. Về sau, loại này tỉ thí liền từng bước biến thành bây giờ người ta chỗ biết, mỗi đại học phủ ở giữa quan trọng nhất thịnh hội, sinh viên võ vận hội. Hắn dừng một chút, cho Sở Giang một điểm tiêu hóa đoạn lịch sử này thời gian. Tiếp đó mới giải đáp vấn đề thứ hai, đưa khí biến đến cụ thể hơn, về phần tại sao tân sinh tổ trọng yếu như vậy. Nguyên nhân kỳ thực cực kỳ trực tiếp, bởi vì cuối cùng có khả năng tiến vào đại bộ phận bí cảnh, liền là những cái này trong tân sinh người nổi bật. Bí cảnh nhưng thật ra là từng cái vũ trụ pháp tắc không hoàn toàn, tồn tại nào đó thiếu hụt hoặc đặc biệt tính tiểu thế giới. Loại này không hoàn thiện, dẫn đến không gian của bọn nó gánh chịu năng lực có hạn, đồng thời sẽ bản năng bài xích quá cường đại kẻ ngoại lai. Hoặc là nói, bài xích cùng chúng nó bản thân pháp tắc quá khác biệt tồn tại. Hứa Hoa Sơn giơ một cái cụ thể ví dụ, liền lấy gần mở ra ẻn kẻ bí cảnh tới nói, nó nội bộ pháp tắc liền không cho phép thực lực vượt qua võ sư cảnh sinh mạng thể tiến vào, cưỡng ép xông vào sẽ dẫn phát bí cảnh không gian không ổn định thậm chí sụp đổ. Đồng thời, nó đối tiến vào người tuổi tác cũng có vô cùng hà khắc hạn chế, không thể vượt qua 20 tuổi. Đây là bởi vì, tuổi tác khá lớn người, tại chúng ta chủ thế giới sinh tồn quá lâu, trên mình lạc ấn nguyên thế giới pháp tắc dấu tích quá khắc sâu. Một khi tiến vào pháp tắc khác biệt bí cảnh, sẽ phải chịu toàn bộ tiểu thế giới quy tắc cường liệt áp chế. Tỷ như, một cái 50 tuổi ngũ tinh võ giả, nếu như cưỡng ép tiến vào ẻn kẻ bí cảnh, thực lực của hắn sẽ bị áp chế đến khả năng chỉ còn nhất tinh võ giả trình độ. Hơn nữa chờ đến càng lâu, áp chế càng mạnh, thậm chí khả năng thương tới bản nguyên. Nhưng trẻ tuổi võ giả, nhất là 20 tuổi trở xuống, bọn họ cùng chủ thế giới pháp tắc dung hợp còn chưa đủ đi sâu, tính dẻo càng mạnh. Bọn hắn chịu đến bài xích cùng áp chế liền sẽ không lớn lắm, có khả năng đối lập hoàn chỉnh địa phát vung thực lực bản thân, đi thăm dò cùng tranh đoạt cơ duyên. Hứa Hoa Sơn tổng kết nói, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Sở Giang, võ vận hội tân sinh tổ tranh tài, không chỉ là làm vinh dự cùng trường học tài nguyên phân phối. Nó càng là đang vì nhân tộc tương lai sàng lọc thăm dò bí cảnh tiên phong, là tại vì cái này tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ, tranh đoạt cái kia đủ để thay đổi bọn hắn một đời, thậm chí ảnh hưởng nhân tộc tương lai cách cục kinh thiên cơ duyên. Hiện tại, ngươi minh bạch trên người ngươi khả năng gánh vác là cái gì chưa? Nghe xong Hứa Hoa Sơn tường tận giảng thuật, Sở Giang tại trong đầu nhanh chóng tạo dựng lên đối bí cảnh cơ sở nhất nhận thức kết cấu. Đây là một cái tài nguyên phong phú, nhưng gánh chịu năng lực có hạn, chuyên thuộc về tuổi trẻ thiên tài kỳ ngộ địa phương, là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại không biết chiến trường. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, nhìn về phía Hứa Hoa Sơn, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Như thế, Hứa hiệu trưởng hôm nay cố ý gọi ta tới, là muốn cho ta làm cái gì? Hứa Hoa Sơn thưởng thức Sở Giang trực tiếp, hắn cũng không quanh co lòng vòng, ánh mắt sáng ngời, trực tiếp nói, ta hy vọng ngươi có thể đại biểu chúng ta Lư Dương võ đại tham gia lần này sinh viên võ vận hội, làm chúng ta trường học, cũng là chính ngươi, tranh đoạt tiến vào bí cảnh danh lệch. Hắn ném ra một cái rất có sức hấp dẫn điều kiện, nếu như ngươi nguyện ý đại biểu Lư Dương võ đại xuất chiến, đồng thời thành công thu được danh lệch, ta thậm chí có thể chấp thuận để ngươi sử dụng chính ngươi tranh thủ được danh lệch kia, đích thân tiến vào bí cảnh thám hiểm. Đích thân tiến vào bí cảnh. Cái hứa hẹn này để trong lòng Sở Giang khẽ nhúc nhích. Chuyện này ý nghĩa là hắn có khả năng chính tay đi thu hoạch trong những truyền thuyết kia thiên tài địa bảo. Nhưng hắn không có bị điểm ấy tiểu lợi choáng váng đầu óc, mà là duy trì bình tĩnh, truy vấn, Hứa hiệu trưởng, có thể hay không cáo chi, lần này võ vận hội cụ thể liên quan chính là cái nào mấy cái bí cảnh? Bên trong chủ yếu sản xuất cái gì? Hứa Hoa Sơn đối Sở Giang trầm ổn càng vừa ý, giải thích cặn kẽ nói, chương 55, hiệu trưởng tìm tới cửa. Trường học cũ cần hắn. 1, chương 55, hiệu trưởng tìm tới cửa. Trường học cũ cần hắn. 1, căn cứ trước mắt nắm giữ tin tức, gần đây sẽ mở ra, đồng thời thông qua võ vận hội phân phối danh ngạch bí cảnh chủ yếu có 2 cái. Thứ nhất, liền là ta vừa mới nâng lên ẻn kệ bí cảnh. Đây là một cái cỡ nhỏ bí cảnh, hơn nữa mở ra tần suất tương đối cao, bên trong tài nguyên trải qua mấy chục lần thăm dò, chính xác đã bị vơ vét đến 7-8 phần, giá trị cực lớn không bằng phía trước. Hắn chuyển đề tài, nhưng mà, ẻn kệ trong bí cảnh ổn định sản xuất một loại tên là Long Đạm Thảo đặc thù dược liệu. Loại này Long Đạm Thảo là luyện chế khí huyết đan không thể thiếu chủ dược một trong. Nó giá trị, ngươi có lẽ minh bạch. Khí huyết đan, giá thị trường 50 vạn nhất khỏa, võ đạo thế gia bồi dưỡng gia tộc tử đệ lựa chọn hàng đầu, chủ nhân hắn thuốc chân quý tính không cần nói cũng biết. Mà cái thứ hai bí cảnh, Hứa Hoa Sơn ngữ khí biến có thể so trịnh trọng, liền là Đồng Lai bí cảnh. Đồng Lai bí cảnh cùng ẻn kệ bí cảnh hoàn toàn khác biệt, nó mỗi 12 năm mới sẽ mở ra một lần, cái bí cảnh này ẩn chứa tài nguyên cùng nguy hiểm cũng xa không ẻn kệ bí cảnh có thể so sánh. Có thể nói, năm nay võ vận hội tranh đoạt hạch tâm, liền là Đồng Lai bí cảnh danh lệch. Đồng Lai bí cảnh trung sản ra thiên tài địa bảo chủng loại càng nhiều, giá trị càng cao. Trong đó, đã xác nhận tồn tại, liền bao gồm Thọ Nguyên Quả. Làm ba chữ này truyền vào trong tai, Sở Giang não hải như là bị một đạo tiềm điện bổ trúng. Phía trước hắn tất cả bình tĩnh cùng tính toán, vào giờ khắc này đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Nói thật, phía trước Hứa Hoa Sơn nói những cái kia đối Sở Giang lực hấp dẫn đều không phải rất lớn, bởi vì Sở Giang có hệ thống, căn bản không dựa vào trời tài địa bảo đến để thăng thực lực. Nhưng nghe đến Thọ Nguyên Quả lúc, trước mắt của hắn cơ hồ là không bị khống chế hiện ra phụ thân Sở Vân Phi cái kia giản mua lại kiên nghị khuôn mặt, còn có cái kia bởi vì khí huyết suy bại mà còn lưng thân ảnh. Phụ thân đã qua tuổi trăm tuổi, tuy là bởi vì từng là võ giả, tuổi thọ so với người bình thường hơi lớn, nhưng cuối cùng không ngăn nổi tuế nguyệt tan mòn. Nếu như có thể đạt được Thọ Nguyên Quả, liền có thể vi phụ thân gia tăng thọ nguyên. Ý nghĩ này như là dã hỏa trong lòng hắn điên cuồng lan tràn, nháy mắt áp đảo hết thảy. Cái gì khí huyết đang chủ dược, cái gì cái khác thiên tài địa bảo, tại có khả năng kéo dài phụ thân tuổi thọ Thọ Nguyên Quả trước mặt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Phía trước hắn tất cả cố gắng kiếm tiền, tăng thực lực lên, ban đầu động lực chính là vì để phụ thân được sống cuộc sống tốt, để hắn an hưởng tuổi già. Mà Thọ Nguyên Quả không thể nghi ngờ là đưa cho phụ thân lễ vật tốt nhất. Ngay tại Sở Giang tại võ đạo hiệp hội trong đại lâu, cùng Lư Dương võ đại hiệu trưởng Hứa Hoa Sơn bàn bạc võ vận hội cùng bí cảnh đại kế đồng thời, trong nhà lại nên đón một vị không giống bình thường khách nhân. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngay tại trong phòng khách xem TV Sở Vân Phi hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Thời điểm này sẽ là ai? Hắn đi tới cửa, mở cửa, chỉ thấy đứng ngoài cửa một cái mặt mang nụ cười, khí chất nho nhã nam tử trung niên. Hắn quần áo nhìn như phổ thông, nhưng chất vải cùng chế tác đều lộ ra nghiên cứu. Sở Vân Phi kinh ngạc hỏi, vị nào? Trung niên nhân cười ha ha, ngữ khí mười phần khách khí, lão ca, quấy dậy. Xin hỏi, nơi này là Sở Giang đồng học nhà ư? Nghe được đối phương là tìm nhi từ mình, hơn nữa ngữ khí hòa nhã, trên mặt Sở Vân Phi cũng lộ ra nụ cười. Cửa ra vào đứng đấy, chính là phong trần mệt mỏi theo Nam Lăng khu căn cứ chạy tới Nam Lăng võ đạo đại học hiệu trưởng, Vương Giật Phong. Vương Giật Phong nhìn xem Sở Vân Phi, mặc dù đối phương khí huyết suy bại, thân hình có chút còng lưng, nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ khinh thị, ngược lại nụ cười càng ấm áp, chủ động tự giới thiệu mình, lao ca ngài khỏe chứ, mạo muội làm phiền. Ta là Nam Lăng võ đạo đại học hiệu trưởng, Vương Giật Phong. Hắn cố ý chỉ ra thân phận của mình, tỏ vẻ trịnh trọng. Sở Vân Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút rõ ràng kinh ngạc. Nam Lăng võ đại hiệu trưởng, đó không phải là nhi tử trường học hiệu trưởng a? Đây chính là không được đại nhân vật, thế nào sẽ đích thân tìm tới trong nhà mình tới? Hắn vội vã nghiêng người tránh ra, nguyên lai là Vương hiệu trưởng, mau mời vào, trong nhà đơn sơ, ngài chớ để ý. Tuy là trong lòng nghi hoặc trùng điệp, nhưng thế hệ trước võ giả cơ bản lễ nghi không chút nào thiếu. Vương Giật Phong cười lấy gật đầu, cất bước đi vào căn này tuy là nhỏ hẹp cổ xưa, lại thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề chung cư. Ánh mắt của hắn bất động thanh sắc đảo qua phòng khách, nhìn thấy tựa ở bên tường cán kia dùng bao da phủ lấy đầu thương thép dòng trường đường, ánh mắt hơi động một chút. Lão ca, ngài ngồi, không cần thu xếp. Vương Giật Phong gặp Sở Vân Phi muốn đi rót nước, đội vã khoát tay ngăn lại. Hai người tại trên ghế sofa ngồi xuống. Vương Giật Phong tư thế thả đến rất thấp, ta lần này mạo muội tới cửa, chủ yếu là làm Sở Giang đồng học sự tình. Trước khi tới, hắn đối Sở Giang gia đình tình huống tiến hành qua hiểu, biết trước mắt vị này trăm tuổi lão nhân là Sở Giang phụ thân. Sở Vân Phi căn bản không biết rõ Sở Giang làm tạm nghỉ học, cho là chỉ là mời nghỉ dài hạn. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ Giang Nhi ở trường học chọc cái gì phiền phải lớn, liền hiệu trưởng đều đích thân đã tìm tới cửa. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra mấy phần lo lắng, Vương hiệu trưởng, có phải hay không Giang Nhi hắn?
Không không không, lão ca ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm.
Vương Dật Phong xem xét Sở Vân Phi sắc mặt, liền biết hắn nghĩ lầm. Hắn tranh thủ thời gian giải thích, ngữ khí thậm chí mang theo một chút khó mà che giấu xúc động cùng tán thưởng, Sở Giang đồng học phi thường tốt, chẳng những không có gây phiền toái, ngược lại là cho thấy kinh thế hai tục võ đạo thiên phú. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem Sở Vân Phi, nói từng chữ từng câu, ngay tại hôm qua buổi sáng, Sở Giang đồng học tại Lư Dương thị võ đạo hiệp hội, thành công chứng nhận ngũ tinh võ giả.
Cái gì?
Nam, ngũ tinh võ giả? Cho dù dùng Sở Vân Phi trải qua tang thương tâm cảnh, nghe được cái tin tức này, cũng như bị một đạo kinh lôi bổ trúng. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trên mặt tràn ngập cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin.
Vương
hiệu trưởng, ngài không có lầm chứ?
Giang Nhi hắn
mấy ngày trước vừa mới thành nhất tinh võ giả. Sở Vân Phi âm thanh đều bởi vì chấn kinh mà có chút run rẩy. Hắn biết rõ võ giả tu luyện gian nan, chính mình năm đó theo nhất tinh đến ngũ tinh, hao phí không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Vậy mới mấy ngày, nhi tử liền tu luyện tới năm sao? Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Vương Dật Phong phi thường lý giải Sở Vân Phi chấn kinh, bởi vì chính hắn ban đầu nhận được tin tức lúc, phản ứng cũng gần như. Hắn chỉnh trọng gật đầu, thiên chân vạn sát. Chúng ta Nam Lăng võ đại tuy là tin tức theo dõi bên trên có thể có chút sơ sẩy, nhưng trải qua nhiều mặt con đường hiểu, đã có thể xác định. Sở Giang đồng học ngay tại trong mấy ngày này, hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có bay bọn. Chương 55, hiệu trưởng tìm tới cửa. Trường học cũ cần hắn. 2, chương 55, hiệu trưởng tìm tới cửa. Trường học cũ cần hắn. 2, hắn hít sâu một hơi, nói ra chuyến này chân chính mục đích, lão ca, ta lần này tới, một là hướng ngài thông báo cái tin tức tốt này, cũng vì chúng ta phía trước trường học đối Sở Giang đồng học quan tâm không đủ biểu thị ấy nấy. Cái này thứ hai đi. Vương Dật Phong ánh mắt biến có thể so nghiêm túc cùng khẩn thiết, ta là đại biểu Nam Lăng Võ Đạo Đại học, thành khẩn hy vọng Sở Giang đồng học có khả năng lập tức kết thúc tạm nghỉ học, trở về trường học.
Tạm nghỉ học?
Giang Nhi hắn nghỉ học? Trên mặt Sở Vân Phi nếp nhăn đều bởi vì kinh ngạc mà giãn ra. Cái tin tức này hắn trọn vẹn không biết, còn tưởng rằng Sở Giang chỉ là mời nghỉ dài hạn. Nhưng hắn cái này kinh ngạc biểu tình chỉ duy trì một giây, liền bị Vương Dật Phong ngay sau đó ném ra, càng có lực trùng kích tin tức triệt để tách ra. Vương Dật Phong ngữ khí gấp rút, mang theo rõ ràng coi trọng, đúng vậy, ngay tại vài ngày trước làm tạm nghỉ học. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, ta hy vọng hắn lập tức trở lại trường học đem hắn cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện, cấp cao nhất đạo sư hướng dẫn. Đồng thời, ta đem đích thân để cử hắn, xem như chúng ta Nam Lăng võ đại thủ tịch đại biểu tân sinh, tham gia gần đến võ vận hội.
Võ vận hội,
thủ tịch đại biểu. Sở Vân Phi đối cái từ này cũng không lạ lắm, bởi vì võ vận hội địa vị tương tự với hai biên phía trước Olympic, tham gia đều là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài. Hắn cực kỳ khó đem võ vận hội cùng chính mình cái kia mấy ngày trước vẫn chỉ là nhất tinh võ giả nhi tử liên hệ tới, vẫn là dùng thủ tịch loại thân phận này tham gia. Cái này khiến hắn cảm giác như cùng ở tại trong ngộng, cực độ không chân thực. Vương Dật Phong trùng điệp gật đầu, không sai. Võ vận hội quan hệ đến trọng đại, nhất là trong đó liên quan bí cảnh danh lệch. Chỉ cần Sở Giang đồng học có thể đại biểu Nam Lăng võ đại đạt được thành tích tốt, hắn liền có cơ hội tiến vào bí cảnh, thu hoạch đủ để thay đổi vận mệnh kinh thiên cơ duyên. Đây đối với tương lai của hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn nhìn trước mắt vị này hiển nhiên bị liên tiếp tin tức nặng ký trùng kích đến có chút mờ mịt thất thố lão giả, thân thể nghiêng về phía trước, ngữ khí vô cùng thành khẩn, "Lão ca, Sở Giang là chúng ta Nam Lăng võ đại đường đường chính chính đăng ký tại tịch học sinh, Nam Lăng võ đại là hắn trường học cũ. Tương lai của hắn cũng có lẽ từ chúng ta Nam Lăng võ đại tới dốc sức bồi dưỡng, hộ giá hộ hàng. Xin ngài nhất thiết phải khuyên hắn một chút, để hắn trở về a.
Trường học cũ cần hắn."
Sở Vân Phi kinh ngạc ngồi trở lại sofa, trong đầu một mảnh hỗn loạn, như là bị đầu nhập vào cự thạch mặt hồ.
Vũ tinh võ giả,
trong vòng vài ngày là thành
tạm nghỉ học,
võ vận hội thủ tịch đại biểu,
bí cảnh cơ duyên,
những cái này bất luận cái nào đều đủ để hắn tiêu hóa thật lâu từ ngữ, giờ phút này giống như là biển gầm liên hoàn vào tới, điên cuồng trùng kích hắn mấy chục năm tạo thành vốn có nhận thức cùng thế giới quan. Hắn cần thời gian làm rõ đầu mối, nhưng đối phương sáng rực ánh mắt lại để cho hắn cảm thấy một cô vô hình áp lực.
Ngươi để ta trước vuốt.
Sở Vân Phi nâng lên tay, vuốt có chút phình to thái dương huyệt, tính toán để hỗn loạn suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Qua mười mấy giây, hắn hít sâu một hơi, đục ngầu lại vẫn như cũ thanh minh trong mắt lóe lên một chút quyết định. Hắn nhìn về phía Vương Dật Phong, ngữ khí khôi phục ngày thường trầm ổn. Vương hiệu trưởng, ngươi nói những cái này, lượng tin tức quá lớn.
Ta giả, não chuyển đến chậm.
Nhưng ta biết, Giang Nhi hắn đã trưởng thành, có chủ ý của mình. Hắn vừa nói, một bên từ trong túi móc ra hắn bộ kia cũ kỹ điện thoại. Việc này liên quan tiền đồ của hắn, ta không thể thay hắn làm chủ.
Dạng này, ta gọi điện thoại cho hắn, để hắn lập tức trở về.
Việc này, vẫn là đến chính hắn tới quyết định.
Nói lấy, hắn không quan tâm Vương Dật Phong hơi hơi biến hóa sắc mặt, tìm được số của Sở Giang, đè xuống phím quay số.
Cùng lúc đó, võ đạo hiệp hội lầu 9, giác đấu trường văn phòng. Sở Giang vừa mới tiêu hóa xong đồng lai bí cảnh cùng thọ nguyên quả mang tới to lớn trùng kích, trong lòng cây cân đã triệt để nghiêng. Hắn nhìn về phía ánh mắt tha thiết Hứa Hoa Sơn, cơ hội liền muốn mở miệng, chính thức đáp ứng đại biểu Lư Dương võ đại xuất chiến võ vận hội. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, ông. Hắn điện thoại di động trong túi không đúng lúc, kịch liệt địa chấn động lên, đánh vỡ trong văn phòng gần đạt thành nhận thức chung vi diệu không khí. Sở Giang nhíu mày, lúc này ai sẽ gọi điện thoại tới. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, trên màn hình bất ngờ hiện lên, "Lão ba." Hắn nhìn về phía Hứa Hoa Sơn cùng Tần Duệ, trên mặt lộ ra một chút áy náy, ngượng ngùng, "Hứa hiệu trưởng, Tần học trưởng, là cha ta đánh tới, ta tiếp một chút." Hứa Hoa Sơn tuy là trong lòng đội vàng, nhưng cũng không tốt ngăn cản nhân ra tiếp điện thoại nhà, chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu, ra hiệu hắn xin tùy ý Sở Giang đè xuống nút trả lời, đem điện thoại di động thả tới bên hai, "Cha, thế nào?" Bên đầu điện thoại kia, lập tức truyền đến phụ thân Sở Vân Phi âm thanh, "Giang Nhi, ngươi hiện tại ở đâu đây? Tranh thủ thời gian trở về một chuyến." Thanh âm kia mang theo một chút gấp rút cùng mờ mịt, rõ ràng xuyên thấu qua mịt rộ phồn truyền ra. Tại cái này phòng làm việc an tĩnh bên trong, liền đối mặt Hứa Hoa Sơn cùng Tần Duệ đều có thể rõ ràng nghe được. Sở Vân Phi âm thanh dừng một chút, hình như còn tại tổ chức ngôn ngữ, "Khách tới nhà, là các ngươi Nam Lăng Võ Đại Vương Giật Phong Vương hiệu trưởng." Hắn đích thân vào nhà, nói "Hy vọng ngươi lập tức kết thúc tạm nghỉ học trở về trường học, còn muốn đề cử ngươi xem như cái gì thủ tịch đại biểu Nam Lăng Võ Đại tham gia cái kia võ vận hội." Trên mặt Sở Giang biểu tình, khi nghe đến Vương Giật Phong hiệu trưởng cùng Nam Lăng Võ Đại cái này mấy cái từ mấu chốt lúc, nháy mắt triệt để cứng đờ. Mà ngồi ở hắn đối diện Hứa Hoa Sơn cùng Tần Duệ, nụ cười trên mặt cũng ở trong nháy mắt này đọc lại. Hứa Hoa Sơn cái kia nguyên bản mang theo trí tại cần phải mỉm cười khuôn mặt, nháy mắt âm trầm xuống. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, nhìn về phía điện thoại của Sở Giang ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng một tia không ổn. Tần Duệ càng là kém chút kinh đến từ trên ghế nhảy dựng lên, khẽ nhếch miệng, nhìn một chút Sở Giang, lại nhìn một chút Hứa hiệu trưởng, một mặt cái này mẹ hắn là cái gì thần bày ra ngợp bức biểu tình. Tuy là Sở Giang tình huống là hắn tiết lộ cho Vương Giật Phong, nhưng hắn không nghĩ tới hiệu trưởng sẽ đích thân tới, còn vừa vặn kẹt ở một cái mấu chốt thời gian tiết điểm bên trên. Trong văn phòng không khí, phản phất tại điện thoại kết nối giờ khắc này, đột nhiên xuống tới băng điểm. Phía trước một khắc còn tại miêu tả tốt đẹp bản thiết kế, cực lực mời chào. Sau một khắc, chính chủ trường học hiệu trưởng dĩ nhiên trực tiếp tìm tới cửa, còn tinh chuẩn tại trong lúc mấu chốt này gọi điện thoại tới. Biến cố bất thình lình, để nguyên bản cơ hội chuyện chắc như đinh đóng cột, nháy mắt tràn ngập to lớn biến số. Chương 56, quê nhà. Trường học cũ. Thế nào chọn? Một, chương 56, quê nhà. Trường học cũ. Thế nào chọn? Một, trong văn phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trong điện thoại tin tức truyền đến như một quả bom. Để Hứa Hoa Sơn cùng Tần Duệ nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, loại yêu chí tại cần phải không khí bị nháy mắt đánh vỡ. Loại này tĩnh mịch lúng túng kéo dài mấy giây. Sở Giang trước tiên lấy lại tinh thần, đối bên đầu điện thoại kia nói, "Biết cha, ta lập tức liền trở về." Nói xong, hắn cúp điện thoại. Nam Lăng Võ Đại hiệu trưởng Vương Dật Phong dĩ nhiên đích thân tìm tới trong nhà đi. Vô luận từ loại nào suy nghĩ, hắn đều phải lập tức trở về một chuyến. Hắn nhìn về phía sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu quần quần sóng ngầm Hứa Hoa Sơn, mang theo hãy này ngựa khí hỏi, "Hứa hiệu trưởng, ngài nhìn cái này?" Hứa Hoa Sơn hít sâu một hơi, xứng đáng là võ tông cường giả, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn xem Sở Giang, ngựa khí trịnh trọng mà không mất đi lực độ, "Sở Giang, ngươi phải hiểu được, ngươi hiện tại đang đứng ở tạm nghỉ học trong lúc đó, theo trình tự đã nói, ngươi tạm thời không thuộc về bất luận cái gì một chỗ đại học tại trường học sinh. Hơn nữa, ngươi sinh nguyên địa là Lư Dương, nơi này là quê hương của ngươi, là ngươi căn." Hắn tận lực nhấn mạnh quê nhà hai chữ, cùng Vương Dật Phong đánh trường học cũ bài tạo thành đối kháng. "Tuy là ngươi trước mắt không phải Lư Dương Võ Đại học sinh, nhưng ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi, Lư Dương Võ Đại đại môn tùy thời vì ngươi mở rộng. Hơn nữa là mở rộng hạch tâm nhất cái kia một cái." Hắn dừng một chút, tình ý sâu xa, đồng lai bí cảnh, thọ nguyên quả. Những cơ duyên này, bỏ lỡ một lần, khả năng liền là cả một đời. "Ngươi phải suy nghĩ kỹ." Sở Giang có thể cảm nhận được Hứa Hoa Sơn trong lời nói thành ý cùng cảm giác cấp bách. Hắn nghiêm túc gật đầu, "Hứa hiệu trưởng, ý của ngài ta minh bạch, phần này coi trọng." Sở Giang khắc trong tâm cảm. Hứa Hoa Sơn gặp hắn thái độ nghiêm chỉnh, trong lòng hơi định, làm hiện ra càng lớn thành ý, cũng vì không cho Vương Dật Phong tự mình khơi thông cơ hội. Hắn làm ra một cái quyết định, trên mặt lần nữa hiện ra ung dung nụ cười, nói, "Đã như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày. Nếu không như vậy đi, ta bồi ngươi một chỗ trở về, thuận tiện bái phòng một thoáng lệ tôn. Vương Dật Phong hiệu trưởng cùng ta cũng coi là bạn cũ lâu năm, vừa vặn mượn cơ hội này gặp mặt, nói ôn chuyện, cũng vẫn có thể xem là một cọc điều thú vị. Hai vị võ tông cảnh cường giả đại học hiệu trưởng, muốn tại chính mình cái kia nho nhỏ trong nhà gặp mặt." Trong lòng Sở Giang hơi hồi hộp một chút, cơ hồ có thể tiên đoán được khi đó sẽ là như thế nào quyết liệt tràn diện. Hai vị này đại lão gặp mặt, e rằng không chỉ là ôn chuyện đơn giản như vậy. Nếu là điểm va chạm kia lửa gì đi ra, e rằng đều có thể đem nhà hắn nóc phòng cho sốc. Nhưng hắn nhìn xem Hứa Hoa Sơn cái kia không cho cự tuyệt đủ cười, cũng biết chính mình căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Sở Giang đành phải kiên trì, cố gắng để vẻ mặt của mình nhìn lên tự nhiên một chút, nói, "Hứa hiệu trưởng, ngài có thể đích thân đến hàng xá, đó là chúng ta nhà vinh hạnh, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này chuyện tốt. Chỉ là trong nhà đơn sơ, sợ chiêu đãi không chú đáo." "Không sao, võ giả không câu nệ tiểu tiết." Hứa Hoa Sơn bung tay lên, "Đã đứng vậy, ngồi xe của ta đi, chúng ta liền xuất phát." Tần Duệ tuy là rất muốn đi xem náo nhiệt, nhưng hắn xem như giác đấu trường người quản lý, không thể phân thân. Sở Giang cùng Hứa Hoa Sơn ra võ đạo hiệp hội đại lầu. Một chiếc điệu thấp nhưng nội bộ phối trí cực cao xe đạn màu đen lái tới, dừng ở hai người bên cạnh. Hai người nhanh nhẹn lên xe. Sở Giang nói đất nhà mình chỉ, xe đạn màu đen khởi động, hướng về Sở Giang nhà chỗ tồn tại cũ kỹ tiểu khu đi vội vã. Trong xe không khí có chút vi diệu. Hứa Hoa Sơn nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đầu gối, không biết đang suy tư điều gì. Sở Giang thì nhìn ngoài cửa sổ phi tốc thụt lùi cảnh đường phố, ý niệm trong lòng quay nhanh, suy tính đợi một chút nên làm gì ứng đối bất thình lình tam phương hội đàm. Sau mười mấy phút, xe vững vàng đứng tại Sở Giang nhà trọ tồn tại cũ lầu trọ bên dưới. Sở Giang xuống xe, dẫn khí độ trầm ngưng Hứa Hoa Sơn lên lầu. Càng là đến gần cửa nhà, hắn càng là có thể cảm giác được một loại áp lực vô hình. Phản phất phía sau cửa không phải hắn quen thuộc nhà, mà là một cái gần bạo phát tông sư cấp xung đột lôi đài. Hắn hít sâu một hơi, đẩy ra cửa chính. Trong phòng khách cảnh tượng đập vào mi mắt. Phụ thân Sở Vân Phi đang ngồi ở trương kia cũ kỹ trên ghế sofa, mà hắn đối diện, ngồi một vị khí chất nho nhã, ánh mắt lấp lánh trung nhân nhân. Chính là Nam Lăng Võ đại hiệu trưởng Vương Dật Phong. Trước mặt hai người trên bàn trà còn bày biện hai ly bốc hơi nóng nước trà, hiển nhiên phía trước nói chuyện phiếm không khí vẫn tính bình thản. Nghe được tiếng mở cửa, Vương Dật Phong ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Sở Giang, ánh mắt sắc bén nháy mắt đem hắn từ đầu đến chân quét một lần, mang theo xem kỹ cùng khó mà che giấu sợ hãi thán phục. Nhưng một giây sau, ánh mắt của hắn liền vượt qua Sở Giang, tinh chuẩn khóa chặt tại chậm một bước đi tới Hứa Hoa Sơn trên mình. Trên mặt Vương Dật Phong ôn hòa nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại giật mình cùng vừa bực mình vừa buồn cười tức giận. Hắn trực tiếp từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Hứa Hoa Sơn, "Lão Hứa, ngươi sao lại thế?" "Ta hiểu." "Hảo ngươi cái Lão Hứa, ngươi lão tiểu tử đây là vô thanh vô tức, chạy đến học trò ta trong nhà tới đào chúng ta Nam Lăng Võ đại góc tường à?" Hứa Hoa Sơn đối mặt lão Hưu Kiêm đối thủ chỉ trích, trên mặt cũng là một phái cười ha hả dáng dấp, phản phất người không việc gì đồng dạng đi vào trong nhà. Hắn thậm chí còn phối hợp quan sát một chút cái này đơn sơ phòng khách, trong miệng đáp lại nói, "Lão Vương, đừng đem lại nói đến khó nghe như vậy đi. Sao có thể gọi đảo góc tường đây? Lư Dương là Sở Giang đồng học quê hương, lá dụng còn phải thuộc về căn đây. Hơn nữa hắn hiện tại đang đứng ở tạm nghỉ học trạng thái, từ nghiêm ngặt chỉnh tự đi lên nói, trước mắt hắn cũng không lệ thuộc vào bất luận cái gì đại học. Như thế, hắn đại biểu quê hương của mình, đại biểu chúng ta Lư Dương võ đại tham gia võ vận hội, có vấn đề gì ư? Cái này hợp tình, hợp lý, cũng hợp uy." Vương Dật Phong bị hắn dạng này cưỡng từ đoạt lý tức giận tới mức tiếp bật cười. Đánh rắm. Sở Giang hắn là tạm nghỉ học, không phải nghỉ học. Hắn học tịch hồ sơ rõ ràng còn tại chúng ta Nam Lăng Võ Đại mang theo đây. Chỉ cần hắn một ngày không làm nghỉ học thủ tục, hắn liền một ngày là ta Nam Lăng Võ Đại học sinh. "Lão Hứa, ngươi làm như thế là vượt biên giới." Hứa Hoa Sơn đi đến sofa một bên kia, không khách khí chút nào ngồi xuống, cùng Vương Dật Phong tạo thành thế giằng co. Hắn ngữ khí cũng cường ngạnh, "Đừng cùng ta kéo những trình tự này điều. Ta liền hỏi ngươi, Sở Giang như vậy một cái có thể trong vòng mấy ngày theo nhất tinh võ giả tiêu thăng đến ngũ tinh tuyệt thế thiên tài. Ngươi Vương Dật Phong, các ngươi Nam Lăng Võ Đại rõ ràng có thể để hắn tại võ vận hội như vậy mấu chốt trước giờ làm tạm nghỉ học thủ tục, trở về quê nhà. Ngươi cái hiệu trưởng này là làm kiểu gì? Trường học các ngươi chồng người cơ chế cùng thiên tài khai quật hệ thống có phải hay không xảy ra vấn đề lớn?" Chương 56, quê nhà. Trường học cũ. Thế nào chọn? 2, chương 56, quê nhà. Trường học cũ. Thế nào chọn? 2, hắn ngữ tốc tăng nhanh, thế công lăng lệ, hiện tại, nhân gia hải tử về đến cố hương, thể hiện ra kinh thế chi tài, bị ta phát hiện, ta tới thành tâm mời hắn làm quê nhà hiệu lực, làm Lư Dương võ đại làm mẹ bang. Ngươi ngược lại tốt, hậu chi hậu giác, lại mặt dày mày dạn chạy tới, bày ra hiệu trưởng giá đỡ muốn đem người muốn trở về. "Lão Vương, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi còn muốn hay không điểm giáo dục người mặt mũi a?" Lời nói này có thể nói là đao đao thấy máu, thẳng chọc Vương Dật Phong đau nhức cùng quyết sách sai lầm. Vương Dật Phong bị nẹn đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bởi vì Hứa Hoa Sơn nói cơ bản đều là sự thật. Như không phải Tần Duệ cú điện thoại kia, hắn tới bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng. Chọn bện không biết rõ chính mình trong trường học dĩ nhiên cất giấu như vậy một đầu chân long, còn để hắn nhìn trở về quê nhà. Cái này tại bất luận cái gì một chỗ cao giáo đều là nghiêm trọng thiếu giám sát, nhưng hắn dù sao cũng là chấp trưởng một chỗ đỉnh tiêm võ đại võ tông cường giả, gặp qua vô số sóng gió. Hắn nhanh chóng chấn định lại, cưỡng ép đè xuống trong lòng lúng túng cùng nỗ hỏa, phản bác, tại Sở Giang đồng học chuyện này, chính xác là chúng ta trường học quan tâm cùng khơi thông cơ chế tồn tại sơ sẩy, một điểm này ta thừa nhận. Nhưng mất bỏ mới lo làm chuồng, làm lúc không mượn. Chính là bởi vì chúng ta quen biết đến phía trước không đủ, cho nên ta hiện tại đích thân tới trước, đại biểu Nam Lăng võ đại hiện ra chúng ta lớn nhất thành ý. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Sở Giang, ngữ khí vô cùng trịnh trọng, ta tại cái này trịnh trọng chấp thuận, chỉ cần Sở Giang đồng học nguyện ý lập tức kết thúc tạm nghỉ học trở về trường học. Nam Lăng võ đại chắc chắn chuốt xuống tất cả hạch tâm tài nguyên, làm hắn cung cấp tốt nhất đạo sư, tối ưu công pháp, tối cường võ kỹ, toàn lực bồi dưỡng, tuyệt không cô phụ hắn cái này một thân vang dội cổ kim võ đạo tài hoa. Hứa Hoa Sơn lập tức khịt mũi coi thường, không chút lưu tình cắt ngang, thôi đi ngươi, ngân phiếu không ai không biết mở, ngươi Nam Lăng võ đại có tài nguyên, ta Lư Dương võ đại liền không có ư? Hắn cũng nhìn về phía Sở Giang, ánh mắt sáng rực, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, Sở Giang, ta cũng đồng dạng có thể chấp thuận, chỉ cần ngươi gật đầu gia nhập chúng ta Lư Dương võ đại, vô luận là tài nguyên tu luyện, đạo sư phối trí, vẫn là tương lai tại võ vận hội thậm chí trong bí cảnh ủng hộ, ta Lư Dương võ đại nhất định dốc hết tất cả, tuyệt không kém hơn bất luận kẻ nào. Hơn nữa, ngươi là đang vì ngươi quê hương mà chiến. Hai vị võ tông cảnh đại học hiệu trưởng, ngay tại căn này không đủ 20 mét vuông đơn sơ trong phòng khách, ngay trước Sở Giang cùng phụ thân hắn trước mặt, làm hắn quyền sở hữu vấn đề, triển khai một bước cũng không nhường quyết liệt giao phong. Một cái dựa vào lý lẽ biện luận, cương điệu học tịch chỉnh tự cùng trường học cũ tình nghĩa, một cái bước bước ép sát, nâng cao quê nhà đại kỳ cùng đối phương thiếu giám sát tội. Hai người khí thế ẩn mà không phát, thế nhưng áp lực vô hình lại để không khí đều phảng phất đọc lại. Sở Giang nhìn trước mắt hai vị này tại Lư Dương, Nam Lăng hai địa phương đều có thể nói đại lao đại nhân vật, làm chính mình tranh đến mặt đỏ tới mang hai, nước bọt đều nhanh phun đến đối phương trên mặt. chỉ cảm thấy đến bó tay toàn tập, thái dương huyệt thình thịch trực nhảy. Cục diện này, so hắn vừa rồi tại trên lôi đài đánh Lâm Vũ Vi còn muốn hung hiểm kích thích nên nhiều. Mà xem như đứng đầu một nhà Sở Vân Phi, nhìn trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng chẳng cảnh, càng là trợn mắt hốt mồm. Trong tay hắn bưng lấy chén trà đều quên buông xuống, trọn vẹn không chen lời bảo. Chỉ có thể mờ mịt nhìn xem hai vị hiệu trưởng tại nhà hắn trong phòng khách cãi nhau. Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Ngay tại hai vị võ tông cảnh cường giả làm Sở Giang quyền sở hữu vấn đề tranh đến mặt đỏ tới mang tai, không ai nhường ai. Không khí căng thẳng đến như là kéo căng dây cung lúc, đông 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 một trận có chút thô lỗ cùng không nhịn được tiếng đập cửa, phi thường ngoại ý muốn văng lên. Đánh vỡ trong phòng khách dương cung bạn kiếm không khí. Sở Giang cùng phụ thân Sở Vân Phi vô ý thức liếc nhau một cái, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc. Nhà bọn hắn hôm nay thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này đến tự điểm, khách nhân một nhóm tiếp một nhóm, cũng đều là trọng lượng cấp. Ngay tại quyết liệt giao phong Vương Giật Phong cùng Hứa Hoa Sơn cũng giống là bị đè xuống phím tạm dừng, đồng thời ngưng lẫn nhau hận. Hai người ánh mắt đồng loạt chuyển hướng cửa ra vào, nếu mày, là ai sẽ tại lúc này làm phiền? Sở Giang đội vàng nói, ta đi mở cửa. Hắn bước nhanh đi tới cửa một bên, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cửa vừa mở ra, liền thấy ba chương không tính khuôn mặt xa lạ. Cầm đầu chính là phía trước cái kia tới đòi nợ đầu chọc nam tử, ngẫu ngốc tử. Sau lưng hắn còn đi theo hai cái cao lớn và bỡ, một mặt hung tướng tiểu đệ. Sở Giang lông mày lập tức nhíu lại, ngựa khí lãnh đạm, nô lão bản, ta nhớ chúng ta ước định trả khoản này, còn có hai ngày à? Ngươi hiện tại tới là có ý gì? Ngẫu ngốc tử gỡn lấy bụng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Sở tiểu tử, không thể nói như thế. Ngươi hiện tại không bỏ ra nổi tới, chẳng lẽ một hai ngày sau ngươi liền lấy đến ra tới? Ta đây không phải lo lắng các ngươi hai người chạy trốn nha, sớm tới xem một chút tình huống. Sở Giang ấm áp nhắc nhở nói, ta đề nghị, ngươi vẫn là hai ngày sau lại đến a. Ngô ngốc tử, gia môn hôm nay tâm tình hảo, liền nguyện ý hôm nay tới, sao? Nói lấy, hắn liền muốn dùng tay đẩy ra mở ngăn tại cửa ra vào Sở Giang, chuẩn bị mang theo tiểu đệ cưỡng ép vào nhà. Nhưng mà, hắn dùng sức khẽ đẩy, lại cảm giác như là đẩy tại một bức tường sắt bên trên, Sở Giang không nhúc nhích tí nào. Ngô ngốc tử sầm mặt lại, ngữ khí biến đến không tốt, tiểu tử, thức thời một chút, tránh ra. Sở Giang nhìn xem hắn cái kia không biết sống chết bộ dáng, đông nhiên cười. Chỉ là nụ cười của hắn trong mang theo một chút nghiền ngẫm cùng lãnh ý, được à, ta để ngươi đi bảo. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, đi bảo, ngươi cũng đừng hối hận. Ngô ngốc tử chế nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, hối hận. Ta là tới thu nợ, thiên kinh điểm nghĩa. Ta hối hận cái gì? Chẳng lẽ trong phòng ngươi giấu thiên vương lão tử, còn có thể làm gì ta sao? Hảo luôn khó khuyên nên chết quỷ. Sở Giang không nói thêm lời, nghiêng người tránh ra thông lộ. Ngô ngốc tử đắc ý hừ một tiếng, nện bước lục thân bất nhận nhị bước. Nên ngang mang theo hai cái tiểu đệ, đi vào Sở Giang nhà căn này vốn là không lớn phòng khách. Vừa vào cửa, Ngô ngốc tử liền thấy ngồi tại trên ghế sofa Vương Giật Phong cùng Hứa Hoa Sơn. Hai người này khí chất bất phàm, tuy là ăn mặc phổ thông, nhưng ở lâu thượng vị vô hình khí chẳng là không che giấu được. Ngô ngốc tử trà trộn phố phường, nhãn lực vẫn là có một điểm, nói thầm trong lòng cái này Sở ra sao lại tới đây như vậy, hai vị nhìn lên không dễ cho khách nhân. Nhưng hắn dựa vào chiếm để ý, thiếu nợ thì trả tiền, hơn nữa sau lưng cũng có chút cậy vào, ngược lại cũng không hết sức e ngại. Chương 57, tới cửa đòi nợ. Người chắc chắn chứ? Chương 57, tới cửa đòi nợ. Người chắc chắn chứ? Hắn thậm chí còn thẳng nói lễ phép đối Vương Giật Phong cùng Hứa Hoa Sơn chắp tay, gạt ra một cái nụ cười, nha, trong nhà tới thân thích. Thật náo nhiệt a. Hắn chuyển đề tài, biểu lộ ý đồ đến, bất quá, mấy vị, ngượng ngùng làm phiền một thoáng. Thiếu nợ thì trả tiền, tiên kinh điểm nghĩa. Tại hạ là tới thu một bút nợ cũ, làm xong việc liền đi, tuyệt không nhiều lưu. Hắn dạng này làm dáng, nghiễm nhiên đem mình làm theo quy củ làm việc nhân sĩ chuyên nghiệp. Trọn vẹn không ý thức đến chính mình đã một cước đạp vào đầm rồng hang hổ. Trong phòng khách, Sở Vân Phi một mặt lo âu và lúng túng. Vương Giật Phong cùng Hứa Hoa Sơn thì là mặt không thay đổi nhìn xem cái này ba cái khách không mời, ánh mắt yên lặng đến đáng sợ. Phản phất tại nhìn ba cái xông vào đàn sư tử lãnh địa linh cầu. Mà Sở Giang thì ôm lấy cánh tay, dù bận vẫn nhàn tựa ở trên khung cửa, một bộ chuẩn bị xem trò vui răng rớp. Lần này là thật náo nhiệt. Hứa Hoa Sơn ánh mắt như điện, quét về phía xông vào Ngô Ngốc Tử ba người, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, các ngươi là ai? Tới làm gì? Ngô Ngốc Tử bị Hứa Hoa Sơn cái kia ánh mắt lợi hại nhìn kỹ, cảm giác như là bị một con manh thú thở hổng hển để mắt tới. Sau lưng nháy mắt toát ra tầng một mồ hôi lạnh, toàn thân không dễ chịu. Nhưng hắn ỷ vào thiếu nợ thì trả tiền để ý, vẫn là kiên trì, cứng cổ nói, "Ta, chúng ta là tới thu nợ. Cái này Sở lão đầu một năm trước làm cho nhi tử hắn tiếp cận học phí đại học, cùng chúng ta mượn 12 vạn. Giấy trắng mực đen viết đến rõ ràng, hiện tại kỳ hạn đến, cả gốc lẫn lãi tổng cộng 16 và 8. Chúng ta đây là theo hợp đồng làm việc, tới lấy tiền." Sở Giang nghe vậy, chau mày, lên trước một bước âm thanh lạnh lùng nói, "Vài ngày trước lúc ngươi tới, rõ ràng nói là 15 và 8, thế nào đảo mắt lại tăng một vạn?" Ngô ngốc tử ánh mắt lấp lóe, Cương Từ Đoạt Lý nói, ngươi cũng nói là vài ngày trước sự tình. Thiếu nợ không trả, kéo một ngày liền có một ngày đại giới, cái này không được thu chút trừng phạt tính lợi tức. Đây đều là luật lệ. Nói tới chỗ này, ngồi ở một bên Vương Giật Phong cùng Hứa Hoa Sơn đều là nhân tình, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Đây rõ ràng liền là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vay nặng lãi. Hứa Hoa Sơn mặt nháy mắt liền đen lại, như là đáy nổi. Hắn một đời ngay thẳng, nhất nhìn không quen loại này ước hiếp lương thiện, bóc lột bách tính sự việc. Còn lại là phát sinh tại hắn muốn cực lực mời chào thiên tài trong nhà. Hắn đột nhiên vỗ một cái sofa tay vịn, nổi giận nói, 12 vạn mượn một năm, muốn trả 16 vạn 8. Lãi suất 5-40. ngươi cái này còn không phải bay nặng lãi là cái gì? Quả thực vô pháp vô thiên. Ngô ngốc tử bị Hứa Hoa Sơn khí thế hù dọa đến khẽ run rẩy, nhưng vẫn là mạnh miệng, ai ai ai, vị tiên sinh này, ngài cũng chớ nói lung tung. Chúng ta thế nhưng nghiêm chỉnh đăng ký công ty tài chính, thủ tục đầy đủ. Nghiêm chỉnh công ty? Ta nhổ vào. Hứa Hoa Sơn khi đến kém chút bật cười, thừa dịp ta bây giờ còn chưa chân chính nổi giận, tranh thủ thời gian cút cho ta. Còn dám tới quấy rối, có tin hay không ta cắt ngang chân của các ngươi. Đúng lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Vương Giật Phong, mắt đột nhiên sáng lên, như là bắt được Hứa Hoa Sơn một cái thiên đại trôi. Hắn lập tức đổi lên một bộ thổn thức cảm khái biểu tình, âm dương quái khi đối Hứa Hoa Sơn nói, ai nha à? Lao Hứa a lao Hứa. Vừa mới cũng không biết là ai, luôn miệng nói quê nhà cần Sở Giang, quê nhà lại là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn à. Hắn chỉ chưa tỉnh hồn ngô ngốc từ ba người, ngựa khí tràn ngập khiêu khích, kết quả đây. Cái này vay nặng lãi đều ngang nhiên chiếm được trong nhà tới, bước đến Sở Giang đồng học không thể không tạm nghỉ học về nhà xử lý nợ nần. Đây chính là trong miệng ngươi quê nhà đối một vị tuyệt thế thiên tài coi trọng cùng chiếu cố ư? Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Hắn chuyển hướng Sở Giang, ngữ khí khẩn thiết, Sở Giang đồng học, ngươi nhìn một chút, vẫn là tới chúng ta Nam Lăng võ đại à? Tiếp Sở lão ca cùng đi Nam Lăng khu căn cứ, ta bảo đảm, tuyệt đối không có loại này loạn thất bát tao người đến cửa đòi nợ, ngươi có thể an tâm tu luyện, không cần làm những cái này tục sự ưu phiền. Vương Giật Phong chiêu này mượn lực đả lực quả thực là bút tích như thần. Quả nhiên, nghe nói như thế, Hứa Hoa Sơn mặt nháy mắt đen đến có thể nhỏ ra một tới. Ngực hắn kịch liệt lên xuống, một cỗ khó mà ức chế nộ hỏa, hỗn hợp có bị đối thủ cũ bắt được chân đau bất ức, xông thẳng đỉnh đầu. Vương Giật Phong lời này, quả thực là đem hắn cùng Lưu Dương khu căn cứ mặt đè xuống đất ma sát. Ngươi! Hứa Hoa Sơn đột nhiên quay đầu, đem có nộ hỏa đều chút xuống hướng còn tại mộng bức trạng thái ngô ngốc tử ba người. Đều là cái này mấy cái ngu xuẩn. Hắn hung tợn chừng lấy ngô ngốc tử, võ tông cảnh khí thế khủng bố không còn tu lại, như là thực chất như núi cao ẩm vang đè xuống. Gọi các ngươi lăn, không nghe thấy ư? Tiếng như kinh lôi, chấn đến ngô ngốc tử ba người mảng nhĩ vang lên ong ong, sợ vỡ mật. Lời còn chưa dứt, Hứa Hoa Sơn thậm chí đều không đứng dậy, chỉ là nhìn như tùy ý cách không một trường quay ra. Một đạo cô đọng vô cùng, mắt trần có thể thấy mãnh liệt cương phong nháy mắt tạo ra, như là một đầu vô hình nộ long, tinh chuẩn cuốn lên ngô ngốc tử cùng hắn hai cái sớm đã dọa sợ tiểu đệ. A a a. Ba người phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, không có chút lực phản kháng nào bị đạo kia cương phong trực tiếp đưa ra đại môn, như là bị ném ra ngoài rác rưởi đồng dạng, trung điệp quẳng tại ngoài cửa trong hành lang, rất là một đoàn. Ba người ngã đến thất điên bắt đảo, mặt mũi bầm dập, nửa ngày không đứng dậy được. Sở Giang liền đứng ở cửa ra vào vị trí, chính mắt thấy một màn này. Còn tốt hắn phản ứng cực nhanh, tại Hứa Hoa Sơn xuất thủ nháy mắt liền nghiêng người né tránh, bằng không sợ rằng cũng phải bị cái kia cương phong dư ba cho mang đi ra ngoài. Đồng thời, trong lòng hắn lâm liệt, khí huyết hóa cương, cách không hại người. Đây chính là võ tông cảnh tiêu chí a. Hứa Hoa Sơn chậm chậm thu về bàn tay, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Hắn đi tới cửa, nhìn xem bên ngoài sủi lơ như bùn, run lẩy bẩy ngô ngốc từ ba người, âm thanh lạnh giá, như là cửu u hàn phong thổi qua, trở về nói cho các ngươi biết người sau lưng. Sở Giang nhà nợ, ta Hứa Hoa Sơn, tiếp muốn đòi nợ, để bọn hắn mang theo giấy nợ tới Lư Dương Võ Đạo Đại học tìm ta Hứa Hoa Sơn. Hiện tại, cút cho ta. Cái cuối cùng chữ cút như là kinh lôi nổ vàng, mang theo võ tông cảnh khủng bố uy áp. Ngô ngốc tử ba người hù dọa đến hồn phi phách tán, liên tục lăn lộn, kẻ ra quần thoát đi tòa này để bọn hắn cả đời khó quên lầu cư dân. Hứa Hoa Sơn phanh một tiếng đóng cửa lại, xoay người, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường nhìn về phía Vương Dật Phong cùng Sở Giang. Trải qua như vậy náo trò, nhất là Vương Dật Phong vừa mới lời nói kia, hắn ý thức đến, chỉ là ăn không chấp thuận đã không đủ. Hắn nhất định cần thể hiện ra càng thực tế hành động cùng quyết tâm. Cái thiên tài này, hắn chắc chắn bảo vệ. Chương 58, so đấu thành ý. Huyết Bồ Đề. Chương 58, so đấu thành ý. Huyết Bồ Đề. Bị ngô ngốc tử như vậy một quấy rối, Hứa Hoa Sơn cũng triệt để mất kiên trì, không muốn lại cùng Vương Giật Phong làm vô vị miệng lưỡi tranh giành. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Giật Phong, trầm giọng nói, "Lão Vương à, ta nhìn chúng ta cũng đừng giằng co, dạng này sẽ chỉ để Sở Giang kẹp ở giữa càng khó xử. Không bằng dứt khoát một điểm." Ánh mắt của hắn đảo qua Sở Giang, "Ta đối Sở Giang là chí tại cần phải. Ta nguyện ý lấy ra một phần hậu lễ, xem như Sở Giang gia nhập ta Lư Dương Võ Đại lễ gặp mặt. Nếu như ngươi cũng đồng dạng coi trọng hắn, vậy chúng ta liền so một lần." Hắn đưa ra một cái đơn giản thô bạo quy tắc, liền so giờ này khắc này, chúng ta mang theo người, có thể đem ra được lễ gặp mặt, ai giá trị càng cao, càng hợp Sở Giang tâm ý, Sở Giang liền gia nhập ai trường học. Hắn giang tay ra, "Ngươi không rõ ràng ta mang theo cái gì, ta cũng không rõ ràng ngươi mang theo cái gì, đều xem thiên ý cùng chúng ta song phương thời khắc này thành ý." Vương Dật Phong nghe vậy, cơ hồ không chút suy nghĩ liền đáp ứng, "Tốt, cứ làm như thế." Ta ngược lại muốn xem, ngươi lão Hứa hôm nay đến cùng có thể móc ra cái gì áp đáy hòm đồ tốt. Hắn đôi chính mình chuẩn bị cũng rất có lòng tin. Hứa Hoa Sơn cười ha ha, cũng không nói nhảm, tay phải tại tay trái trên ngón áp út một mai nhìn như giản dị tự nhiên trên nhẫn nhẹ nhàng một vòng. Hào quang chớp lên, một cái tinh xảo hộp gấm đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Phần thứ nhất, Hứa Hoa Sơn mở ra nắp hộp, bên trong ngay ngắn sắp hàng 10 khỏa lớn trừng trái nhãn, màu sắc đỏ tươi, tản ra nồng đậm khí huyết ba động đang lượn. Khí huyết đan, 10 khỏa. Hắn ngữ khí hời hợt, nhưng lời này lại để bên cạnh Sở Giang con ngươi đột nhiên co rụt lại. 50 vạn điểm tín dụng một khỏa khí huyết đan, vừa ra tay liền là 10 khỏa. Cái này, đây chính là 500 vạn điểm tín dụng. Dù là Sở Giang gần nhất kiếm lời không ít tiền, cũng bị thủ bút này chấn một thoáng. Đồng thời,
hắn cũng chú ý tới trên tay của Hứa Hoa Sơn chiếc nhẫn kia, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là trong truyền thuyết nhẫn không gian a. Quả nhiên thuận tiện. Vương Dật Phong thấy thế, khẽ cười một tiếng, hình như đã sớm chuẩn bị. Hắn cũng đồng dạng lấy ra một cái kiểu dáng tương tự hộp gấm, mở ra, đúng dịp, ta này cũng chuẩn bị khí huyết đan, 10 quả. Đúng là không chút nào hạ xuống thế bất lợi. Hứa Hoa Sơn nhíu môi, tựa hồ đối với Vương Dật Phong cân bài hành vi có chút khinh thường. Cổ tay hắn lần nữa khẽ đảo, mai kia nhẫn không gian ánh sáng nhạt lấp lóe. Một cái toàn thân từ ngọc thạch điêu khắc thành hộp ngọc xuất hiện tại trong tay hắn. Phần thứ hai. Hứa Hoa Sơn từ từ mở ra hộp ngọc, một cỗ càng thêm tinh thuần, mang theo sinh vật quái dị ba động mùi thuốc nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách. Chỉ thấy trong hộp ngọc, tiên tính nằm một gốc hình thái cực giống nhân hình, toàn thân đỏ tươi như ngọc, mơ hồ có quang hoa lưu chuyển tham loại dược liệu. Trong năm huyết linh tham một gốc. Ta đi. Vương Dật Phong nhìn thấy gốc huyết linh tham này, kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Mắt hắn trừng đến căng tròn, lão Hứa, ngươi cùng ta đùa thật. Vậy mới hiệp hai, ngươi liền xuống lớn như vậy một gốc. Cái này trăm năm huyết linh tham thế nhưng có thể cố bản bồi nguyên, tăng lên trên diện rộng khí huyết hạn mức cao nhất mà bối. Ngươi không tiếc. Hứa Hoa Sơn bình tĩnh xem lấy hắn, có bỏ hay không đến, muốn xem làm ai. Làm Sở Giang, có giá trị. Ngươi nếu là luyến tiếc cùng, hiện tại chủ động rút khỏi còn kịp. Vương Dật Phong nhìn xem gốc kia huyết linh tham, lại nghĩ tới chính mình trường học giới này tân sinh không người kế tục thảm trạng. Nếu là liền Sở Giang căn này dòng độc đinh đều bị Hứa Hoa Sơn cướp đi, cái kia võ vận hội cùng bí cảnh danh ngạch liền triệt để không ngừa. Đến lúc đó tổn thất tài nguyên, xa không một gốc trăm năm huyết linh tham có thể so sánh. Hắn đột nhiên vừa cắn răng, trên mặt hiện lên một chút đau lòng, nhưng cũng không thèm đếm xỉa. Đồng dạng theo không gian của mình trang bị, một mai nhẫn, bên trong lấy ra một cái chất liệu ôn nhuận, từ đỉnh cấp dương chi bạch ngọc điêu khắc thành bình ngọc nhỏ. Bình ngọc bản thân liền đã giá trị xa xỉ. Ta phần thứ hai. Vương Dật Phong đem bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, ngựa khí ngưng trọng, hộ tâm đan, một mai. Hộ tâm đan. Lần này đến phiên mắt Hứa Hoa Sơn chừng một cái, trên mặt lộ ra chân chính vẻ kinh ngạc, lão Vương, ngươi thời gian này bất quá đúng không? Ngay cả loại này có thể kéo lại tính mạng, chữa trị tâm mạch tạm phủ trọng thương thánh dược chữa thương đều lấy ra tới. Đây chính là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng bà bối. Các ngươi Nam Lăng võ đại tồn kho cũng không mấy khóa. Trên mặt Vương Dật Phong bắp thịt run rẩy một thoáng, hiển nhiên đau lòng đến muốn mạng, nhưng vẫn là kiên cường nói, là ngươi bức ta. Làm học sinh, ta Nam Lăng võ đại cũng không tiếp được tiền vốn. Tốt, tốt, tốt. Hứa Hoa Sơn nói liên tục ba chữ tốt, không những không giận mà còn cười, ánh mắt biến đến càng sắc bén, nhìn tới ngươi là quyết tâm muốn cùng ta tranh đến cùng. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt biến có thể so trịnh trọng, ánh mắt đảo qua Sở Giang cùng Sở Vân Phi, cuối cùng dừng lại tại trên mặt Vương Dật Phong. Đã như vậy, lão Vương, vậy cũng đừng trách ta không giảng võ đức, trực tiếp lập bàn. Nói lấy, tại tất cả người hiếu kỳ, căng thẳng, ánh mắt mong chờ nhìn kỹ, Hứa Hoa Sơn tay lần nữa phất qua nhận không gian. Lần này, hắn lấy ra không còn là cái gì hộp gấm bình ngọc, mà là một cái nhìn lên 10 phần xưa cũ, thậm chí có chút cổ xưa bằng gỗ hộp nhỏ. Hộp không biết rõ từ loại nào vật liệu gỗ chế thành, hiện ra màu đỏ sậm. Phía trên có tự nhiên, như là hỏa diễm bốc cháy hoa văn. Hộp mặt ngoài không có bất kỳ khóa trụ, lại vừa khớp. Chỉ là cái này hộp vừa xuất hiện, liền mơ hồ tản mát ra một cô nóng dược khí tức, để Vương Dật Phong cùng Sở Giang đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Hứa Hoa Sơn hai tay nâng lên cái này đỏ sẫm gỗ, trên mặt hời hợt hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại gần như thành tín trịnh trọng. Hắn chậm chậm đem hộp gỗ đặt trên bàn trà, ánh mắt nhìn về phía Sở Giang, nói từng chữ từng câu, "Sở Giang, đây là ta trước kia tại Phong Vân giới bên trong ngẫu nhiên là được, tới bây giờ không thể hiểu rõ nó toàn bộ huyền bí, nhưng đã biết nó giá trị, viễn siêu phía trước tất cả. Vật này tên là Huyết Bồ Đề." Huyết Bồ Đề. Vương Dật Phong la thất thanh. Hắn đột nhiên đứng lên, trên mặt tràn ngập chấn kinh, trong truyền thuyết dùng hỏa kỳ lân máu đổ vào mới có thể kết ra. Huyết Bồ Đề. Lão Hứa, ngươi lại có loại vật này? Phải biết hỏa kỳ lân thế nhưng phi thường cường đại dị thú, sau khi trưởng thành hỏa kỳ lân liền có võ vương cấp chiến lực. Hứa Hoa Sơn không để ý đến Vương Dật Phong thất thố, hắn nhẹ nhàng mở ra cái kia nhìn như không khóa hộp gỗ. Bù bù, một đạo nhu hòa lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm hào quang màu đỏ như máu nháy mắt theo trong hộp nở rộ mà ra, đem trọn cái phòng khách đều chiếu thành một mảnh huyết sắc. Một cỗ khó mà hình dung tràn đầy sinh cơ hỗn hợp có nhàn nhạt kỳ lân uy áp tràn ngập ra. Chỉ thấy hộp gỗ bên trong cũng không sợi bông làm nền, chỉ có một đoàn như là nắm giữ sinh mệnh quần sáng màu đỏ thẫm. Trong quần sáng lơ lửng một quả ước chừng ngón cái lớn nhỏ, hình dáng hình bầu dục, toàn thân hiện màu đỏ tươi kỳ dị quả. Quả mặt ngoài tự nhiên khắc rõ tỉ mỉ huyền ảo hoa văn, những đường vân kia phảng phất tại chậm chậm lưu động, lúc thì như vảy rồng chiếm cứ, lúc thì như hỏa diễm lưu chuyển. Nhìn kỹ lại, quả nội bộ hình như còn có một giọt như là vật sống, tản ra hồng quang nhàn nhạt chất lỏng tại chậm chậm chìm nổi. Chỉ là tản ra khí tức, liền để Sở Giang cảm thấy mình toàn thân khí huyết nháy mắt sôi trào lên, phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tràn ngập vô tận khát vọng. Hứa Hoa Sơn âm thanh mang theo một loại trước đó chưa từng có trang nghiêm, tại màu đỏ thẫm trong quang huy vang lên, vật này, hiệu dụng cũng không phải là đơn giản tăng lên khí huyết hoặc chữa thương. Nó tác dụng lớn nhất ở chỗ, dịch kinh phạt thủy, tăng lên sinh mệnh bản nguyên, thậm chí có cực vi tiểu tỷ lệ thức tỉnh cùng hỏa kỳ lần tương quan thể chất đặc thù hoặc thiên phú. Ăn vào nó, người võ đạo căn cơ đem bị mài giũa đến trước đó chưa từng có vững chắc cảnh giới, tương lai tiềm lực không thể lường được. Hắn nhìn về phía đã triệt để đờ đẫn Vương Dật Phong, chậm chậm hỏi, "Lão Vương, cái này Huyết Bồ Đề ngươi nhưng có đồng giá độ vật?" So sánh cùng nhau, chương 59, Vương Dật Phong công tâm là thượng sách. Chương 59, Vương Dật Phong công tâm là thượng sách. Vương Dật Phong há to miệng.
nhìn xem cái kia tản ra tràn đầy sinh cơ cùng kỳ lân uy áp huyết bổ đề, lại nhìn một chút chính mình lấy ra hộ tâm đan, trong mắt lóe lên kịch liệt dãy rủa cùng do dự. Hắn tất nhiên có áp đáy hòm đồ tốt, xem như Nam Lăng võ đại hiệu trưởng, hắn chân tàng sao lại bật cùng. Nhưng vấn đề là, làm tranh đoạt Sở Giang, trả giá có thể so thậm chí siêu việt huyết bổ đề loại này thần vật đại giới, rốt cuộc có đáng giá hay không đến? Cái này cần to lớn quyết định lực. Ánh mắt của hắn không tự chủ được lần nữa nhìn về phía Sở Giang, cái này trẻ tuổi quá mức cũng đã thể hiện ra quái vật thiên phú thiếu niên. Trong đầu phi tốc cân nhắc, nếu như bỏ qua Sở Giang, không chỉ mang ý nghĩa giới này võ vận hội cùng cực kỳ trọng yếu bí cảnh danh ngạch sát suất lớn thất bại, trường học danh dự bị tổn thương, tài nguyên phân phối giảm thiểu. Càng mang ý nghĩa, ta Nam Lăng võ đại khả năng bỏ lỡ một vị tương lai đủ để kình thiên hám địa cường giả tuyệt thế. Đầu tư Sở Giang, hiện tại trả ra đại giới tất nhiên to lớn, nhưng phóng nhãn tương lai, có lẽ có thể cho Nam Lăng võ đại mang đến gấp trăm lần, ngàn lần hồi báo. Hơn nữa chỉ cần đem Sở Giang tranh thủ lại đây, đồ vật khá hơn nữa, cũng là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Dật Phong tất cả do dự nháy mắt bị một cố đập nồi dìm thuyền dứt khoát thay thế. Hắn đột nhiên vừa cắn răng, bắp thịt trên mặt vì đau lòng mà hơi hơi run rẩy, nhưng ánh mắt lại biến có thể sò kiên định. Tốt, tốt, tốt. Vương Dật Phong cũng học Hứa Hoa Sơn nói liên tục ba chữ tốt, âm thanh lại mang theo một loại không thèm đếm xỉa hung ác. Lão Hứa, đã ngươi như vậy không tiếc được vốn gốc, liền huyết bù để loại này thần vật đều lấy ra tới, vậy ta Vương Dật Phong, đại biểu Nam Lăng võ đại, há có thể tình nguyện người sau, để ngươi giành mất danh tiếng. Tại Hứa Hoa Sơn bỗng nhiên ánh mắt ngưng trọng cùng Sở Giang, Sở Vân Phi khẩn trương nhìn kỹ, Vương Dật Phong tay lần nữa phất qua hắn nhận chứa đồ. Lần này, hắn lấy ra là một cái toàn thân từ vạn năm ôn ngọc điêu khắc thành hộp ngọc. Hộp ngọc này bản thân liền là một kiện giá trị liên thành bảo vật, có khả năng hoàn mỹ khóa lại nội bộ linh vật dược tính cũng mất. Vương Dật Phong hai tay nâng lên ôn ngọc hộp, động tác so phía trước Hứa Hoa Sơn còn muốn cẩn thận, phản phất nâng lên chính là toàn bộ Nam Lăng võ đại tương lai. Hắn chậm chậm đem hộp ngọc đặt ở trên bàn trà, cùng cái kia đỏ sẫm hộp gỗ đặt song song. Hắn không có lập tức mở ra, mà là ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên là liếc mắt nhìn chằm chằm mặt lộ kinh sợ Hứa Hoa Sơn. Theo sau, ánh mắt kia liền rất có lực xuyên thấu tại Sở Giang cùng Sở Vân Phi hai cha con ở giữa qua lại tuần tra. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nhìn rõ hết thảy, tinh chuẩn vô cùng độ cong, chậm chậm mở miệng, lao Hứa huyết bổ để có thể dịch kinh phạt thủy, tăng lên bản nguyên, tiềm lực vô hạn, chính xác là vô thượng báo vận. Nhưng mà, hắn chuyển đề tài, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại cái kia ôn ngọc hộp bên trên, mỗi chữ mỗi câu như là trọng truy đập vào trong lòng Sở Giang. Ta Vương Dật Phong, Nam Lăng võ đại, lấy ra loại vật kia, tại thuần túy giá trị bên trên, có lẽ hơi kém tại huyết bổ để nửa phần. Hắn cố tình dừng lại một chút, mới trịch địa hưu thanh tuyên bố, nhưng vật này đối với Sở Giang đồng học ngươi, cùng người nhà của ngươi mà nói, nó ý nghĩa hoặc Hứa Viễn siêu hết thảy. Cái này là thọ nguyên quả. Cái gì? Thọ nguyên quả? Hứa Hoa Sơn la thất thanh, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Vương Dật Phong không còn thừa nước đục thả câu, hắn nhẹ nhàng xốc lên vạn năm ôn ngọc hộp nắp hộp. Không có quang hoa chói mắt, không có kinh người dị tượng, chỉ có một cỗ càng thuần túy, càng nồng đậm, phản phất có thể thấm vào sinh mệnh khí tức của linh hồn như là xuân thủy nộn nhạo lên, để người nghe liền cảm giác mừng rỡ, toàn thân thư thái. Bên trong hộp ngọc phủ lên mềm mại màu bạc nhung tơ bên trên yên tĩnh nằm một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình dáng như là bản đảo. Toàn thân vàng nóng lại mang theo huyền ảo hoa văn màu tím quả. Quả bề mặt sáng bóng chân trượt vô cùng, tản ra yên tĩnh, an lành, vĩnh hằng sinh mệnh vật luật. Chính là phía trước Sở Giang theo trong miệng Hứa Hoa Sơn nghe được, có thể gia tăng thọ nguyên thần vật, thọ nguyên quả. Vương Dật Phong âm thanh mang theo vô cùng trịnh trọng, tại yên tĩnh trong phòng khách vang vọng, mai này thọ nguyên quả, vẫn là 12 năm trước, đồng lai bí cảnh một lần trước mở ra lúc, ta Nam Lăng võ đại ưu tú học tử trải qua gian khổ đạt được. Chân tảng tới bây giờ. Hắn nhìn về phía Sở Giang, ngữ khí tràn ngập khó nói lên lời dụ hoặc, quả này, nếu là trực tiếp phục dụng, có thể tự nhiên gia tăng 10 năm thọ nguyên. Hắn dừng một chút, ném ra càng mê người điều kiện, nếu là có thể tìm được kỹ nghệ cao siêu luyện đan đại sư, phụ lấy mấy loại khác quý báo dược liệu, đem nó luyện chế thành thọ nguyên đan, thì hiệu quả càng tốt, có thể tăng thọ 20 năm. Nói xong cái này một câu cuối cùng, Vương Dật Phong ánh mắt liền gắt gao khóa chặt Sở Giang, nhất là trên mặt hắn cái kia vô pháp che giấu kịch liệt ba động. Hắn không còn nhìn Hứa Hoa Sơn, bởi vì hắn biết, chính mình cái này tình chuẩn vô cùng đúng bệnh hốt thuốc đã đánh trúng vào Sở Giang yếu đất nhất, nhất vô pháp kháng cự mệnh môn. Hắn biết rõ Sở Vân Phi tuổi tác đã cao, khí huyết suy bại, thọ nguyên không nhiều, mà hắn càng nhìn thấu Sở Giang trong lòng phần kia yếu tâm. Đối với Sở Giang mà nói, cái gì dịch kinh phạt thủy, cái gì tiềm lực vô hạn, tại có thể để ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn, bây giờ đã gần đất xa trời phụ thân, lại sống thêm 10 năm, 20 năm hy vọng trước mặt, đều lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Trong phòng khách, lâm vào yên tĩnh như chết. Hứa Hoa Sơn sắc mặt tái xanh. Hắn ngàn tính bản tính, không tính tới Vương Dật Phong vậy mà như thế lão lạc, lấy ra loại này công tâm là thượng sách tuyệt sát. Huyết bổ để khá hơn nữa, quan hệ đến chính là Sở Giang tương lai của mình. Mà thọ nguyên quả quan hệ đến chính là hắn phụ thân tính mạng. Vậy làm sao có thể so? Sở Vân Phi càng là toàn thân bị chấn, nhìn xem mai kia trái cây màu vàng nóng, trong đôi mắt giản mua tràn ngập cực kỳ phức tạp tâm tình, có khát vọng, có xúc động, nhưng càng nhiều là một loại không nguyện trở thành nhi tử gánh nặng dãy rủa. Tất cả áp lực, tất cả lựa chọn vào giờ khắc này như là Thái Sơn áp đỉnh, ầm vang phủ xuống đến Sở Giang trên vai. Hắn nhìn một chút bên trái trên bàn cái kia đỏ sẫm trong gỗ, dẫn động hắn khí huyết sôi trào huyết bổ đề, lại nhìn một chút bên phải hộp ngọc kia bên trong tản ra yên tĩnh sinh mệnh khí tức thọ nguyên quả. Một bên là thông hướng con đường cường giả vô hạn khả năng, một bên là hồi báo ơn cha, tiếp diễn thân tình cấp bách. Sở Giang ở trong lòng, kỳ thực sớm đã có quyết định.
Hắn có hệ thống bên người, tăng thực lực lên là nước chảy thành sông sự tình. Huyết Bồ Đề tất nhiên là thần vật, nhưng cũng chỉ là dệt hoa trên ấm, gia tốc cái quá trình này. Mà Thọ Nguyên Quả thì hoàn toàn khác biệt. Tuy là Hứa Hoa Sơn hứa hẹn đồng lai bí cảnh cơ hội, nhưng hắn cũng không thể bảo đảm chính mình liền nhất định có thể tại cái kia nguy cơ tứ phía trong bí cảnh tìm tới cũng mang về Thọ Nguyên Quả. Vạn nhất bỏ qua trước mắt quả này sẵn Thọ Nguyên Quả, mà hắn lại tại trong bí cảnh thất thủ. Cái kia đồng lai bí cảnh tiếp một lần mở ra, liền muốn lại chờ 12 năm. Phụ thân đã 100 tuổi cao tuổi, dày dạn phong xương, thân thể sớm đã nội thương rầu rĩ, hắn còn có mấy cái 12 năm có thể chờ. Hắn sợ Giang không đánh được nổi, cũng sẽ không cầm phụ thân Thọ Nguyên đi cược. Nhưng cho dù trong lòng đã có quyết định, hắn cũng không thể lập tức tỏ thái độ. Hắn nhất định cần suy nghĩ Hứa Hoa Sơn cảm thụ. Vị này võ tông cường giả, nhất hiệu chi trưởng, làm mời chào hắn, lấy ra có thể nói chấn trường học chi bảo Huyết Bồ Đề thành ý không thể bảo là không đủ. Nếu là trực tiếp tự tuyệt, không khỏi quá mức đánh mặt. Hắn đến trước lôi kéo một phen, biểu hiện ra đầy đủ dễ rủa cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng lại bị ép lựa chọn Nam Lăng Võ Đại. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất bảo toàn Hứa Hoa Sơn mặt mũi, không để cho quá mức khó xử. Ngay tại Sở Giang hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu hắn biểu diễn trên mặt cố gắng gạt ra dầu dị vạn phần biểu tình lúc, ông. Hắn điện thoại di động trong túi, lần nữa không đúng lúc vang lên. Đánh vỡ trong phòng khách ngưng trọng đến cơ hồ muốn ngưng kết không khí. Chương 60, Hứa Hoa Sơn, người cái lao lục. Không giảng võ đức. Chương 60, Hứa Hoa Sơn, người cái lao lục. Không giảng võ đức. Sở Giang lấy điện thoại di động ra xem xét, biểu hiện trên màn ảnh điện báo người để hắn sửng sở. Dĩ nhiên là hắn tại Nam Lăng Võ Đại bạn cùng phòng, Lâm Đạo. Hắn theo bản năng nhìn về phía hai vị hiệu trưởng, trên mặt lộ ra hỏi thăm thần sắc, cái này. Trên mặt Vương Dật Phong lộ ra một chút không dễ dàng phát giác, khống chế hết thảy mỉm cười, phi thường rộng lượng khoát tay áo, không có việc gì, tiếp à, nói không chắc có chuyện gì gấp. Trong lòng Sở Giang mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng vẫn là đè xuống nút trả lời. Điện thoại vừa mới kết nối, đầu kia liền truyền đến Lâm Đạo cái kia rất có lực xuyên tấu lớn giọng. Âm thanh lớn đến liền bên cạnh Hứa Hoa Sơn cùng Sở Vân Phi đều có thể mơ hồ nghe được, "Giang ca, ta thân ca, chuyện trong nhà xử lý xong liền tranh thủ thời gian trở về a. Mấy ca cứ tưởng ngươi đã chết rồi, ký túc xa không có ngươi, chơi game đều không có tí sức lực nào. Võ vận hội lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta 309 ký túc xá liền trông chờ ngươi dẫn chúng ta cất cánh đây. Chúng ta ở trường học chờ ngươi trở về a." Sở Giang bị bất tình lình thâm tình kêu gọi làm đến có chút ngộng, chỉ có thể hàm hồ đáp, biết, ta bên này còn có chút việc, cúp trước ca. Nói xong tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là cái trùng hợp. Không nghĩ tới, hắn mới cắt đứt Lâm Đào điện thoại còn không thả về túi, lại văng lên. Lần này, biểu hiện trên màn ảnh chính là, phụ đạo viên, giả bội bội. Sở Giang biểu tình nháy mắt cứng đờ. Hắn dường như minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn lần nữa nhìn về phía Vương Giật Phong, chỉ thấy đối phương bình chân như vại uống trà, khoe miệng cái kêu ý cười nhạt sâu hơn. Hắn bất đắc dĩ, lần nữa kết nối điện thoại. Trong điện thoại di động lập tức truyền đến một cái mang theo ngữ tỉ phạm, nhưng lại lộ ra thân thiết thành thục giọng nữ, Sở Giang đồng học ư. Ta là giả bội bội. Ta nghe lãnh đạo trường học nói, ngươi đã tấn cấp ngũ tinh võ giả. Thật là quá tốt rồi. Đây chính là lớp chúng ta kiêu ngạo. Võ vận hội lập tức liền muốn bắt đầu, trường học đối ngươi ký thác kỳ vọng. Tranh thủ thời gian trở về à, đại biểu lớp chúng ta, đại biểu chúng ta trường học, tại võ vận hội bên trên làm chúng ta tranh thủ càng nhiều binh dự. Chúng ta đều chờ đợi ngươi đây. Trong lòng Sở Giang triệt để hiểu rõ, đây tuyệt đối là Vương Dật Phong an bài tốt cảm tình thế công. Hắn đành phải phối hợp, xuôi theo giả bội bội lại nói, bội bội tỷ, cảm ơn ngài cùng đại gia quan tâm, ta sẽ nghiêm túc suy tính, bên này sự tình xử lý xong liền mau chóng cho ngài trả lời. Thật không dễ dàng ứng phó xong phụ đạo viên, Sở Giang mới buông lỏng một hơi, chuẩn bị đem điện thoại điều thành yên lặng. Ông. Điện thoại lần thứ ba quật cường vang lên, biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái số xa lạ. Sở Giang nhìn xem chuỗi kia con số, trong lòng quả thực muốn thổ huyết chửi bậy, lần này lại là ai vậy? Còn có yên hay không? Hắn chịu đựng ngã điện thoại xúc động, lần nữa kết nối, ngựa khi đã mang tới mấy phần không kiên nhẫn. Vị nào? Bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo vài phần ngang ngược cùng chiến ý giọng nữ. Sở Giang, ta là Đinh Tiến Giao. Nghe nói ngươi hiện tại cực kỳ lợi hại a, rõ ràng đều ngũ tinh võ giả. Ta nói cho ngươi, lần trước luận bàn sổ sách ta còn không tính với ngươi đây. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta về trường học tới. Ta còn không đánh bại ngươi đây, ngươi không cho phép chạy. Sở Giang, hắn đẩy sau đầu hất tuyến, cảm giác thái dương huyệt đều tại thình thịch trực nhảy. Liên cái này võ sĩ đại tiểu thư đều được huy động lên. Đến lúc này, ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa Hứa Hoa Sơn, sắc mặt đã đen đến cùng đáy nổi đồng dạng. Hắn đột nhiên đặt chén trà xuống, phát ra phanh một tiếng vang nhỏ, cũng nhịn không được nữa, đối Vương Giật Phong trợn mắt nhìn, "Lão Vương, hảo ngươi cái lão lục, không giảng võ đức a ngươi." Chính diện so đấu bảo vật không sánh bằng, liền bắt đầu chơi loại này hạ lưu bài tình cảm đánh tạc. "Ngươi còn muốn chút mặt ư?" Vương Giật Phong bị chửi lão lục không những không tức giận, ngược lại cười hắc, giang tay ra, một bộ đương nhiên bộ dáng, "Lão Hứa, ngươi lời nói này liền không đúng." Sở Giang tại chúng ta Nam Lăng Võ Đại học tập sinh hoạt gần tới một năm, nơi này có bạn học của hắn, lão sư của hắn, bằng hữu của hắn. Đại gia nghe nói hắn đạt được kinh người như thế thành tựu, xuất phát từ nội tâm vì hắn cao hứng, hy vọng hắn trở về tiếp tục học nghiệp, làm trường học làm bẻ bang, điều này chẳng lẽ không phải nhân chi thường tình ư? Này làm sao có thể gọi hạ lưu đây? Đây rõ ràng là thể hiện chúng ta Nam Lăng Võ Đại đoàn kết hữu ái, chân quý nhân tài vườn trường không khí a. Ngươi, Hứa Hoa Sơn bị hắn dạng này vô sỉ ngôn luận khí đến kém chút một hơi không lên tới. nhưng hắn nhìn xem Sở Giang cái kia tuy là bất đắc dĩ, lại tại liên tiếp vào trường học cũ điện báo sau, ánh mắt buộc phát rõ ràng kiên định rằng dấp, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn trùng điệp thở dài, phản phất trong nháy mắt giàn mua mấy phần, trên mình cô kia khí thế hùng hổ dọa người cũng tiêu tán. Cũng không phải là thua ở hắn lấy ra huyết bổ để không đủ chân quý, cũng không phải thua ở thành ý của hắn không đủ, mà là bại bởi Vương Giật Phong cái này lão lục càng biết lợi dụng nhân tâm, càng biết bắt được Sở Giang uy hiếp, không chỉ là hiếu tâm, còn có một năm kia nhiều lớn học sinh sống tích lũy phía dưới nhân tình ràng buộc. Hắn yên lặng, đem trên bàn cái kia chứa lấy huyết bổ để đỏ sẫm hộp gỗ đắp lên, thu hồi nhận không gian. Gốc kia 100 năm huyết linh tham cùng 10 khỏa khí huyết đan, hắn cũng cùng nhau thu hồi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Giang, trên mặt gạt ra một chút có chút hiệu quạng nhưng lại thoải mái nụ cười. Sở Giang, nhìn tới, trong lòng ngươi đã có đáp án. Sở Giang nhìn xem Hứa Hoa Sơn cái kia khó nén vẻ mặt thất vọng, trong lòng cũng có chút không đành lòng cùng ấy nấy. Hắn hít sâu một hơi, đối Hứa Hoa Sơn, trịnh trọng, thật sâu bái một cái, Hứa hiệu trưởng, ngài hậu ái, ngài lấy ra trọng bảo, ngài làm quê nhà, làm Lư Dương võ đại mời chào ta phần này thành ý cùng quyết tâm. Sở Giang vô cùng cảm kích, vĩnh viễn nhớ tại tâm. Hắn ngồi dậy, ánh mắt trong suốt mà kiên định, nhưng mà Nam Lăng võ đại dù sao cũng là ta trường học cũ, nơi đó có ta sư trưởng cùng đồng học. Hơn nữa, ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc nhìn Vương Giật Phong trước mặt cái kia chứa lấy thọ nguyên quả ôn ngọc hộp, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Ha ha ha, tốt tốt. Vương Giật Phong thấy thế, trong lòng đại thạch rơi xuống, nhịn không được thoải mái cười to, đứng lên, dùng sức vô vô bả vai của Sở Giang. Sở Giang đồng học, hoan nghênh ngươi trở về. Nam Lăng võ đại tuyệt sẽ không cô phụ lựa chọn của ngươi. Hắn đắc ý nhìn một chút sắc mặt vẫn như cũ khó coi Hứa Hoa Sơn, đắc chí vừa lòng đem mai kia thọ nguyên quả đẩy lên Sở Giang trước mặt, vật này hiện tại với ngươi, xem như trường học dự chi đưa cho ngươi phần thưởng. Sở Giang tiếp nhận cái kia chiếu nặng ôn ngọc hộp, cảm thụ được trong đó mênh mông sinh mệnh năng lượng, trong lòng xúc động và phần. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên đồng dạng xúc động đến hốc mắt hơi đỏ phụ thân Sở Vân Phi, dùng sức nhẹ gật đầu. Phụ thân, nhi tử nhất định để ngài bình an vui sướng, an hưởng tuổi già. Tới cái này, trận này biến đổi bất ngờ, kinh tâm động phách thiên tài tranh đoạt chiến cuối cùng dùng Vương Giật Phong cùng Nam Lăng võ đại thắng lợi mà kết thúc. Hứa Hoa Sơn tuy là bại trận, nhưng cũng hiện ra đầy đủ khí độ, cùng Vương Giật Phong hữu hảo lẫn nhau giễu cợt vài câu sau, liền đứng dậy cáo từ. Chỉ là tại hắn quay người rời khỏi Sở Giang nhà lúc, tấm lưng kia khó tránh khỏi mang theo vài phần tiêu điều. Mà Sở Giang tương lai con đường, hình như cũng theo lấy quả thọ nguyên quả này đến, cùng trở về Nam Lăng võ đại quyết định, biến đến buộc phát rõ ràng. Võ vận hội phong bạo, bí cảnh kỳ ngộ, đều tại phía trước chờ đợi hắn. Chương 61, tiềm lực cùng đầu tư. 1. Chương 61, tiềm lực cùng đầu tư. 1. Sở Giang nhìn xem đắc chí vừa lòng Vương Giật Phong, cũng không có bị to lớn kinh hỉ choáng váng đầu óc. Hắn duy trì bình tĩnh, ngữ khí trịnh trọng mở miệng nói ra, "Vương hiệu trưởng, phi thường cảm tạ ngài cùng trường học coi trọng, cũng cảm tạ phần này dạy nặng lễ gặp mặt." Hắn chuyển đề tài, đưa ra điều kiện của mình, bất quá, tại chính thức đáp ứng trở lại trường phía trước, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể đồng ý. Vương Giật Phong tâm tình đang tốt, vẻ mặt ôn hòa nói, "Ồ, nói nghe một chút." Hắn cho là Sở Giang sẽ đưa ra càng nhiều tài nguyên hoặc là đặc quyền phương diện yêu cầu. Sở Giang nhìn thẳng Vương Giật Phong, nói, "Ta sẽ tuân thủ chấp thuận, đại biểu Nam Lăng võ đại tham gia năm nay võ vận hội, làm trường học tranh thủ vinh dự cùng bí cảnh danh lệch. Nhưng mà, tại võ vận hội phía sau, ta hy vọng có thể tiếp tục bảo trì tạm nghỉ học trạng thái." Hắn ngữ khí 10 phần kiên định, "Tiếp tục bảo trì tạm nghỉ học." Trên mặt Vương Giật Phong nụ cười hơi chậm lại. Lông mày của hắn theo bản năng nhíu lại, toát ra không đồng ý thần sắc, "Sở Giang, ta có thể lý giải người trẻ tuổi khả năng không thích quá mức hạn chế. Nhưng mà, đại học hệ thống tính võ đạo huấn luyện, từ kinh nghiệm phong phú đạo sư tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đối với nền cơ sở, chỉ rõ phương hướng có không thể thay thế tác dụng. Ta cho rằng, trở lại trường học tiếp nhận hệ thống bồi dưỡng, đối ngươi tương lai con đường võ đạo sẽ càng có chỗ tốt." "Vương hiệu trưởng." Sở Giang ngắt lời hắn, ngữ khí bình thản lại mang theo không nói ra được tự tin, "Ta minh bạch hảo ý của ngài. Nhưng mà, ta có một bộ phi thường thích hợp ta bản thân tu luyện kế hoạch cùng phương pháp. Trường học khóa trình an bài cùng tập thể huấn luyện tiết tấu, có lẽ đối đại đa số đồng học hữu ích. Nhưng với ta mà nói, ngược lại khả năng trở thành một loại trói buộc, xáo trộn chính ta tu luyện tiết tấu cùng cảm ngộ." Nghe nói như thế, Vương Giật Phong đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục lời nói đột nhiên kẹt ở trong cổ họng. "Tu luyện tiết tấu? Trói buộc?" Trong đầu của hắn, tựa như tia chớp xẹt qua chính mình nhìn thấy sự thật, cùng Tân Duệ trong báo cáo những tin tức kia. Điểm khí huyết trong vòng vài ngày theo nhất tinh tiêu thăng đến ngũ tinh. Giác đấu trường liên thắng, dùng thấp kém huyết chiến thắng cao khí huyết cường định. Trong chiến đấu lâm trận đột phá, tự mình sáng lập võ mạch. Còn có cái kia chưa bao giờ nghe, có thể nháy mắt bạo phát gấp đôi khí huyết quỷ dị bị pháp. Thứ nào là trường học hệ thống tính huấn luyện có thể dạy dỗ tới? Thứ nào phù hợp lẽ thường? Trong lòng hắn khẽ động, không cần phải nhiều lời nữa, mà là thò tay hướng về tựa ở trên tường cán kia thép dòng trường thương lăng không một chảo. Một cỗ cô động tột cùng khí huyết chi lực như là vô hình sợi tơ, nháy mắt cuốn chặt lấy trường thương. Cán kia tấn thiết thương lại lăng không bay lên, vững vàng rơi vào trong tay Vương Giật Phong. Khí huyết ngưng tơ, cách không nhất vật. Đây là uy tín lâu năm võ tông cường giả đối tự thân lực lượng tinh diệu khống chế tiêu chí. Hắn không để ý tới trên mặt Sở Giang lộ ra giật mình biểu tình, tiện tay đem tấn thiết thương thả tới, ngựa khí không thể nghi ngờ, nghe Tần Duệ nói, "Ngươi đã lĩnh ngộ bá vương thương ý, thi triển đi ra cho ta xem một chút." Hắn đứng chắp tay, khí thế đột nhiên biến đến như núi lớn trầm ổn, ngược lại đúng như cái này, ta liền không có lý do gì ngăn cản ngươi đi con đường của mình. Hướng ta tiến công. Sở Giang tiếp được quen thuộc tấn thiết thương, do dự một chút.
đối một vị võ tông nhất hiệu chi trưởng xuất thủ. Vương Dật Phong nhìn ra hắn lo lắng, lạnh nhạt nói, không sao cả. Ngươi còn muốn thương đến ta sao? Sở Giang nghe vậy, nghĩ đến đối phương là sâu không lường được võ tông cường giả, trong lòng không do dự nữa, làm hắn nắm chặt trong tay thép dòng trường thương nháy mắt, bị động bí kỹ lao lang thương tự động phát động. Một cỗ đối thương pháp bản chất khắc sâu sức quan sát tràn vào nội tâm, cùng hắn bản thân lĩnh ngộ bá vương thương ý nước sữa hòa nhau, không có tụ lực, không có dự dỡ. Sở Giang ánh mắt ngưng lại, dưới chân nhịp bước như bản thạch củng cố, sức eo hợp nhất, lực quán thương thân. Một cái nhất giản dị tự nhiên trung bình thường, như là độc long xuất động, mang theo thẳng tiến không lùi khốc liệt khí thế, đâm thẳng ngực Vương Dật Phong. Đối mặt cái này một đòn mãnh liệt, Vương Dật Phong quả nhiên như hắn nói, không tránh không né, chỉ là yên lặng vươn một ngón tay. Đầu ngón tay khí huyết ngưng lại, tinh chuẩn địa điểm tại đâm tới trên mũi thương. Đinh. Một tiếng thanh thúy lại dị thường nặng nề giao kích đâm hưởng đến. Sở Giang cảm giác thương của mình phảng phất đâm trúng một tòa tuyên cổ tồn tại thiết sơn, cường đại lực phản chấn để hai cánh tay hắn run lên, khó mà tiến thêm. Nhưng mà, Vương Dật Phong tuy là thân hình không nhúc nhích tí nào, chỉ dùng một ngón tay liền ngăn lại một phát này. Nhưng trong mắt của hắn nhưng trong nháy mắt bộc phát ra kinh người thần thái. Tại trong cảm nhận của hắn, trên mũi thương kia chuyển đến, không chỉ là lực lượng, càng có một cỗ ta mặc kệ hắn là ai, tha bị gãy chứ không chịu con bá đạo ý chí. Cỗ ý chí này tuy là còn có chút non nớt, khuyết thiếu trên chiến trường máu và lửa rèn luyện, nhưng nó hạch tâm chân ý đã đơn giản khí tượng. Tốt, tốt, tốt. Vương Dật Phong nói liên tục ba chữ tốt, chậm chậm thu ngón tay lại, trên mặt tràn ngập sợ hãi thán phục cùng vừa ý đến tương đến, thần ý đi trước. Quả nhiên là bá vương thương ý, không giả được. Ánh mắt của hắn sáng rực xem lấy Sở Giang, phản phất tại nhìn một khối chưa qua điêu khắc tuyệt thế ngọc thô, tuy là còn thiếu khuyết chiến trường sát phạt sinh tử tôi luyện, thiếu đi phần kia trong núi thây biển máu rèn luyện ra khốc liệt, nhưng cỗ này bá đạo cùng dứt khoát hàm ý, đã bộc lộ tài năng. Hắn chậm chậm thu về cái kia ngăn trở ngón tay mũi thương, đầu ngón tay phản phất còn lưu lại cỗ kia bá đạo quyết tuyệt thương ý rung động. Trong mắt hắn sợ hãi thán phục chưa rút đi, liền đã chuyển hóa làm một loại hỗn hợp có thoải mái cùng cực độ mong đợi hào quang. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm chậm phun ra, phản phất đem phía trước tất cả lo lắng, lệ cũ cùng cái gọi là mở trường kinh nghiệm đều theo lấy khẩu khí này nhả ra ngoài. Sở Giang, ngươi nói đúng. Thanh âm hắn vang dội, mang theo một loại chặt đứt gông xiềng thông quái, giống như ngươi quái vật chính xác không thể lại bị bất luận cái gì lẽ thường cùng kết cấu trói buộc. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu Sở Giang, nhìn thấy nào đó càng hùng vĩ tương lai. Con đường của ngươi là độc thuộc tại ngươi con đường cường giả, cần chính ngươi đi sông, đi vượt mọi chông gai. Bất luận cái gì dự thiết con đường, đối ngươi mà nói đều có thể là hạn chế. Cho nên, ta đại biểu Nam Lăng Võ Đại, không chỉ đồng ý ngươi võ vận hội kế tục thêm tạm nghỉ học thỉnh cầu. Vương Dật Phong nói lời kinh người, ném ra một cái viễn siêu Sở Giang mong chờ phương án. Hơn nữa, ta quyết định cho ngươi cấp bậc cao nhất quyền tự chủ. Võ vận hội phía sau, ta sẽ đích thân phê chỉ thị, khôi phục ngươi bình thường tại trường học tịch, nhưng đối ngươi thực hiện nhân tài đặc thù phương án bồi dưỡng. Hắn duỗi ra ba ngón tay, mạch lạc rõ ràng nói, chương 61, tiềm lực cùng đầu tư. 2, chương 61, tiềm lực cùng đầu tư. 2, thứ nhất, học nghiệp chọn bện tự chủ. Ngươi có thể tự do lựa chọn phải chăng tại trường học, phải chăng lên lớp. Tất cả quá trình huấn luyện, đối ngươi hết thảy không làm cưỡng chế yêu cầu, toàn bộ theo cá nhân của ngươi kế hoạch tiến hành. Thứ hai, tài nguyên ủng hộ không thay đổi. Ngươi hưởng thụ trường học hạch tâm thiên tài học tử hết thảy tài nguyên hạn ngạch cùng quyền hạn, bao gồm nhưng không bị hạn chế công pháp thư viện, phòng tu luyện, bí cảnh tư cách, đan dược đổi. Tất cả ủng hộ, như thường lệ cung cấp, thậm chí ưu tiên thỏa mãn. Thứ ba, tốt nghiệp linh hoạt xử lý. Ngươi có thể tùy thời xin sớm tốt nghiệp khảo hạch, chỉ cần thực lực đạt tiêu chuẩn, trên quá trình ta tự mình vì ngươi đảm bảo. Có lẽ, cho dù ngươi trường kỳ không tại trường học, chỉ cần đến bình thường tốt nghiệp niên hạn, trường học sẽ tự động vì ngươi làm tốt nghiệp thủ tục, trao tặng ngươi Nam Lăng Võ Đại chính thức bằng tốt nghiệp cùng học vị. Ánh mắt của hắn sáng rực xem lấy Sở Giang, ngữ khí vô cùng thành khẩn, chúng ta muốn làm, không phải đem ngươi vòng ở trường học trong hồ nước, dựa theo cố định hình thức bồi dưỡng, mà là vì ngươi mở rộng toàn bộ bầu trời, tại ngươi cần thời điểm, cung cấp ngươi có thể dùng tới hết thể trợ lực, để ngươi có thể không có chút nào nỗi lo về sau. Nhất phi trùng tiên. Giờ khắc này, Vương Dật Phong triệt để hiểu ra, đối với Tiềm Long, không tại chỗ nước cạn là sai lầm, chỉ có thả về đại hải mới có thể chân chính chứng kiến nó quấy nhiều mưa gió một khắc này. Hắn phi thường nhìn kỹ Sở Giang tiềm lực, mà hắn cùng Nam Lăng Võ Đại nguyện ý làm cái kia ban đầu người đầu tư cùng thủ bọc giả. Phần nhân tình này cùng ràng buộc, so với cương ép đem Sở Giang cột vào trên lớp học, muốn tới đến sâu xa cùng kiên cố nên nhiều. Trong lòng Sở Giang nuối lòng một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Hắn hơi hơi cúi đầu, cảm ơn hiệu trưởng lý giải của ngài cùng ủng hộ. Hắn nguyên cớ kiên trì tạm nghỉ học, nguyên nhân căn bản ở chỗ hệ thống tồn tại. Nếu như không cần tạm nghỉ học lại có thể tự do phát huy, hắn tự nhiên là mười phần nguyện ý. Đại học thông thường học nghiệp cùng huấn luyện, đối với hắn mà nói trợ giúp chính xác có hạn, thậm chí khả năng bởi vì cố định nhật trình mà bỏ lỡ hệ thống phát động đủ loại kỳ hoa ban thưởng cơ hội. Chính mình tự do an bài thời gian, muốn tu luyện liền tu luyện, muốn lôi đài liền lôi đài, muốn hẹn hò liền hẹn hò, thuận tiện soát khí huyết. Không thể nghi ngờ càng phù hợp hắn tối đại hóa lợi dụng hệ thống, nhanh chóng tăng thực lực lên nhu cầu. Ai bảo hắn người mang hệ thống, chú định vô pháp đi đường thường, lại tính cách phóng đãng bất kỳ thích tự do đây. Tiếp xuống, Sở Giang cùng Vương Dật Phong cụ thể thương lượng một chút đến tiếp sau an bài. Cuối cùng xác định, Sở Giang xử lý xong chuyện trong nhà sau, đem lại hai ngày sau trở về Nam Lăng Võ Đại. Vương Dật Phong nhìn xem bàn trà cái kia chứa lấy thọ nguyên quả hồng ngọc, lại nhìn một chút bên cạnh tâm tình kích động Sở Vân Phi, biết nơi đây không thích hợp ở lâu, cái kia cho hai cha con này một chỗ cùng tiêu hóa ngạc nhiên thời gian. Hơn nữa, Hắn thành công đoạt lại Sở Giang, còn cần lập tức chạy về trường học, an bài đến tiếp sau võ vận hội chuẩn bị chiến đấu thủ tục. Thế là, Vương Dật Phong liền đứng dậy, cười lấy cùng Sở Giang cùng Sở Vân Phi tạm biệt, hài lòng rời đi Sở gia. Đưa đi Vương Dật Phong, đóng lại cửa chính, trong phòng khách chỉ còn dư lại hai cha con. Sở Giang nhìn xem trên bàn trà cái kia tản ra ôn nhuận lộng lẫy hồ ngọc, trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng ngang dương động lực. Hành trình mới gần bắt đầu, mà bước đầu tiên liền là để phụ thân an bảo mai này có thể tiếp diễn 10 năm thọ nguyên linh quả. Sở Giang lần nữa mở hộp ngọc ra, cẩn thận từng ly từng tí đem mai kia màu vàng nóng, quần sáng lưu chuyển thọ nguyên quả nâng đến phụ thân Sở Vân Phi trước mặt. Ngữ khí nhẹ nhàng lại mang theo không cho cự tuyệt kiên định, "Cha, cho cái này trái cây, ngài hiện tại liền ăn đi." Sở Vân Phi nhìn xem gần trong gang tấc thọ nguyên quả, cảm thụ được cái kia bàng bạc sinh mệnh khí tức, hốc mắt nháy mắt ta bước. Môi hắn khẽ run, "Giang Nhi, cái này, thứ này quá chân quý, là có thể gia tăng thọ nguyên vô giới chi bảo a. Ta đều tuổi đã cao, hoàng thổ chôn đến cổ người, ăn cái này, thật sự là quá lãng phí. Có lẽ lưu cho ngươi, con đường của ngươi còn dài." Thanh âm hắn thậm chí có chút nghẹn nào. "Cha, ngài nói cái gì đây?" Sở Giang cắt ngang phụ thân lời nói. Hắn đem trái cây lại hướng phía trước đưa đưa, ngữ khí mang theo một chút oán trách, "Thọ nguyên quả chẳng phải là cho ngài dạng này lão nhân mới có thể nhất thể hiện giá trị ư? Ngài khỏe mạnh trường thọ, vô bệnh không đau, nhi tử ta mới có thể càng yên tâm, càng chuyên tâm tại bên ngoài cố gắng tu luyện không phải? Ngài thật tốt, liền là động lực lớn nhất của ta cùng phúc khí." Nhìn xem nhi tử trong mắt cái kia không thể nghi ngờ hiếu tâm cùng lo lắng, trong lòng Sở Vân Phi dòng nước gấm phun trào, biết từ chối nữa ngược lại sẽ tổn thương hải tử tâm. Hắn duỗi ra run nhẹ nhẹ tay, tiếp nhận mai kia chiếu nặng thọ nguyên quả, trong mắt rưng rưng, trùng điệp gật gật đầu, "Tốt, tốt, cha ăn, cha ăn." Hắn không do dự nữa, đem thọ nguyên quả đưa đến bên miệng, mấy cái liền nuốt vào. Quả vào miệng tan đi, hóa thành một cô ôn nhuận to lớn dòng nước ấm, nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Sở Giang khẩn trương nhìn xem phụ thân, "Cha, cảm giác thế nào? Mùi vị gì?" Sở Vân Phi tỉ mỉ cảm thụ được thể nội cái kia như là hồi xuân đại địa sinh cơ tầm bổ. Nguyên bản có chút vướng víu khí huyết đều tựa hồ thông thuận không ít. Liền eo lưng ở giữa vết thương cũng đều truyền đến từng kia ngứa ngáy khép lại cảm giác. Hắn phun ra một cái màu vàng tím, mang theo huyền ảo hạt của hoa văn, chép miệng đi một thoáng miệng, có chút ngượng ngùng cười nói, "Ăn hết phía sau, trong thân thể cảm giác ấm áp, như là ngâm mình ở trong suối nước nóng, dễ dàng không ít, liền hô hấp đều thông thuận. Về phần làm mùi vị gì?" "Ách, vào xem lấy cảm thụ dược lực, không qua ăn đi ra cụ thể cái gì mùi vị." Sở Giang nghe vậy, nhịn không được cười khúc khích, trêu ghẹo nói, "Cha, ngài đây coi như là chư bắt giới ăn người nhân sâm, toàn bộ không biết tư vị đúng không?" "Ha ha ha." Sở Vân Phi bị nhi tử đùa đến thoải mái cười to, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, lộ ra tinh thần phơi phới. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, cầm lấy mai kia màu vàng tím hạt nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên đứng lên. Chỉ thấy hắn đi đến bệ cửa sổ một bên, tìm đến một cái trồng vài gốc thu cúc phổ thông đất phó chậu hoa. Tại Sở Giang ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn không đau lòng đem cái kia vài gốc tỉ mỉ xử lý, nở đang lúc đẹp hoa cúc màu vàng rút ra. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đem mai kia hạt của thọ nguyên quả vùi vào chậu hoa trong thổ nhưỡng, còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ đất. Sở Giang nhìn đến mặt sầm lại, khóc cười không được, "Cha, ngài đây là làm gì đây?" Sở Vân Phi phủi tay bên trên thổ nhưỡng, một mặt đương nhiên, "Loại thọ nguyên quả a, vạn nhất có thể nảy mầm đây." Chương 62, Sở Vân Phi phục dụng thọ nguyên quả. Chương 62, Sở Vân Phi phục dụng thọ nguyên quả. Sở Giang bị chán, "Cha, ngài muốn cái gì đây?" Vương hiệu trưởng mới nói, "Cái này thọ nguyên quả là đồng lai bí cảnh đặc sản, cần hoàn cảnh đặc định mới có thể sinh trưởng kết quả. Chúng ta cái này phổ thông chậu hoa, phổ thông đất, làm sao có khả năng trồng được sống? Ngài đây không phải phí sức ư?" Sở Vân Phi cũng là lơ đễnh, cười ha hả nói, "Quản nó làm gì? Ngược lại cái này hạt giữ lại cũng vô dụng, trồng chơi thôi. Vạn nhất nhà chúng ta phong thủy hảo, nó liền xuống đây." Hắn thần tình kia, phản phất một cái tìm được món đồ chơi mới lao tiểu hải. Nhìn xem phụ thân khó được toát ra ngoan đồng tâm thái cùng làm ruộng bản năng bị thức tỉnh bộ dáng. Sở Giang bất đắc dĩ cười cười, cũng không tiếp tục ngăn trở. Tốt ta, ngài vui vẻ là được rồi. Không còn đi quản tràn đầy phấn khởi bắt đầu nghề làm vườn sự nghiệp la ba. Sở Giang đem lực chú ý thả về Vương Dật Phong lưu lại những vật khác bên trên. Hắn cầm lấy cái kia chứa lấy khí huyết đan hộp gấm mở ra. Mười quả lớn chừng trái nhãn, màu sắc đỏ tươi đan dược yên tĩnh nằm tại nhung tơ bên trên, tản ra nồng đậm khí huyết ba động. Chỉ là hộp này, giá trị thị trường liền cao tới 500 vạn điểm tín dụng. Hắn nhìn về phía ngay tại bên cửa sổ khẽ hát, tỉ mỉ cho thọ nguyên quả hạch tưới nước phụ thân, nói, "Cha, cái này khí huyết đan cũng lưu cho ngài. Ngài mỗi tháng ăn một quả, chậm rãi ôn dưỡng, nói không chắc có thể để ngài khí huyết lần nữa tràn đầy lên, khôi phục thực lực đến nhất tinh võ giả, thậm chí nhị tinh võ giả trình độ đây." Hắn biết phụ thân sâu trong đáy lòng, đối võ đạo vẫn như cũ có một phần quyến luyến. Sở Vân Phi nghe vậy, đội ba khoát tay, thái độ kiên quyết, "Không được không được. Khí huyết đan là các ngươi người trẻ tuổi trùng kích cảnh giới, nhanh chóng tăng thực lực lên bà bối, cho ta cái lao nhân này quá lãng phí. Ngươi hiện tại chính là cần mạnh mẽ tinh tiến thời điểm, những cái này đều phải giữ lại ngươi dùng." Đối với phụ thân trên một điểm này kiên quyết, Sở Giang biết cứng rắn nhét là không được. Hắn suy nghĩ một chút, đưa ra một cái điều hòa phương án, "Vậy rằng này, cha, chúng ta một người một nửa. Ta cầm 5 khỏa tu luyện, ngài lưu 5 khỏa, mỗi tháng phục dụng 1 khỏa ôn dưỡng thân thể, cái này tổng bộ a. Ngài khí huyết khôi phục, thân thể cứng rắn, ta cũng có thể càng yên tâm hơn." Sở Vân Phi nhìn xem nhi tử cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, biết đây là hài tử một mảnh hiếu tâm, cự tuyệt nữa liền làm kiêu. Trong lòng hắn ấm áp, cuối cùng gật đầu một cái, đáp ứng, tốt.
Tốt ta, vậy liền nghe ngươi.
Cuối cùng, Sở Giang cầm lên cái kia dương chi bạch ngọc bình, bên trong đựng làm ai kia có thể kéo lại tính mạng, chữa trị tâm mạch trọng thương thánh dược chữa thương, hộ tâm đan. Lần này, không chờ Sở Giang mở miệng, Sở Vân Phi liền dẫn đầu nói, Giang Nhi, cái này hộ tâm đan, ngươi phải tự mình mang theo trong người. Ngươi sau đó muốn sống sáo, muốn tham gia võ vận hội, thậm chí có thể muốn vào cái kia nguy hiểm bí cảnh, có đan dược này tại thân, liền tương đương với nhiều một đồ mệnh. Cha tại trong nhà an toàn cực kỳ, không dùng được cái này. Sở Giang nhìn xem phụ thân lo lắng mà vẻ mặt nghiêm túc, lần này không có chối từ. Hắn biết phụ thân nói đúng, hộ tâm đan tại hắn tương lai trong mạo hiểm, khả năng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. "Hảo, cha, ta nghe ngài, cái ta này mang theo." Hắn đem bình ngọc cẩn thận cất kỹ, cùng cái kia năm khỏa khí huyết đan đặt chung một chỗ. Tới cái này, Vương Dật Phong lưu lại lễ gặp mặt bị hai cha con thích đáng phân phối. Sở Giang thu hoạch bảo mệnh át chủ bài cùng bộ phận tài nguyên tu luyện, mà Sở Vân Phi thì đạt được duyên thọ hy vọng cùng điều dưỡng thân thể đan dược. Quan trọng hơn chính là, hắn cảm nhận được nhi tử chịu nặng hiếu tâm. Nhìn xem phụ thân ăn vào thọ nguyên quả hậu khí sắc rõ ràng đỏ hồng, tinh thần phơi phới bộ dáng, trong lòng Sở Giang tràn ngập vui mừng. Nhưng ở đấy lòng hắn cũng không phải là không có qua càng hoàn mỹ hơn suy nghĩ. Hắn làm sao không muốn đem mai này chân quý thọ nguyên quả, tìm một vị kỹ nghệ cao siêu luyện đan đại sư, luyện chế thành hiệu quả càng tốt, có thể tăng thọ 20 năm thọ nguyên đan đây. Ý nghĩ này không phải mới vừa không xuất hiện qua, chỉ bất quá lập tức bị hắn lý trí đè xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng vô cùng hiện thực, thứ nhất, cũng là quan trọng nhất, là thời gian. Luyện chế đan dược cần thời gian, tìm kiếm thích hợp luyện đan sư cần thời gian, thu thập đủ phụ trợ dược liệu càng cần hơn thời gian. Mà phụ thân Sở Vân Phi đã 100 tuổi cao tuổi, thân thể tại quanh năm vết thương cũ và khí huyết suy bại ăn mòn phía dưới, như làn nến tàn trong gió. Dù cho nhiều chờ một tháng, đều có thể phát sinh không thể đoán được biến cố. Trực tiếp phục dụng thọ nguyên quả, tuy là hiệu quả giảm phân nửa, nhưng thắng ở hiệu quả nhanh chóng, có thể đem duyên thọ hy vọng lập tức một mực nắm trong tay. Hắn không dám, cũng không thể dùng phụ thân thọ nguyên đi cược cái kia khả năng càng tốt tương lai. Thứ hai là thành phẩm. Luyện đan, nhất là luyện chế thọ nguyên đan loại cấp bậc này linh đan, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chủ yếu quân thuốc tất nhiên là mai này thọ nguyên quả, nhưng chỗ cần mấy loại phụ trợ dược liệu, đồng dạng là cái đỉnh cái chân quý khó tìm, giá trị xa xỉ. Dùng Sở Giang hiện tại toàn bộ thân gia cộng lại không tới 30 vạn điểm tín dụng tài lực, liền trong đó một mặt phụ dược e rằng cũng mua không nổi. Thuê có thể luyện chế loại này cấp bậc đan dược đại sư, cần thiết trả ra đại giới càng là con số trên trời. Bằng không, dùng Vương Dật Phong hiệu trưởng thủ đoạn cùng Nam Lăng võ đại nội tình, nếu như luyện chế thọ nguyên đan là chuyện dễ dàng. Hiệu trưởng chỉ sợ sớm đã đem mai này chân quý 12 năm thọ nguyên quả luyện thành đan dược, như thế nào lại đem nguyên vật liệu coi như chủ mã lấy ra tới. Trong lòng Sở Giang sáng như tuyết. Vương Dật Phong không có làm như thế, bản thân đã nói lên luyện chế thọ nguyên đan độ khó cùng thành phẩm cao. Khả năng viễn siêu tưởng tượng, thậm chí được không bù mất, hoặc là trong đó một ít mấu chốt phụ dược sớm đã tuyệt tích. Trực tiếp đem quả xem như duyên thọ 10 năm bảo hộ, ngược lại là nhất phải cụ thể, tính giá trị cao nhất lựa chọn. Cho nên, đối với Sở Giang mà nói, lập tức để phụ thân ăn vào thọ nguyên quả, là trước mắt dưới tình huống duy nhất chính xác, cũng là nhất cấp bách lựa chọn. 10 năm thọ nguyên, đầy đủ hắn trưởng thành, đi tranh thủ càng nhiều cơ duyên. Mà đem hy vọng ký thác tại hư vô mở mịt thọ nguyên đan mới là đối phụ thân lớn nhất không chịu trách nhiệm. Nghĩ thông suốt những cái này, Sở Giang nhìn xem chính giữa cẩn thận từng ly từng tí cho hạt bồi thêm đất phụ thân. Trong mắt cuối cùng một chút tiếc nuối cũng tiêu tán, thay vào đó là vô cùng kiên định. Có 10 năm này thời gian, hắn nhất định có thể trưởng thành đến đầy đủ độ cao, vi phụ thân tìm tới càng nhiều kéo dài tuổi thọ bảo vật. Cước đạp thực địa, nắm chắc hiện tại. Đây mới là Sở Giang muốn có hệ thống phần này thiên đại cơ duyên sau, vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh cùng phải cụ thể lực lượng. Xử lý xong cùng hiệu trưởng ước định cùng trong nhà sự vụ sau, Sở Giang nhớ tới còn có một cái chưa hết sự tình. Hắn gần tại 2 ngày sau trở về Nam Lăng Võ Đại, sớm định ra còn có một vòng bồi luyện nhiệm vụ, hiển nhiên là vô pháp hoàn thành. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi thông điện thoại của Lý Diên Phong. "Lý tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là Sở Giang." "Sở lão sư a, có chuyện gì không?" Lý Diên Phong âm thanh vẫn như cũ khách khí. "Là dạng này, bởi vì trường học khẩn cấp thông chi, ta cần lập tức trở lại trường tham gia võ vận hội, đến tiếp sau buổi luyện nhiệm vụ e rằng vô pháp tiếp tục, thật rất xin lỗi." Sở Giang giọng thành khẩn, "Cũng xin ngài thay ta hướng Lý Hạo nói âm thanh cố gắng hy vọng hắn có thể tại tiếp xuống vũ khảo bên trong phát huy ra sắc, thuận lợi thi vào Thanh Bắc võ đại." Bên đầu điện thoại kia trầm mặc 2 giây, lập tức truyền đến Lý Diên Phong sang sảng âm thanh, "Sở lão sư quá khách khí. Ta đã nghe tiểu Hạo cùng Cầm Tuấn nói, ngươi hiện tại đã là ngũ tinh võ giả." 19 tuổi ngũ tinh võ giả. Thực sự là, thật là khiến người ta chấn kinh lại kính nể a. Tiểu Hạo có thể đạt được Sở lão sư đích thân chỉ điểm, dù cho chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, cũng là hắn cơ duyên to lớn cùng vinh hạnh. Bồi luyện nhiệm vụ sự tình ngươi chọn bện không cần lo lắng. Chương 63, mệt nhọc tiểu yêu tinh. Có đủ, chương 63, mệt nhọc tiểu yêu tinh. Có đủ, ta bên này sẽ chủ động liên hệ bên ngài, hủy bỏ đến tiếp sau nhiệm vụ ủy thác, trên quá trình tuyệt sẽ không đối ngươi tạo thành bất luận cái gì không tốt ghi chép hoặc quấy nhiễu. Sở lão sư yên tâm trở lại trường. Tại võ vận hội bên trên rực rỡ hào quang mới là chính sự. Ta cầu chúc ngươi mở cờ là đánh thắng. Lý Diên Phong thái độ có thể nói hữu hảo tuyệt cùng, tràn ngập lý giải cùng ủng hộ. Nguyên do trong này không khó lý giải. Đầu tiên, Sở Giang một tuần này đối Lý Hạo chỉ điểm chính xác tận tâm tận lực, hiệu quả rõ rệt. Lý gia nhận phần nhân tình này. Thứ yếu, cũng là quan trọng hơn một điểm. Sở Giang tại ngắn như vậy thời gian bên trong cho thấy thiên phú kinh khủng cùng thực lực, đã để hắn theo một cái có tiềm lực trẻ tuổi bồi luyện. nhảy một cái trở thành cần để cho Lý Diên Phong đều cẩn thận đối đãi, thậm chí chủ động giao hảo tương lai cường giả. Đây cũng là thế giới hiện thực vận hành pháp tắc. Làm ngươi lúc nhỏ yếu, xung quanh hình như tràn ngập bất công cùng làm có dễ. Mà khi ngươi thể hiện ra đầy đủ lực lượng cùng tiềm lực lúc, toàn bộ thế giới đều sẽ biến đến thân thiện lên. Không phải bởi vì thế giới biến, mà là bởi vì ngươi vị trí, để ngươi thấy được phong cảnh bất đồng. Sở Giang cảm nhận được loại này biến hóa vi diệu, nhưng hắn cũng không bởi vậy tự ngạo, vẫn như cũ duy trì khiêm tốn, phi thường cảm tạ lý giải của Lý tiên sinh cùng ủng hộ. Phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Cắt đứt cùng điện thoại của Lý Diên Phong, Sở Giang thở phào một hơi. Thu xếp tốt phụ thân, thuận lợi kết thúc bồi luyện nhiệm vụ, Lư Dương bên này tục vụ cũng coi là cơ bản chấm dứt. Nhưng mà, hắn khẩu khí này còn không rộng đến cùng, nắm ở trong tay điện thoại lại lần nữa vang lên. Trên màn hình rõ ràng hiện lên, Dư Nhã Quỳnh. Video nói chuyện tình cầu. Sắc mặt Sở Giang cứng đờ, nhớ tới sáng sớm cái kia thông tin tức lượng to lớn điện thoại. Cùng Liễu Ngọc Lê thay vị này bạn thân phát ra chiến thư. Hắn cảm thấy đau đầu đè xuống kết nối phím. Một giây sau, Dư Nhã Quỳnh trương kia tươi đẹp tịnh lệ khuôn mặt liền chiếm cứ toàn bộ màn hình. Trong ánh mắt của nàng mang theo rõ ràng chờ mong cùng một chút ngượng ngùng. Sở Giang, thanh âm nàng thanh thúy hô. Sở Giang có chút bất đắc dĩ đáp, thế nào? Dư Nhã Quỳnh gương mặt hơi đỏ, lại cố gắng giả bộ như tự nhiên nói, ta buổi chiều vẫn là tại võ quán chờ ngươi nha. Sở Giang không có che giấu, buổi luyện nhiệm vụ đã kết thúc, ta buổi chiều hẳn là sẽ không đi tại á võ quán. A, nhiệm vụ kết thúc à? Trên mặt Dư Nhã Quỳnh hiện lên một chút thất lạc, nhưng lập tức lại truy vấn, vậy ngươi buổi chiều có rảnh không? Sở Giang, ách, hắn bản năng muốn dùng muốn tu luyện xem như viện cớ từ chối. Nhưng lời đến quẹt miệng, trong đầu nhưng trong nháy mắt lóe lên cùng Liễu Ngọc lên luận bàn lúc hệ thống hào phóng ban thưởng khí huyết chẳng cảnh. Hẹn hò, hình như cũng là một loại hiệu suất cao tu luyện phương thức. Có đôi khi mang tới khí huyết tăng trưởng, so vùi đầu khổ luyện còn muốn đáng xem. Quyền hành không đến nửa giây, Sở Giang lập tức đổi giọng, ngữ khí khẳng định, có. Màn hình đầu kia Dư Nhã Quỳnh nháy mắt từ âm chuyển trong, kinh hỉ tình trạng lộ rõ trên mặt, vậy ta hẹn ngươi nha. Buổi chiều bồi ta đi võ đạo hiệp hội chứng nhận nhị tinh võ giả, có thể chứ? Lời nói đều nói đến phân thượng này, Sở Giang còn có thể nói cái gì? Đành phải đáp ứng, đi. Quá tốt rồi. Dư Nhã Quỳnh reo hò một tiếng, cái kia quyết định, 3 giờ chiều, võ đạo hiệp hội cửa đại lầu, không gặp không về. Không gặp không về. Cắt đứt video nói chuyện, Sở Giang liếc mắt thời gian, đã 1 giờ chiều nữa. Khoảng cách hẹn hò còn có nửa giờ, thời gian không thể lãng phí. Hắn lập tức trở lại chính mình gian kia phòng ngủ chật chội, trầm tâm tĩnh khí, triển khai tư thế, bắt đầu diễn luyện quen thuộc nhất thái cực quyền. Động tác như nước chảy mây trôi, ý niệm dẫn dắt đến khí huyết tại thể nội chậm chậm lưu chuyển. Tuy là thái cực quyền chỉ là cơ sở quyền pháp, không có quyết liệt bạo phát, nhưng dưỡng sinh thuộc tính vẫn còn, là một loại đối thân thể căn cơ cực tốt ôn dưỡng cùng sắp xếp. 1 giờ thoáng qua tức thì, đinh, ký chủ liên tục đánh thái cực 1 giờ. Lớn tuổi phải chú ý dưỡng sinh. Khí huyết một hệ thống tiếng nhắc nhở đúng hạn mà tới. Sở Giang tâm niệm vừa động, giao diện hệ thống hiện lên ở não hải, ký chủ, Sở Vân Phi cảnh giới, ngũ tinh võ giả điểm khí huyết, 126 thiên phú bí kỹ, thiếu trắng quyền, lao lang thương võ kỹ, bá vương thương, quyền, không tệ, góp gió thành báo. Sở Giang thỏa mãn gật gật đầu. Ánh mắt lần nữa đảo qua thời gian, đã đến gần 3 giờ chiều. Nên đi võ đạo hiệp hội đến nơi hẹn. Sở Giang đem trong đầu liên quan tới tu luyện suy nghĩ tạm thời đè xuống. Tiếp xuống, là thời điểm ứng đối một vị khác mệnh nhọc tiểu yêu tinh. Hắn đi tới phòng khách, phát hiện phụ thân Sở Vân Phi chính giữa tựa ở trên ghế sofa ngủ gật. Đầu từng điểm, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào hắn phủ đầy nếp nhăn lại an tường trên mặt. Trong lòng Sở Giang ấm áp, thả nhẹ bước chân, rón rén ra cửa, nhẹ nhàng mang lên, sợ đánh thức phụ thân. Giống như bình thường, hắn mở rộng bước chân, thẳng đến võ đạo hiệp hội mà đi. Thân thể khí huyết tự nhiên lưu chuyển, nhịp bước nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Chạy nhanh a. Lao hỏa kế. Ban thưởng phát động, khí huyết 1. Chân mỗi cũng là thịt, một điểm này khí huyết tích lũy để tâm tình của hắn vui vẻ. Võ đạo hiệp hội to lớn cửa đại lầu. Xa xa, Sở Giang liếc mắt liền thấy được cái kia đặc biệt làm người khác chú ý tịnh lệ thân ảnh. Dư Nhã Quỳnh hôm nay hiển nhiên là tỉ mỉ ăn mặc qua. Không có như bình thường đồng dạng mà cấn lấy tái á võ quán logo võ đạo phục, mà là ăn mặc một thân vừa người vận động trang phục bình thường, phát họa ra mỹ lệ vóc dáng đường cong. Tóc dài buộc thành mát mẹ đuôi ngựa, tại người đến người đi trong đám người. Nàng tựa như một đạo sáng rực nhu hòa phong cảnh, hấp dẫn vô số hoặc thưởng thức hoặc hâm mộ ánh mắt. Sở Giang thậm chí nhìn thấy mấy cái bản thân cảm giác tốt lành nam sinh trẻ tuổi, lấy hết dũng khí lên trước cùng nàng bắt chuyện, tính toán yêu cầu phương thức liên lạc. Nhưng đều bị nàng lễ phép mà kiên định khoát tay cự tuyệt, ngượng ngùng, ta tại đám người. Ánh mắt của nàng một mực lo lắng nhìn về trạm xe buýt phương hướng. Nàng cho là Sở Giang sẽ ngồi xe buýt tới. Dư Nhã Quỳnh. Sở Giang theo sau lưng nàng phương hướng đi tới. Nàng nghe tiếng vội vã xoay người. Khi thấy Sở Giang trương kia quen thuộc mặt thời gian, nguyên bản mang theo một chút ứng phó ngoại nhân lúc xa cách biểu tình nháy mắt hòa tan, toát ra như là bông hoa tươi đẹp nụ cười sáng lạ, trong mắt là không che giấu chút nào thích thú. Ngay sau đó, tại Sở Giang mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng dĩ nhiên một bước lên trước, 10 phần tự nhiên duỗi ra hai tay, thân mật ôm lấy hắn một cánh tay. Toàn bộ người trọng tâm cũng hơi nhích lại gần. Nàng ngẩng đầu lên, chu phấn nộn bờ môi, dùng mang theo một chút hồn nhiên phản nản ngữ khi nói, ngươi thế nào mới đến a? Ta chờ ngươi đã lâu. Sở Giang thân thể hơi hơi cứng đờ, có chút không quá thích tướng nàng lớn mật như thế và thân mật động tác. Tại trong ấn tượng của hắn, Dư Nhã Quỳnh tuy là thanh xuân tịnh lệ, nhưng phần lớn thời gian vẫn là duy trì thiếu nữ ngượng ngùng cùng thận trọng. Có đôi khi thậm chí cho người một loại người lạ chớ gần thanh lãnh. Nhưng mà, hắn không biết là, tất cả những thứ này khác thường hành vi sau lưng đều có Liễu Mộc Lê vị này quân sư quạt mo tại sau lưng bày mưu tinh kế. Ngay tại trước khi tới, Liễu Mộc Lê vừa mới cho nàng bạn thân tốt tiến hành một tràng khẩn cấp đặc huấn. Nàng lời thề son sắt phân tích, Nhã Quỳnh ta nói cho ngươi, Sở Giang gia hỏa này liền là cái trong nóng ngoài lạnh nam biến thái. Ngươi cùng hắn chơi thận trọng, hắn có thể cùng ngươi hao tổn đến tiên hoàng địa lão. Nghe ta, nữ đuổi nam cách tầng sợi, ngươi hiện tại ưu thế lớn nhất liền là gần nước ban công, nhất định phải chủ động xuất kích. Ôm cánh tay, nũng nịu, chế tạo tứ chi tiếp xúc. Đừng sợ, nếu là hắn đẩy ra ngươi, ta giúp ngươi mang hắn. Đúng là có vị này kinh nghiệm phong phú bạn thân giật dây cùng chiến thuật ủng hộ. Dư Nhã Quỳnh mới rốt cục lấy dũng khí, tạm thời buông xuống trước kia thận trọng. Chương 64, đầu óc ngươi có phải hay không ăn khí huyết đan đan phá? Chương 64, đầu óc ngươi có phải hay không ăn khí huyết đan đan phá? Quyết định làm hạnh phúc của mình, chủ động công thành đoạt đất. Sở Giang tuy là cảm giác có chút bất ngờ, nhưng trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm cùng thiếu nữ trên mình nhàn nhạt thanh hương cũng không làm cho người ta chán ghét. Hắn hơi điều chỉnh một thoáng tư thế, để chính mình không đến mức quá cứng ngắc, mở miệng nói, hiện tại cũng không đến 3 điểm, là ngươi tới quá sớm à? Đi thôi, không phải muốn đi chứng nhận nhị tinh võ giả ư? Ân. Dư Nhã Quỳnh dùng sức gật đầu, ôm lấy cánh tay hắn hai tay lại không có mảy may buông ra ý tứ. Trên mặt nàng tràn đầy mưu kế đạt được ngọt ngào nụ cười, kéo lấy hắn cùng đi vào võ đạo hiệp hội đại lầu. Sở Giang cùng Dư Nhã Quỳnh sánh vai đi vào võ đạo hiệp hội rộng lớn sáng rực đại sảnh. Dư Nhã Quỳnh thăng tinh chứng nhận quá trình 10 phần thuận lợi. Tuy là nàng gần đây dựa phục dụng khí huyết đan nhanh chóng tăng lên khí huyết, nhưng nàng bản thân cơ sở vững chắc, khí huyết cùng lực quyền đều đạt tới nhị tinh võ giả tiêu chuẩn. Rất nhanh, nàng liền thông qua khảo thí, lấy được mai kia mới tinh nhị tinh võ giả huy chương, mừng khấp khởi đứng ở trước ngực. Tại Sở Giang nhắc nhở phía dưới, nàng lại đi bên cạnh trợ cấp phát cửa chắn, thuận lợi dẫn tới tháng này xem như nhị tinh võ giả bút thứ nhất trợ cấp. Hoa, ta tháng này đều lĩnh qua một lần nhất tinh võ giả trợ cấp, không nghĩ tới tấn cấp phía sau còn có thể lại lĩnh một lần. Dư Nhã Quỳnh nhìn xem trong tài khoản thêm ra điểm tín dụng, mắt cong thành một nhà, thương phấn lắc Sở Giang cánh tay. Sở Giang, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định thẻ cái này bờ UG nhận không ít tiền à? Sở Giang nghe vậy, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Hắn trong thẻ đến gần 30 vạn tiền gửi, tối thiểu có một nửa cũng thật là dựa vào nhanh trong tấn cấp, lặp đi lặp lại nhận lấy trợ cấp cái này bờ UG tích lũy. Đây coi như là thiên đạo thù cần, hệ thống bất hắc, một loại khác thể hiện á hi hi, ta lại có tiền. Dư Nhã Quỳnh tâm tình thật tốt, ôm lấy Sở Giang cánh tay lực đạo lại nắm thật chặt. Nàng ngửa đầu nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong, đi, chúng ta đi dạo thiên nga hồ đường đi bộ a. Ta biết nơi đó có một nhà siêu cấp ăn ngon nổ sữa tươi cùng một viên, ta mời ngươi. Nàng mừng khấp khởi kéo lấy người trong lòng, quay người liền chuẩn bị hướng hiệp hội ngoài cửa lớn đi, thưởng thụ chờ mong đã lâu hẹn hò. Nhưng mà, hai người vừa đi ra không mấy bước, bọn hắn đường đi liền bị một thân ảnh ngăn lại. Người tới ăn mặc giá trị xa xỉ võ đạo quần áo huấn luyện, ánh mắt mang theo một chút kiêu căng cùng ẩm trầm. Chính giữa nhìn chằm chằm Dư Nhã Quỳnh ôm lấy Sở Giang cánh tay vị trí, chính là Dư Nhã Quỳnh cùng nhiệt người theo đuổi, Đinh Chỉ Dũng. Đinh Chỉ Dũng ánh mắt đầu tiên là đảo qua Dư Nhã Quỳnh trước ngực mai kia mới tinh nhị tinh võ giả huy trường, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, "Nhã Quỳnh, thật là khéo a. Ngươi cũng hôm nay tới thăng tinh chứng nhận. Chúc mừng ngươi thăng cấp nhị tinh võ giả." Lời còn chưa dứt, cái kia âm trầm ánh mắt tựa như cùng như độc xà đột nhiên đâm về Sở Giang, nhất là tại hai người chặt chẽ dính nhau chỗ cánh tay lưu lại. Cái kia thân mật tư thế như một cái nung đỏ cương trầm, mạnh mẽ đâm vào ánh mắt của hắn, để trong lòng hắn lòng đấu kỵ nháy mắt bốc lên. Hắn hôm nay nhưng thật ra là tới tiến hành tam tinh võ giả nhận chứng. Dựa vào gia tộc tài nguyên đắp lên cùng hắn khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện, cuối cùng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Vốn định chứng nhận sau khi thành công thuận tiện tại Dư Nhã Quỳnh trước mặt khoe khoang một phen, củng cố chính mình ưu tú người theo đuổi hình tượng. Lại không muốn vừa vặn bắt gặp trước mắt cái này khiến hắn cơ hồ thổ huyết một màn. Dư Nhã Quỳnh đối Đinh Chỉ Dũng xuất hiện hiển nhiên 10 phần không kiên nhẫn. Nguyên bản nụ cười sán lạn nháy mắt thu lại, thay vào đó là một mảnh băng xương. Nàng thậm chí ngay cả khách sáo đều lười đến duy trì, ngữ khí lãnh đạm giống như là tại xua đuổi rồi, chó ngoan không cản đường, làm phiền ngươi nhường một chút. Lời này không chút khách khí, để Đinh Chỉ Dũng sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Xung quanh một chút chú ý tới bên này tình huống người, cũng nhộn nhịp quăng tới xem kịch vui ánh mắt, càng làm cho hắn cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Ngực Đinh Chỉ Dũng kịch liệt lên xuống một thoáng, để nén nộ hỏa. Hắn không còn nhìn Dư Nhã Quỳnh, mà là đem có đầu mâu nhắm ngay thủy chung một mặt yên lặng Sở Giang. Hắn lên trước một bước, cơ hồ dán vào Sở Giang, dùng mang theo khiêu khích cùng xem kỹ trên ánh mắt phía dưới đánh giá hắn, ngựa khí tràn ngập mùi thuốc súng. Sở Giang, làm một cái nam nhân, ngươi dám cùng ta công bằng cạnh tranh ư? Sở Giang nhìn đối phương bộ kia tự cho là đúng dáng dấp, vẻ mặt khó hiểu, thế nào cái công bằng cạnh tranh pháp? Đinh Chỉ Dũng ưỡn ngực, phản phất tại tuyên bố một kiện không được sự tình, nghe lấy, ta hiện tại là tam tinh võ giả, mà ngươi bất quá là ngũ tinh võ giả. Ta thừa nhận, ngươi chỉ là tạm thời dẫn trước mà thôi. Hắn chuyển đề tài, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà ta gần đại biểu Lư Dương võ đại tham gia năm nay võ vận hội, đồng thời dùng thực lực của ta cùng gia tộc vận hành, đem không chút huyền niệm thu được tiến vào bí cảnh lịch luyện quý giá danh lệch. Đến lúc đó, ta chắc chắn tại ở trong bí cảnh thu được tiên đại cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, siêu biệt ngươi ở trong tầm tay. Sở Giang mặt không biểu tình, thậm chí có chút muốn áp, sau đó thì sao? Đinh Chỉ Dũng cầm khẽ nâng, dùng một loại bố thí ngự khí tuyên bố hắn suy luận. Tiếp đó ngươi nhất định phải có chơi có chịu, chủ động theo Nhã Quỳnh bên cạnh biến mất. Sở Giang cuối cùng nhịn không được, dùng nhìn đồ ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn, không phải ta coi như ngươi chó ngáp phải rồi, thật tại trong bí cảnh nhặt được bảo bối siêu việt ta. Nhưng điều này cùng ta phải chăng rời khỏi Dư Nhã Quỳnh có quan hệ gì? Nàng là độc lập thân thể, không phải người nào thắng liền với ai phần thưởng.
Đúng rồi. Dư Nhã Quỳnh lập tức hất đệm. Nàng ôm thật chặt cánh tay Sở Giang, phản phất tại biểu thị công khai chủ quyền, đầu góc ngươi có phải hay không ăn khí huyết đan ăn phá.
Đinh Chi Dũng bị hai người kẻ sướng người họa hận đến sắc mặt đỏ lên, lại vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình bộ kia chủ ủ nỉ bị ủ suy luận bên trong. Hắn mười phần bi tráng lớn tiếng nói, tất nhiên có quan hệ.
Bởi vì ta siêu việt ngươi, liền chứng minh ta so ngươi ưu tú hơn. Cái thế giới này, cường giả vi tôn. Chỉ có ưu tú nhất người, mới xứng với Nhã Quỳnh dạng này nữ hải. Ta đây mới thật sự là công bằng cạnh tranh.
Dạng này cường giả vi tôn phối mỹ nữ kỳ hoa lý luận vừa ra. Sở Giang cùng Dư Nhã Quỳnh đầu tiên là sững sờ, lập tức liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy không cách nào ức chế ý cười.
Phúc, ha ha ha.
Hai người không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Dư Nhã Quỳnh càng là cười đến nhánh hoa run rẩy, toàn bộ người đều tựa vào Sở Giang trên mình. Tiếng cười kia tại Đinh Chi Dũng nghe tới, không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất.
Ngươi,
các ngươi cười cái gì? Đinh Chi Dũng thẹn quá hóa giận, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Sở Giang thật không dễ dàng ngừng cười, lau lau khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Hắn vô vô bả vai của Đinh Chi Dũng, ngữ khí mang theo thương hại, "Đinh đại công tử, đề nghị ngươi ít điểm nhìn tiểu thuyết mạng, đọc thêm nhiều sách."
Mặt khác,
hắn dừng một chút, ánh mắt nháy mắt biến đến sắc bén. Một cô thuộc về ngũ tinh võ giả khí huyết uy áp như có như không tràn ngập ra. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, lại để gần trong gang tấc Đinh Chi Dũng hít thở cứng lại, theo bản năng lui về sau nửa bước.
"Muốn siêu việt ta,
chờ ngươi lấy trước đến bí cảnh danh ngạch nói sau đi."
Về phần hiện tại,
Sở Giang nắm ở vòng eo Dư Nhã Quỳnh, thoải mái mà theo cứng tại chỗ bên cạnh Đinh Chi Dũng vòng qua. Chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói bay vào hắn trong tai, "Chó ngoan, đừng cản đường."
Đinh Chi Dũng cứng tại chỗ.
Hắn nhìn xem hai người tựa nhau bóng lưng rời đi, nghe lấy xung quanh mơ hồ chuyển đến tiếng cười trộm, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng hóa thành cực hạn xấu hổ giận dữ cùng oán độc, "Sở Giang, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta siêu việt ngươi một ngày kia, Nhã Quỳnh nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý."
Chương 65, oanh oanh liệt liệt tái tỉnh.
Chương 65, oanh oanh liệt liệt tái tỉnh. Sở Giang cùng Dư Nhã Quỳnh rời đi võ đạo hiệp hội, sánh vai đi tại tiến về Thiên Nga Hồ đường đi bộ trên đường. Về phần cái kia làm người bật cười khúc nhạc dạo ngắn, đã sớm bị bọn hắn không hề để tâm. Ngã về tây ánh nắng đem hai người bóng kéo dài, không khí từng bước biến thoải mái cùng mập mờ. Dư Nhã Quỳnh vẫn như cũ thân mật ôm lấy cánh tay Sở Giang, phản phất muốn đem đi qua bỏ lỡ thân thiết một lần bù lại. Nàng liễu dịu nói lấy cao trung thời kỳ chuyện lý thú, chia sẻ lấy tấn cấp nhị tinh võ giả hư vấn, giữa lông mày tất cả đều là linh động tình ý đinh, ký chủ cùng tiểu nữ sinh hẹn hò áp đường cái.
Hoài niệm a, chúng ta thanh xuân a.
Khí huyết một hệ thống cái kia quen thuộc tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên, để Sở Giang khỏe miệng có chút co lại. Nhưng cảm nhận được thể nội gia tăng cái kia một chút dòng nước ấm, hắn lại cảm thấy hệ thống này thỉnh thoảng cũng thẳng hiểu chuyện. Đi ngang qua một cái vong hồng quán trà sữa, mắt Dư Nhã Quỳnh sáng lên, nhất định muốn kéo lấy Sở Giang đi xếp hàng. Chờ đợi thời điểm, nàng ngửa đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh xem lấy Sở Giang kiên nghị bên mặt, nhỏ giọng hỏi, "Sở Giang, chúng ta bây giờ
xem như tại hẹn hò ư?"
Sở Giang cúi đầu, đối đầu nàng chờ mong lại thấp thỏm ánh mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, gật đầu một cái, tính toán.
Thiếu nữ gương mặt nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, ngượng ngùng túi lầu xuống.
Nhưng khóe miệng của nàng lại ức chế không nổi trên mặt đất dương, ôm lấy hắn cánh tay chặt hơn chút nữa.
"Đinh, ý chủ trêu chọc tiểu nữ sinh Phương Tâm,
người càng già càng yêu."
Khí huyết một đi đến đường đi bộ một chỗ đối lập yên tĩnh chỗ rẽ, trang trí lấy cây xanh vách tường rất có tư tưởng.
Dư Nhã Quỳnh bỗng nhiên dừng bước lại, lấy giúp khí, đem Sở Giang đẩy lên bên tường, hai tay chống tại thân thể của hắn hai bên, hoàn thành một cái chúc chắc lại to gan mít đông. Nàng ngẩng lên đỏ thấu mặt nhỏ, âm thanh yếu ớt rồi mũi nhưng lại vô cùng rõ ràng, "Cái kia, chúng ta bây giờ xem như nam nữ bằng hữu ư?"
Sở Giang nhìn xem gần trong gang tấc tiểu nhàn, cảm thụ được thiếu nữ thật không dễ dàng nâng lên dũng khí cùng chân thành tha thiết tình cảm. Tuy là có chút muốn cười, nhưng hắn vẫn đưa tay, nhẹ nhàng nắm ở eo của nàng, đem nàng đưa vào trong ngực, cúi đầu tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái nhu hòa hôn.
"Ngươi cứ nói đi." Dư Nhã Quỳnh toàn bộ người đều cứng đờ, lập tức phảng phất bị to lớn cảm giác hạnh phúc đánh trúng, đem nóng lên gương mặt thật sâu vùi vào bộ ngực của hắn, tràn ngập vui vẻ ân một tiếng.
"Đinh, ký chủ bị tiểu nữ sinh bích đông,
người trẻ tuổi thực sẽ chơi."
Khí huyết một.
"Đinh, ký chủ cùng Dư Nhã Quỳnh xác nhận quan hệ yêu đương,
người già cũng có thể tới một tràng oanh oanh liệt liệt tái tỉnh."
Khí huyết hai.
Liên tiếp tiếng hệ thống nhắc nhở tại trong đầu vang lên.
Quả nhiên, hệ thống không để cho Sở Giang thất vọng. Tuy là hai người hôm nay động nhau dừng bước tại xác nhận quan hệ yêu đương ngây thơ giai đoạn, kém xa tối hôm qua cùng Liễu Ngọc Lê cái kia tình hình chiến đấu quyết liệt, nhưng tổng cộng 5 điểm khí huyết ổn định thu nhập, cũng có thể nói là năng suất cực cao, nguy hiểm cực thấp tu luyện phương thức. Sở Giang cảm thụ được thể nội tăng trưởng đến 132 điểm khí huyết, nhìn xem trong ngực vì xác nhận quan hệ mà ngượng ngùng vui vẻ thiếu nữ, trong lòng không khỏi cũng hơi hơi xúc động.
Không khí vừa đúng, hắn cúi đầu nhìn chăm chú Dư Nhã Quỳnh thủy nhuận đôi mắt, dùng nhẹ tay nhẹ câu lên nàng nhăn bóng cảm.
Dư Nhã Quỳnh tựa hồ dự cảm được cái gì, lông mi thật dài hơi hơi rung động, khẩn trương nhắm mắt lại, chỉ có cái kia hơi hơi cong lên, tiểu diễm bớt át môi đỏ, phảng phất tại phát ra không tiếng động mời.
Sở Giang không do dự nữa, cúi đầu thật sâu hôn xuống đi.
Không giống với Liêu Mộng Lê loại kia mang theo khiêu khích cùng chinh phục nóng rực, nụ hôn này càng nhu hòa, kéo dài, tràn ngập mối tình đầu ngây ngô cùng quý trọng.
Dư Nhã Quỳnh lặng quặng đáp lại, hai tay không tự giác vòng lên cổ của Sở Giang, toàn bộ người đều mềm nhũn rúc vào trong ngực hắn.
Cái này đính ước nụ hôn dài kéo dài rất lâu rất lâu, phảng phất xung quanh huyên náo biển người đều đã đi xa.
chỉ còn dư lại hai bên nhịp tim cùng hít thở, thật có loại muốn đến thiên hoàng địa lao ảo giác. Đinh, ký chủ cùng tình nhân thâm tình ôm hôn. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Khí huyết một. Hệ thống tiếng nhắc nhở mang theo một chút thi ý cảm khái vang lên. Trong lòng Sở Giang mỉm cười, hệ thống này ngược lại thật biết hợp với tình hình. Thật lâu, rời môi. Dư Nhã Quỳnh gương mặt ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, cơ hồ không dám nhìn thẳng Sở Giang. Chỉ là đem nóng lên gương mặt vùi ở đầu vai hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bại hoại. Sở Giang cười cười, ôm lấy bờ vai của nàng, hai người tiếp tục tiến lên. Sát trời đã muộn, đèn hoa mới lên. Dưới màn đêm thiên nga hồ đường đi bộ bị các loại đèn nghe ông điểm xuyết đến tựa như ảo mộng, ngược lại so ban ngày càng thêm náo nhiệt huyên náo. Hai người mười ngón đan sen, tựa sát đi tại trên vai thích cánh trong đám người, cùng xung quanh lui tới những tình lữ khác không khác nhiều. Trọn vẹn dung nhập cái này ngọt ngào ban đêm trong không khí. Nhưng mà, ngọt ngào thời gian đều là ngắn ngủi. 10 giờ tối, Sở Giang đem Dư Nhã Quỳnh đưa về Lư Dương Võ Đại lầu ký túc xá nữ sinh bên dưới. Một màn này, đối với hắn mà nói lại có mấy phần quen việc dễ làm cảm giác. Cuối cùng ngay tại mười mấy giờ phía trước, hắn cũng là dạng này đem Liễu Ngọc Lê đưa về tới. Địa điểm giống nhau, nhân vật khác biệt, tâm tình cũng hoàn toàn khác biệt. Đứng ở lầu ký túc xá phía trước, đèn đường đem thân ảnh của hai người kéo dài. Ta đi lên. Dư Nhã Quỳnh lưu luyến không rời, ngón tay xoắn lấy góc áo. Ân, sớm nghỉ ngơi một chút. Sở Giang gật đầu. Lúc chia tay, vẫn như cũng là quen thuộc quá trình. Dư Nhã Quỳnh lấy dũng khí, nhón chân lên, tại Sở Giang trên môi nhanh chóng ấn xuống một cái nu hòa hôn. Tiếp đó như mai con bị hoảng sợ, đỏ mặt quay người chạy vào cửa túc xá động. Chỉ ở trong không khí lưu lại một tia nhàn nhạt thơm ngát. Sở Giang cảm thụ được trên môi ướt át cùng sót lại một chút ấm áp, nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất trong tầm mắt, thở phào một hơi. Trong vòng một ngày, liên tiếp ứng phó hai vị phong cách khác biệt lại đều lớn mật chủ động nữ hải. Cho dù hắn có hệ thống gia trì, cũng cảm giác cái này tình cảm tuyến so lôi đài thi đấu càng hao phí tâm thần. Sở Giang khi về đến nhà, đã là 11 giờ tối. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, phụ thân Sở Vân Phi đã nằm ngủ. Sở Giang không muốn làm phiền phụ thân nghỉ ngơi, rón rén cầm lấy tựa ở góc tường thép dòng trường đường, lần nữa lặng yên ra ngoài. Chỗ cần đến vẫn như cũng là phiến kia hắn vô cùng quen thuộc rừng cây nhỏ. Cho dù ban ngày trải qua tình cảm rối rắm, lôi đài kịch chiến, thậm chí cùng hai vị hiệu trưởng giao thiệp, nhưng chỉ cần có thời gian, bản thân tu luyện liền tuyệt không thể rơi xuống. Thực lực tăng lên, chung quy là từng giờ từng phút tích lũy. Trời tối người yên, nguyện hòa như nước. Trong rừng cây nhỏ rất nhanh liền vang lên trường thương vũ động tiếng rít, cùng mũi thương xé rách không khí phát ra sắc bén rít lên. Sở Giang trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem vào ban ngày cùng Lâm Vũ Vi đối chiến, cùng Vương Dật Phong thử súng cảm ngộ dung nhập một chiêu một thức bên trong. Bá Vương thương pháp tinh túy ở chỗ nó thần ý, ở chỗ cố kia thẳng tiến không lùi, ta mặc kệ hắn là ai bá đạo khí thế. Hắn lặp đi lặp lại diễn luyện lấy trung bình thương, Bá Vương phá trận, Hoành Đảo Thiên Quân chờ cơ sở sát chiêu, gắng đạt tới đem thương ý cùng bản thân khí huyết vận chuyển kết hợp đến càng hoàn mỹ. Lần này tu luyện, hắn một hơi liền kéo dài đến 4 giờ. Thẳng đến 3 giờ sáng, hắn mới chậm rãi thu thế, quanh thân bốc hơi lấy màu trắng hơi nóng, trán tóc mai tràn đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt lại bộc phát óng ánh. Đinh, ký chủ liên tục luyện thương 1 giờ. Lão lang, thương ra như sói. Khí huyết một trong đầu hệ thống nhắc nhở đúng giờ vang lên. Tối nay thứ tư điểm khí huyết vững vàng tới sổ. Tuy là không bằng hẹn hò nổi lên thoải mái, nhưng thắng ở an tâm, có thể khống chế, là thực sự cơ sở tích lũy. Hắn điểm khí huyết cũng lặng yên tăng lên tới tháng 1 năm 37 điểm. Đồng thời, đang bị động bí kỹ lao lang thương cái kia thay đổi một cách vô tri vô giác ngộ tính ra chỉ xuống. Sở Giang có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối lý giải của Bá Vương thương lại sâu sắc một phần. Khí huyết tại cánh tay phải quán thông võ mạch bên trong vận chuyển đến càng lưu loát, thương chiêu ở giữa nối tiếp cũng thiếu mấy phần tận lực, nhiều hơn mấy phần hòa hợp tự nhiên. Hắn thật dài phun ra một cái cho khí, bạch khí như tiễn, tại thanh lanh trong bầu trời đêm đặc biệt rõ ràng. Cảm thụ được thể nội tăng trưởng lực lượng cùng đối thương pháp mới thể ngộ, Sở Giang thỏa mãn gật đầu một cái. Thu thập tâm tình, xách theo tấn thiết thương, Sở Giang đạp lên hừng đông ánh sáng nhạt, lặng yên không một tiếng động trở về nhà. Chương 66, không thời gian bồi ta. Vậy ta đi bồi ngươi. Có đủ, chương 66, không thời gian bồi ta. Vậy ta đi bồi ngươi. Có đủ, đinh, ký chủ mỗi sáng sớm nhất chủ kinh thiên, khí huyết một sáng sớm hôm sau, Sở Giang tại hệ thống cái kia quen thuộc tiếng nhắc nhở bên trong tỉnh lại. Hắn rủi rủi con mắt, thích đứng lấy theo rèm cửa khe hở xuyên qua nắng sớm, thuận tay cầm lên điện thoại di động ở đầu giường. Màn hình mở khóa, hai cái không đọc thư tức bất ngờ đập vào mi mắt. Một đầu tới từ Dư Nhã Quỳnh, sáng sớm tốt lành à, bạn trai, bà, đằng sau đi theo một cái đáng yêu miêu miêu biểu cảm. Mặt khác một đầu tới từ Liễu Mộc Lê, tên vô lại. Nhớ ta không? Ngữ khí vẫn như cũ mang theo nàng đặc hữu trực tiếp cùng lớn mật. Sở Giang nhìn xem cái này hai cái gần như đồng thời gửi tới tin tức, không khỏi đến lắc đầu, khóe miệng lại nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ. Hai nữ nhân này, cũng thật là một cái so một cái cuốn người. Hắn phân biệt đơn giản trở về một cái sống chữ, liền đem điện thoại di động buông xuống. Đi tới phòng khách, một trận quen thuộc đồ ăn mùi thơm bay tới. Chỉ thấy phụ thân Sở Vân Phi chính giữa tinh thần dịch tại trong phòng bếp bận rộn. Trứng tráng, nấu cháo, động tác mặc dù không bằng người trẻ tuổi nhanh chóng, lại dị thường vững vàng mạnh mẽ. Cái kia thẳng tắp sống lưng, đỏ hồng sắc mặt, cùng trong mắt phơi phới thần thái. Nơi nào như là một vị qua tuổi trăm tuổi lão nhân, quả thực như là trẻ 10 tuổi không chỉ. Trong lòng Sở Giang hiểu rõ, cái này tất nhiên là thọ nguyên quả bắt đầu phát huy nó thần kỳ công hiệu. Nó không chỉ tăng lên phụ thân thọ nguyên, càng là tại tẩm bổ hắn sớm đã suy bại khí huyết, chữa trị tuế nguyệt tổn hại. Giang Nhi, đã dậy rồi. Bữa sáng lập tức liền hảo,
nhanh đi đánh răng rửa mặt. Sở Vân Phi nghe được động tĩnh, quay đầu hô, âm thanh đều so trước kia vang dội rất nhiều.
Tốt.
Sở Giang lên tiếng, quay người đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu giải quyết cá nhân sinh lý cùng vệ sinh vấn đề. Đinh, ký chủ nên phong liệu tam xích, không dậy. Khí huyết một Sở Giang đã thành thói quen loại này không rời đầu phương thức tưởng thưởng, bình tĩnh rửa tay. Trên bàn cơm, hai cha con ngồi đối diện nhau. Sở Giang uống vào ấm áp cháo trắng, nhìn xem phụ thân rõ ràng chuyển biến tốt đẹp trạng thái, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Hắn lo lắng hỏi, cha, ngươi cảm giác thế nào? Thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao? Sở Vân Phi buông xuống bát đũa, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười, thần thái sáng láng nói, tốt, rất tốt. Toàn thân đều ấm áp, dường như có dùng không hết nhiệt tình. Ta cảm giác à, lại điều dưỡng mấy ngày, khí huyết vững chắc xuống, nói không chắc đều có thể lại đi võ đạo hiệp hội, lần nữa chứng nhận cái nhất tinh võ giả. Lão gia tử lời này cũng không phải là trọn vẹn nói đùa. Phục dụng thọ nguyên quả sau, hắn thay đổi lớn nhất không chỉ là tinh thần đầu đủ, kèm thêm lấy nguyên bản khô kiệt khí huyết cũng lần nữa nảy sinh một chút sức sống. Tuy là kém xa năm đó, nhưng quả thật làm cho hắn thoát khỏi loại kia gần đất xa trời cảm giác suy yếu, phản phất thật về tới 80-90 tuổi lúc trạng thái. Sở Giang nghe vậy, cũng từ đáy lòng cười lên, nhìn tới cái này thọ nguyên quả quả nhiên danh bất hư truyền, thật là đồ tốt. Có thể tận mắt thấy phụ thân thể chuyển biến tốt đẹp, so chính hắn tăng lên 100 điểm khí huyết còn vui vẻ hơn. Sở Vân Phi nhìn xem nhi tử nụ cười vui mừng, ánh mắt nhưng dần dần nhu hòa xuống tới, mang theo một chút cảm khái cùng lo lắng. Hắn trầm mặc chốc lát, ngữ khí biến đến mức dị thường ôn hòa cùng trịnh trọng, "Giang Nhi, cha biết, ngươi phi thường cố gắng, có thiên đại kỳ ngộ." Hắn không có hỏi tới Sở Giang trong vòng vài ngày tăng lên tới ngũ tinh võ giả bí mật, chỉ là từ ái nhìn xem Sở Giang, "Ngươi có chính ngươi con đường muốn đi, cha không giúp được gì cho ngươi, cũng xem không hiểu. Cha tuy là cũng mong con hơn người, nhưng so với những cái kia hư danh cùng lực lượng, cha càng hy vọng ngươi bình an, sống đến vui vẻ vui vẻ. Vô luận tương lai ngươi đi đến một bước kia, mệt mỏi, liền về nhà." Sở Giang nắm lấy đũa tay có chút dừng lại, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị nhẹ nhàng xúc động. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp phụ thân cặp kia dày dạn phong sương lại trong suốt vẫn như cũ mắt, trùng điệp gật gật đầu. "Ta biết, cha. Ta biết." Hắn biết, cái này giản dị lời nói không hoa huệ, là một cái phụ thân tại ý thức đến chính mình vô pháp lại vì nhi tử che gió che mưa sau, có khả năng cho thâm chấm nhất, nhất sáng suốt thích cùng ủng hộ. Không trói buộc, không truy vấn, chỉ có yên lặng thủ hộ cùng nhất nguồn gốc chúc. Phần này chịu nặng thân tình, so hắn lấy được bất luận cái gì hệ thống ban thưởng, đều càng làm cho hắn cảm thấy an tâm cùng ấm áp. Đinh, ký chủ một hồi hỗn loạn, không ị đùn. Khí huyết một mỗi sáng sớm một phím ba lần, rời giường, như xí, bữa sáng, hoàn thành. Sở Giang điểm khí huyết vững vàng đi tới tháng 1 năm 40 điểm. Hắn nguyên bản dự định rất đơn giản, hôm nay cũng là không đi. Liên thanh thản ổn định chờ tại trong nhà, thật tốt bồi phụ thân một ngày. Thường thụ cái này trở về Nam Lăng phía trước cuối cùng ấm áp thời gian. Nhưng mà, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Hắn mới thu thập xong bát đũa, điện thoại di động trong túi lại lần nữa không đúng lúc vang lên. Móc ra xem xét, trên màn hình rõ ràng là Dư Nhã Quỳnh video nói chuyện tình cầu. Sở Giang nuốt nuốt mi tâm, mang theo vài phần quả là thế bất đắc dĩ, đè xuống kết nối phím. Tiếp đó, hắn nhìn thấy càng làm cho mí mắt hắn trực nhảy một màn. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại, Dư Nhã Quỳnh cùng Liễu Ngọc Lê hai trường phong cách khác nhau lại đồng dạng tịnh lệ khuôn mặt, đang gắt gao chen tại một cái trong hình. Sở Giang thở dài, làm gì a hai người các ngươi? Dư Nhã Quỳnh trước tiên mở miệng, âm thanh mềm nún, mang theo không che giấu chút nào tưởng niệm, "Sở Giang, ta nhớ ngươi lắm." Nàng vừa dứt lời, bên cạnh Liễu Ngọc Lê liền câu lên một vòng giảo hoạt đủ cười, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói tiếp, "Sở Giang, khoảng ư?" "Uy." Dư Nhã Quỳnh lập tức tức giận quay đầu trừng mắt về phía chính mình bạn thân tốt, biểu thị công khai chủ quyền, "Sở Giang là bạn trai ta." Liễu Ngọc Lê cười giống như chỉ ăn bụng thành công tiểu hồ ly, lý trực khí tráng phản bác, "Bạn trai ngươi ta liền không thể hẹn ư? Huống chi, hôm qua hắn đã bồi ngươi cả ngày, dựa theo công bằng nguyên tắc, hôm nay thế nào cũng nên đến phiên ta a." Sở Giang nghe tới khóe miệng hơi hơi run rẩy, tranh thủ thời gian cắt ngang cái này nguy hiểm đối thoại, dừng lại. "Ta hôm nay không rảnh, ai cũng không hẹn." "A." Trong màn hình lập tức truyền đến hai nữ trong miệng một lời kêu rên, biểu tình đồng bộ sụ xuống. Sở Giang đành phải giải thích một câu, "Ta ngày mai sẽ phải trở về Nam Lăng võ đại, chuẩn bị tham gia võ vận hội. Hôm nay ta liền muốn tại nhà bồi ta cha, cũng là không đi." Suy nghĩ đối lập đơn thuần Dư Nhã Quỳnh tuy là thất lạc, nhưng vẫn là khéo léo a một tiếng, nói câu, "Tốt a." Nhưng Liễu Ngọc Lê cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi. Nàng nhãn châu xoay động, lập tức có tân chủ ý, "Ngươi không để chống tới không quan hệ a. Vậy chúng ta đi nhà ngươi tìm ngươi đi." Ngược lại, xấu nàng dâu luôn muốn gặp cha mẹ chồng nha, thuận tiện bồi ba ba nói chuyện, giải buồn. "Ba ba." Dư Nhã Quỳnh đầu tiên là sửng sở, lập tức mắt cũng phát sáng lên, phản phất mở ra tân thế giới đại môn. Nàng đội vã phụ họa, "Đúng đúng đúng, ta cũng đi, ta cũng muốn đi bồi. Bồi ba ba." Sở Giang nhìn trên màn ảnh hai chương tràn ngập không đến mục đích thể không bỏ qua khuôn mặt, đầy sau đầu hấp tuyến, "Hai người các ngươi muốn tới nhà ta?" Dư Nhã Quỳnh gặp hắn hình như không quá tình nguyện, lập tức ngoác miệng ra, trong mắt to nháy mắt bịt kín tầng một hơi nước, ủy khuất ba ba hỏi, "Không thể ư?" Nhìn xem nàng bộ kia ta thấy mà yêu dáng dấp, lại nghĩ tới Liễu Ngọc Lê cái kia mệt nhọc nhiệt tình. Sở Giang biết hôm nay cái này thanh tịnh là đừng nghĩ. Hắn nghĩ lại, phụ thân phục dụng thọ nguyên quả sau tinh thần tốt đẹp, trong nhà bình thường chính xác thẳng thanh lãnh, thỉnh thoảng náo nhiệt điểm hình như cũng không tệ. Hơn nữa, để hai cái này mệt nhọc tinh chờ tại chính mình dưới mí mắt, dù sao cũng hơn thả ra đi không biết rõ sẽ làm ra cái gì một thiêu thân hiếu thắng. "Được thôi."
Sở Giang cuối cùng không kiên trì, hắn ngữ khí phảng phất mang theo một chút chấp nhận, cũng không phải là không thể tới. Vậy thì tới đi, ngược lại cũng không phải việc xấu. Quá tốt rồi, liền xuất phát. Trong màn hình, hai nữ đồng thời reo hò, trên mặt các nàng toát ra nụ cười chiến thắng. Lập tức hình ảnh một trận lay động, nói chuyện bị vội vàng cắt đứt. Chắc là lập tức thu thập chuẩn bị giết tới. Sở Giang cho Dư Nhã Quỳnh phát đi định vị cùng bảng số phòng sau, liền để xuống điện thoại. Hắn nhìn xem ngay tại phòng khách nhàn nhã uống trà xem báo phụ thân, có chút lúng túng sờ lên lỗ mũi, "Cha, cái kia, một hồi khả năng có hai cái đồng học muốn tới trong nhà chơi." Sở Vân Phi theo kính lão phía trên dương mắt nhìn một chút nhi tử. Trên mặt hắn lộ ra một chút hiểu rõ lại mang theo trọn kịch hước nụ cười, "Ồ, hai cái nữ đồng học. Được a, trong nhà là rất lâu không náo nhiệt như vậy. Ta đi đem ngươi lần trước mua hạt dưa trái cây lấy ra tới." Nhìn xem phụ thân một bộ chuẩn bị xem náo nhiệt tư thế, Sở Giang đống nhiên cảm thấy, đáp ứng để hai nàng tới, có lẽ thật không phải là một cái quá xấu quyết định. Chỉ ít, phụ thân nhìn lên thật vui vẻ. Chỉ là, hắn mơ hồ dự cảm đến, hôm nay cái này gia đình ngày sợ rằng sẽ qua đến tương đối đặc sắc. Chương 67, tuổi thơ chuyện cũ. Có đủ, chương 67, tuổi thơ chuyện cũ. Có đủ, Sở Giang là thật không nghĩ tới, chính mình một ngày kia lại muốn đối mặt hai nữ sinh đồng thời tới cửa tu la trường hình ảnh. Cảnh tượng này, chỉ là ngấp lại liền để người cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá, hắn ngược lại cũng không thập phần lo lắng. Một phương diện, Liễu Mộc Lên là cái cực khôn khéo nữ nhân, biết phân tất cùng lợi và hại. Một phương diện khác, Dư Nhã Quỳnh suy nghĩ đơn thuần, cũng không phải ghen tị hồ nháo tính cách. Quan trọng hơn chính là, nơi này là cao võ thế giới, phụng hành chính là cường giả vi tôn pháp tắc. Cường giả chân chính bên cạnh, cho tới bây giờ liền không thiếu tùy tùng cùng người hâm mộ. Thế tục bộ kia đạo đức quan nghĩ, tại thực lực tuyệt đối cùng tiềm lực trước mặt, nơi nơi sẽ biến đến tính đàn hồi mười phần. Cuối cùng, quy củ, nói cho cùng cũng là từ đứng ở đỉnh cường giả tới chế định. Hai nữ động tác rất nhanh, nhưng cuối cùng cần rửa mặt trang điểm, mua sắm lễ vật. Làm tiếng đập cửa vang lên lúc, khoảng cách nói chuyện kết thúc cũng đã qua một giờ. Sở Giang đi qua mở cửa, trước mắt lập tức sáng lên. Cửa ra vào đứng đấy hai cái tỉ mỉ ăn mặc qua tiểu yêu tinh, tranh kỳ đấu diễm, mỗi người mỗi vẻ. Liễu Mộc Lên một thân giản lược thời thượng trang phục bình thường, phát họa ra mỹ lệ đường cong, khí chất vũ mị bên trong mang theo tự tin. Dư Nhã Quỳnh thì là ngọt ngào phong cách áo váy, lộ ra tươi mát động lòng người. Trong tay hai người đều xách theo bao lớn bao nhỏ hộp quà tặng, theo đóng gói nhìn, hiển nhiên là tiêu suy nghĩ chọn lựa. "Vào đi." Sở Giang nghiêng người tránh ra, đồng thời rất tự nhiên thò tay theo trong tay các nàng nhận lấy những cái kia nhìn lên liền không nhẹ lễ vật. Sở Vân Phi sớm đã từ trên ghế đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái đón, "Hoan nghênh hoan nghênh, mau mời vào." "Ai nha, tới thì tới, mang quà tặng gì a? Quá tốn kém. Trong nhà có một chút loạn, các ngươi đừng thấy lạ." Sở Giang tại một bên giới thiệu nói, "Cha, đây chính là ta đề cập với ngươi, ta hai vị nữ đồng học." Hai nữ phía trước đều theo Sở Giang nơi đó nghe nói qua hắn có một vị qua tuổi trăm tuổi phụ thân, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Nhưng giờ phút này tận mắt nhìn đến Sở Vân Phi, lại đều có chút kinh ngạc. Lão gia tử tuy là tóc hoa râm, khuôn mặt mang theo dấu vết tháng năm, nhưng tinh thần quắc thước, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo, nhìn qua nhiều nhất như là 80 tới tuổi khỏe mạnh lão nhân. Cùng trong tưởng tượng trăm tuổi lão nhân xế chiều trạng thái khác rất xa. Các nàng tự nhiên không biết, cái này tất cả đều là mai kia thọ nguyên quả bắt đầu phát huy công hiệu thần kỳ kết quả. Lúc này, Liễu Mộc Lê khôn khéo lanh lợi, có sở trường giao tiếp một mặt lập tức hiện ra. Nàng phi thường lễ phép lên trước một bước, đối Sở Vân Phi liền là một cái tiêu chuẩn vãn bối làm lễ. Nàng nụ cười ngọt ngào, âm thanh thanh thúy, "Bá bá ngài tốt, ta gọi Liễu Mộc Lê, mạng muội tới trước làm phiền ngài." Nàng biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, không có chút nào luống cuống. Sở Vân Phi nhìn xem cái này xinh đẹp lại hiểu lễ nghi cô nương, vui vẻ không ngậm miệng được, "Ai, hảo hài tử. Chào ngươi, chào ngươi." Không phải dậy, không có chút nào làm phiền. Dư Nhã Quỳnh còn đắm chìm tại nhìn thấy Sở Giang ngọt ngào cùng một chút căng thẳng bên trong, chậm nửa nhịp. Nàng thấy thế cũng mau tới phía trước, học Liễu Mộc Lê bộ dáng làm lễ, âm thanh mang theo điểm mềm nún, "Bá bá ngài tốt, ta gọi Dư Nhã Quỳnh." Nàng dừng một chút, hình như cảm thấy giới thiệu đến không đủ, đỏ mặt, lấy dũng khí lại nhỏ giọng bổ sung một câu, "Đúng, là Sở Giang bạn gái." Lời này vừa nói, trên mặt Sở Vân Phi nụ cười càng là rực rỡ đến như là hoa cúc nở rộ, gặp răng không gặp mắt, luôn miệng nói, "Tốt tốt tốt, người cũng tốt, đều là hảo hải tử. Mau tới ngồi, mau tới ngồi, trong nhà đơn sơ, các ngươi ngàn vạn đừng ghét bỏ." Sở Giang yên lặng cầm trong tay to to nhỏ nhỏ lễ vật thả tới phòng khách trên bàn cơm. Hắn nhìn xem phụ thân cái kia phát ra từ nội tâm cao hứng răng rắc, nguyên bản trong lòng điểm này đối với tu la trường lo lắng cũng lặng yên tiêu tán, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần phụ thân vui vẻ, điểm ấy phiền toái nhỏ hình như cũng coi như không được cái gì. Hơn nữa nhìn hai nàng này biểu hiện, chí ít tại trưởng bối trước mặt cũng còn duy trì vừa vặn cùng lễ phép. Sở Giang thuận miệng hỏi, "Hai người các ngươi ăn điểm tâm ư?" Hai nữ chăm miệng một lời, "Đến qua." Lúc này thời gian còn sớm, chuẩn bị cơm trưa còn hơi sớm. Thế là Sở Giang thuận thế ở đối diện phụ thân sofa cũng ngồi xuống, chuẩn bị bồi tiếp phụ thân nói chuyện. Kết quả hắn mới ngồi xuống, hai nữ liền vô cùng ăn ý một trái một phải, theo sát hắn ngồi xuống tới, đem hắn kẹp ở giữa. Mềm mại xúc cảm cùng nhàn nhạt thơm ngát theo hai bên truyền đến, Sở Giang thân thể hơi hơi cứng đờ, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Cái này trái ôm phải ấp tư thế, thật sự là để hắn có chút con thẳng hưởng thụ. Sở Vân Phi đem một màn này nhìn ở trong mắt, chẳng những không có cảm thấy không ổn, trong mắt ngược lại toát ra vui mừng ý cười. Hắn một bên đem đĩa trái cây hướng hai nữ hài trước mặt đẩy một cái, nhiệt tình hô, "Tới, đừng chỉ ngồi, ăn trái cây, đừng khách khí. Nho này rất ngọt, nếm thử một chút."
bốn người liền ngồi vây chung một chỗ, ăn lấy trái cây, cắn lấy hạt dưa, nói chuyện phiếm lên. Liễu Mộc Lê tính tình hướng ngoại khiêu thoát, lại là xã giao cao thủ, rất nhanh liền nắm giữ chủ đề quyền chủ động. Nàng liễu dịu nói lấy võ đại bên trong chuyện lý thú, Lư Dương Thị kiến thức, lời nói khôi hài, thỉnh thoảng còn có thể trích dẫn kinh điển đùa cái buồn bực tử, đem lão gia tử dô đến cười ha ha, liên tục gật đầu. Dư Nhã Quỳnh tính cách đối lập dịu dàng nội liễm, phần lớn thời gian chỉ là yên tĩnh nghe, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng, dùng vừa đúng lời nói cắm vào một đôi lời, lộ ra lễ phép lại vừa vặn. Bất quá, mỗi khi chủ đề dính đến Sở Giang thời gian, nàng liền rõ ràng nhiều hơn, trong ánh mắt lóe ánh sáng, ngựa khí cũng mang theo không giấu được sùng bái và thân mật. Phản phất Sở Giang làm mỗi một làm việc nhỏ đều có giá trị ghi lại việc quan trọng. Cho chuyện một chút, không biết rõ như thế nào, chủ đề liền quẹo vào Sở Giang khi còn bé. Sở Vân Phi mặt lộ hồi ức, ánh mắt biến đến nhu hòa, cười lấy nói, nói lên Giang Nhi khi còn bé à, thật sự là phi thường hiểu chuyện, cùng nhà khác những cái kia khóc giống không nghỉ bị hầu tử hoàn toàn khác nhau. Hắn chưa từng khóc giống, cũng cơ bản không tệ ra quần, có thể bất lo. Hắn dừng một chút, hình như nhớ tới một kiện đặc biệt sự tình, tiếp tục nói, nhớ có một lần, lúc ấy hắn mới học được bước đi không bao lâu. Một đêm bên trên ta tỉnh lại, thói quen hướng bên cạnh vừa sở, phát hiện trên giường trống không, không thấy hải tử. Ta lúc ấy trong lòng hơi hồi hộp một chút, hù dọa đến hồn đều nhanh bay, cho là có người thừa dịp ta ngủ đem hải tử cho trộm. Lão gia tử miêu tả sinh động như thật, để Liễu Mộc Lê cùng Dư Nhã Quỳnh đều nín thở, khẩn trương nhìn xem hắn. Ta tranh thủ thời gian xuống giường, trên giường dưới giường, trong ngăn tủ đều là khắp, liền là tìm không thấy người. Đang lúc ta gấp đến muốn nổi điên thời điểm, liền nghe đến phòng khách có nhỏ bé động tĩnh. Sở Vân Phi bắt trước lúc ấy thận trọng động tác. Ta sờ soạng đi qua xem xét, các ngươi đoán làm sao? Liền thấy một cái nho nhỏ bóng người, chính giữa theo trong nhà vệ sinh lắc lư đi ra tới. Phải biết, nhà vệ sinh đèn công tắc trang đến cao, hắn vóc dáng thấp với không tới, nguyên lai là bản thân Sở lấy đen đi nhà cầu. Các ngươi nói hắn lợi hại không? Lúc ấy hắn mới bao nhiêu lớn? Tính toán đâu ra đấy, 12 tháng cũng chưa tới a. Hai nữ nghe tới tập trung tinh thần, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Dư Nhã Quỳnh càng là che lấy miệng nhỏ, nhìn về phía Sở Giang ánh mắt tràn ngập mềm mại cùng mẫu tính quan huy. Sở Giang, trời ạ, Sở Giang ngươi khi còn bé liền lợi hại như vậy ư? Dư Nhã Quỳnh sợ hãi thán nói. Liễu Ngọc Lê cũng cười trêu ghẹo, nhìn tới chúng ta Sở Giang từ nhỏ đã là cái tiểu đại nhân đây, mà xem như cố sự nhân vật chính Sở Giang, giờ phút này cũng là một mặt lúng túng, ngón chân kém chút tại đế giày móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Trong lòng hắn điên cuồng chửi bậy, ta là người xuyên việt a. Tuy là khi đó thân thể mới học được bước đi, yếu đến không được, nhưng vỏ bọc bên trong chứa chính là người trưởng thành linh hồn a. Chính mình sờ lấy đen đi nhà vệ sinh, đây không phải thao tác cơ bản ư? Có gì lạ đâu? Lúc đó đã biết đi đường, chẳng lẽ còn muốn lão ngài ôm lấy ta đi ư? Đó mới thật là xấu hổ tờ lay. Nhưng mà, lời này hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhìn xem phụ thân cái kia tràn ngập tự hào cùng hồi ức nụ cười, cùng bên cạnh hai nữ cái kia mang theo kính lọc ánh mắt sùng bái. Hắn không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười, hàm hồ đáp, ách. Khả năng ta từ nhỏ đã tương đối. Độc lập a. Sở Vân Phi cười ha ha một tiếng, hiển nhiên đối với nhi tử khiêm tốn rất hài lòng, lại chuẩn bị bắt đầu khai thác tiếp một cái tuổi thơ quang huy sự tích. Sở Giang lập tức cảm giác tê cả da đầu, tranh thủ thời gian nắm lấy một cái hạt dưa nhét vào trong tay phụ thân, "Cha, ngài ăn hạt dưa, cái này hương." Tính toán dùng đồ ăn ngăn chặn lao ra từ miệng, ngăn cản hắn tiếp tục bạch trần chính mình hát lịch sử. Trong phòng khách, tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Cái này nhìn như phức tạp tu la trường tại thân tình điều hòa lại, lại cũng hiện ra một loại kỳ dị hài hòa. Chương 68, lời của hổ sói. "Đừng làm loạn, rửa dao đây." "Có đủ." Chương 68, lời của hổ sói. "Đừng làm loạn, rửa dao đây." "Có đủ." Sở Giang tính toán bịt mồm hành động cũng không thành công. Tại Liễu Mộc Lê cùng Dư Nhã Quỳnh kẻ sướng người họa, đầy hiếu kỳ không ngừng truy vấn bên dưới. Sở Vân Phi hứng thú nói chuyện càng đậm, mặt mày hớn hở đem càng nhiều Sở Giang khi còn bé không giống với thường nhân thần đồng sự tích coi như tin đồn thú vị chuyện địa run lên đi ra. Tỷ như, Sở Giang kiên quyết không xuyên quần yếm cùng tã, vì thế thậm chí có thể kìm nén cả ngày không thuận tiện. Tỷ như hắn tự tuyệt sử dụng bình sữa, cần phải dùng nho nhỏ ly chính mình uống nước, vậy đến đầy người đều là cũng kiên trì không ngừng. Lại tỷ như, hai từ khác còn tại hễ a học nói, hắn đã có thể rõ ràng biểu đạt đói bụng nhà vệ sinh chờ nhu cầu. Lão gia tử nói phải cao hứng, hai nữ nghe tới cũng là say sưa, trong mỹ mâu dị sắc liên tục. Phản phất tại chấp vá một cái các nàng chưa từng tham dự qua, đáng yêu tiểu Sở Giang hình tượng. Chỉ có Sở Giang bản thân như ngồi bàn trông, nội tâm mồ hôi đổ như thác. Những cái này tại phụ thân cùng hai nữ xem ra là thần đồng biểu hiện, tại hắn người xuyên việt này nhìn tới, thuần túy là trưởng thành linh hồn bị vây ở còn nhỏ trong thân thể bất đắc dĩ cùng quĩnh bức bách. Đánh chết không xuyên còn điếm. Đó là người trưởng thành lòng xấu hổ tại quái phá. Cự tuyệt bình sữa. Món đồ kia uống vào khó. Hắn thấy thời gian đã đến gần giữa trưa, như là bắt đến cây cỏ cứu mạng đột nhiên đứng lên, cái kia, thời gian không còn sớm, ta đi nấu ăn. Nói xong, cơ hồ là cũng như chạy trốn chạy vào nhỏ hẹp phòng bếp, đem còn tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ ước đồng năm hiện trường để lại cho vẫn chưa thỏa mãn phụ thân cùng hai nữ. Thoát đi xã chết hiện trường, Sở Giang thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn lấy lại bình tĩnh, mở ra tủ lạnh, lấy ra phía trước còn lại 2 cân tả hữu thiết giáp lưu thịt. Lại tìm ra một chút khoai tây, củ sen, đậu phụ cùng rau xà lách, cuối cùng móc ra một bao tương ớt gia vị lẩu. Dứt khoát giữa trưa liền ăn lẩu bò a, tiện lợi lại náo nhiệt. Hắn đứng ở bên cạnh ao, bắt đầu rửa sạch rau quả. Dòng nước ào ào, mới tẩy không 2 lần, cũng cảm giác một cái mềm mại thân thể từ phía sau kéo đi lên, một đôi mảnh khảnh cánh tay vòng lấy eo của hắn. Sở Giang thân thể cứng đờ, không cần quay đầu lại, theo cái kia to gan động tác cùng quen thuộc xúc cảm liền biết là Liễu Mộc Lê. Hắn theo bản năng liếc qua phòng khách phương hướng. May mắn, ao nước vị trí tại trong phòng bếp bên cạnh, theo góc độ của phòng khách nhìn qua, vừa vặn bị vách tường ngăn trở. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, bất đắc dĩ thấp giọng nói, đừng làm rộn, ta rửa dao đây. Liễu Mộc Lê đem gương mặt dán tại hắn rộng lớn trên lưng, hi hi cười một tiếng. Nàng buông lòng tay ra, linh hoạt đi vòng qua bên cạnh hắn, ai náo loạn, ta là tới hỗ trợ. Nói lấy, cũng thò tay cầm lấy một cái dao xanh, ra dáng rửa sạch lên. Chỉ là ngón tay cực kỳ không an phận tại dòng nước phía dưới nhẹ nhàng đụng chạm mu bàn tay của Sở Giang. Chỉ chốc lát, Dư Nhã Quỳnh cũng xuất hiện tại cửa phòng bếp. Nhìn thấy Sở Giang cùng Liễu Mộc Lê song song đứng ở bên cạnh ao, tư thế thân thiết. Nàng miệng nhỏ cong lên, mang theo một chút hờn dỗi khẽ nói, hai người các người, không lưng con ta vụng trộm làm gì à? Liễu Mộc Lê quay đầu nhìn về phía nàng, dung mạo mang cười, giọng mang hài hước hỏi bật lại, vậy ngươi muốn cho ta cùng Sở Giang vụng trộm làm gì à? Sở Giang tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, lấy ra mấy phần gia chủ uy nghiêm, hai người các ngươi, đừng cho ta làm một thiếu thân. Hắn lập tức di chuyển chủ đề, nhìn về phía Dư Nhã Quỳnh, chà ta đây. Dư Nhã Quỳnh đi đến, tự nhiên tại bên cạnh Liễu Mộc Lê tìm cái vị trí, gia nhập rửa rau đại quân. Thanh âm nàng nhu hòa xuống tới, bà ba nói hắn có chút mệt mỏi, về nhà nghỉ một lát. Sở Giang a một tiếng, cảm thấy an tâm một chút. Hắn cầm lấy để ở một bên thiết giác nhu thịt cùng thớt, vậy các ngươi rửa rau à, ta tới cắt thịt. Giữa trưa chúng ta ăn lẩu, đơn giản thuận tiện. Nho nhỏ phòng bếp thoáng cái chen vào ba người, lập tức lộ ra 10 phần hỗn loạn, liền quay người đều có chút khó khăn. Không khí hình như cũng theo đó biến đến có chút vi diệu cùng xiển xệch, tràn ngập một loại cổ quái mập mờ. Liễu Mộc Lê ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên tiến đến Dư Nhã Quỳnh bên hai, dùng khí âm thanh cực nhanh nói một câu cái gì thì thầm. Chỉ thấy Dư Nhã Quỳnh nhảy một thoáng, theo thính thai đỏ đến cái cổ, giống con mèo bị dẫm đuôi meo, xấu hổ xì một cái, phi. Tiểu tiện nhân, ngươi loại kia phim truyền hình nhìn nhiều a? Phòng bếp như vậy đầy mỡ địa phương, cái nào? Sao có thể làm loại chuyện đó? Thanh âm của nàng tuy là đè thấp, nhưng tại cái này không gian thu hẹp bên trong vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Liễu Mộc Lê không những lơ đễnh, ngược lại như là tìm được cái gì mới lạ nhân vật đóng vai trò chơi. Nàng tiếp tục dùng mang theo dụ hoặc ngữ khí giật dây nói, thế nào không thể? Không khí nhiều đặc biệt a. Ngươi không muốn thử xem ư? Hẳn là sẽ rất có tình cảm a, Sở Giang mặt đều đen thành đáy nổi. Hai nữ nhân này, coi hắn là trong suốt ư? Nói đây đều là cái gì lời của hồ sói? Hắn cảm giác chính mình cầm đao tay đều có chút bất ổn. Ta muốn thái thịt. Hắn không thể không tăng cao âm lượng, một mặt nghiêm túc lại bất đắc dĩ nhắc nhở, hai người các ngươi đừng lên tiếng làm phiền ta, ta sợ ta không cẩn thận nắm tay chỉ cắt, đến lúc đó cái lẩu này liền đến thêm một đạo người chỉ đả biên lô. Cái này mang theo một chút uy hiếp lời nói cuối cùng có tác dụng. Hai nữ đồng thời a một tiếng, như là bị đè xuống yên lặng phím. Tạm thời hành quân lặng lẽ, bắt đầu nghiêm túc tẩy lên đồ ăn. Chỉ là ánh mắt còn tại không trung im lặng giao lưu lấy một loại khả năng nào đó. Sở Giang thì chuyên chú vào tớt, vẫn đau như bay. Đem cứng cỏi thiết giác như thịt cắt thành mỏng như cánh ve thịt. Đem khoai tây, củ sen cũng cắt thành đều phiến mỏng. Không thể không nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Rất nhanh, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị thỏa đáng. Đỏ tươi thịt bò mảnh ngay ngắn xếp chồng chất, khoai tây củ sen mảnh trắng muốt trong suốt, đậu phụ đầu chân mềm, xanh biết rau xà lách như nước trong veo nằm tại trong giỏ. Một hồi phong phú cái lẩu phối đồ ăn đã sẵn sàng. Nho nhỏ trên bàn cơm, lò vi ba bên trên nồi lên hương bắt đầu được ngực mà bốc lên lấy vui sướng mọi khí. Một bên là tương ớt cuộn cuộn, cay hương sông và muối. Một bên là canh ngâm trắng sữa, tiên hương bốn phía. Nồng đậm hương vị từng bước tràn ngập tới trong nhà mỗi một góc. Làm cái này có chút chen chúc, quan hệ vi diệu phức tạp tiểu gia, xua tán đi tất cả lúng túng cùng mập mờ. Chỉ để lại ấm áp mà người chân thật ở giữa khói lửa. Đi gọi cha lên ăn thôi. Sở Giang một bên bày ra bát đũa, vừa nói, căn bản không cần đi gọi, cái lẩu cái kia bá đạo mùi thơm liền là tốt nhất đồng hồ báo thức. Không qua bao lâu, Sở Vân Phi cửa phòng liền mở ra. Lão gia tử tinh thần dịch đi ra tới, hít một hơi thật sâu, trên mặt tràn đầy ngây ngất cùng chờ mong. Chương 69, ta đến trở về tìm Sở Giang sinh hầu tử. 1. Chương 69, ta đến trở về tìm Sở Giang sinh hầu tử. 1. Ân, thật là thơm. Là rất lâu không đả biên lô. Hôm nay trong nhà náo nhiệt, ăn cái này nhất thoải mái. Bốn người vây quanh bàn vuông nhỏ ngồi xuống, đỏ trắng nồi lên nương tại lò vi ba bên trên vui sướng quần quật lấy. Sở Giang phụ trách thịt trần, đem mỏng như cánh ve thiết giác nhu thịt tại nước sôi bên trong một trận tức đến. Chất thịt tươi non đánh răng, ẩn chứa nhàn nhạt huyết khí, đối võ giả thân thể lớn có ích lợi. Liễu Mộc Lê cùng Dư Nhã Quỳnh thì bận cho Sở Giang cùng lao ra từ gấp thức ăn, ngược lại đồ uống. Thỉnh thoảng cũng sẽ bởi vì đồng thời kẹp lên cùng một mảnh thịt mà nhìn nhau cười một tiếng, không khí lại ngoài ý liệu hài hòa. Sở Vân Phi nhìn trước mắt cái này con cháu cả sảnh đường cảnh tượng nhiệt náo. Lão gia tử nụ cười trên mặt liền không biến mất qua, lời nói cũng so bình thường nhiều hơn không ít. Thậm chí còn uống một ly phía trước Sở Giang mua rượu thuốc. Một hồi náo nhiệt lại ấm áp cơm trưa tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong kết thúc. Sau khi ăn cơm, lão gia tử hài lòng ngồi tại trên ghế sofa uống chén trà. Ngồi một hồi, hắn liền đứng lên nói, người đã già, tinh thần đầu đến cùng là không thể so các ngươi người trẻ tuổi, ta về nhà híp mắt một hồi. Lão gia tử một lần phòng, trong phòng khách liền chỉ còn dư lại Sở Giang cùng hai nữ. Bắt đuối chúng ta tới thu thập. Liễu Mộc Lê lập tức chủ động xin đi giết giặc, hiện ra hiền lành một mặt. Đúng, Sở Giang ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Dư Nhã Quỳnh cũng liền bận bịu phụ họa, không cam lòng là hậu. Sở Giang nhìn xem nháy mắt đạt thành mặt trận thống nhất hai nữ, vui vẻ thanh nhàn. hắn biết nghe lời phải gật đầu, được, vậy liền vất vả các ngươi. Hắn cuối cùng có thể chốc lát thanh nhàn, thân thể rơi vào trường kia cũ kỹ trong sofa, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lấy điện thoại di động ra, chẳng có mục đích soát lấy tin tức. Bên hai là trong phòng bếp hai nữ rửa chén lúc tiếng va chạm giòn giã cùng đệ thấp nói chuyện với nhau thanh âm, cùng thanh thúy êm thai tiếng cười. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy lên người, ấm áp. Loại này bị tranh đoạt lại mang theo gia đình cảm giác ấm áp. Đối với hắn tới nói là một loại mới lạ mà phức tạp thể nghiệm. Nhưng mà, phần này điên tĩnh cũng không kéo dài quá lâu. Đinh, ký chủ hưởng thụ tề nhân chi phúc, trái ôm phải ấp. Càng già càng dẻo dai. Khí huyết 2. Hệ thống tiếng nhắc nhở vẫn như cũ không đến cảm tình, nhưng cho người một loại ta hiểu người trêu chọc ý vị. Sở Giang khỏe miệng có chút co lại, trong lòng không nói, cái này phá hệ thống, lại tại loạn tiêm kịch. Thật là thơm. Bất quá, cảm nhận được thể nội khí huyết lại tăng lên 2 điểm. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận phần này ngọt ngào với nặng. Một ngày nhàn nhã, thời gian cực nhanh. Sở Giang thừa dịp phụ thân còn tại ngủ trưa, nói hết lời, cuối cùng đem Dư Nhã Quỳnh cùng Liễu Ngọc Lê đây đối với tên dở hơi oan gia đưa ra cửa. Nhìn xem thân ảnh của các nàng biến mất tại đầu hành lang, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đồng thời ứng phó hai nữ nhân, kỳ thực còn thật lao lực. Về đến trong nhà, hắn ở phòng khách sofa cũng ngồi một hồi, thưởng thụ lấy khó được một chỗ cùng yên tĩnh. Đang chuẩn bị đứng dậy về gian phòng của mình, nắm chắc thời gian luyện một hồi thái cực, lại soát một điểm khí huyết. Cửa phòng lại tại lúc này bị đông 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 gõ vang. Sở Giang biểu tình khẽ giật mình, quét mắt phòng khách một chút, thầm nói, dường như cũng không rơi xuống đồ vật gì à. Vẫn là Liễu Mộc Lê cái kia nhí nha nhí nhảnh ra hỏa giết cái hồi mã thương, muốn làm cái gì đột nhiên tập kích. Hắn mang theo vài phần nghi hoặc đi tới cửa một bên, xuyên thấu qua mắt mèo tới phía ngoài xem xét, lại hơi sững sờ. Đứng ngoài cửa, cũng không phải là hắn trong dự đoán Liễu Mộc Lê, mà là Dư Nhã Quỳnh một người, chính giữa thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, gương mặt hình như còn mang theo một chút không tan đỏ ửng. Sở Giang mở cửa, hơi kinh ngạc xem lấy đi mà quay lại nữ hải, Nhã Quỳnh. Tại sao là ngươi? Dư Nhã Quỳnh nghe vậy, miệng nhỏ hơi trề, mang theo điểm nũng nịu cùng bất mãn hỏi vào lại, vậy ngươi chờ mong là ai? Không có. Sở Giang lập tức phủ nhận, di chuyển chủ đề, ngươi không phải mới cùng Mộc Lê cùng đi ư? Tại sao lại về? Hắn không có thể nói xong. Dư Nhã Quỳnh lại không cho hắn tiếp tục hỏi tiếp cơ hội. Nàng tiến về phía trước một bước, cơ hội là va vào trong ngực Sở Giang. Đồng thời nhón chân lên, hai tay vòng lấy cổ của hắn. Dùng nàng cái kia mềm mại kiểu nộn cánh môi, tinh chuẩn ngăn chặn Sở Giang còn chưa mở miệng nghi vấn. No. Sở Giang bị bất thình lình tập kích làm đến trở tay không kịp, dưới thân thể ý thức lui về sau nửa bước mới ổn định. Thiếu nữ đặc hữu tươi mát khí tức hỗn hợp có một chút nhàn nhạt điểm hương nháy mắt đem hắn bao phủ. Trên môi truyền đến mềm mại xúc cảm như là dòng điện, để hắn đại não trống không một cái chớp mắt. Hắn theo bản năng thò tay đỡ nữ hài vòng eo thon, phòng ngừa nàng bởi vì dùng sức quá mạnh mà mất đi cân bằng. Nụ hôn này không giống với chiều hôm qua tại đường đi bộ cái kia đính ước hôn ôn nhu kéo dài, cũng khác biệt tại Liễu Mộc Lê loại kia mang theo tính xâm lược cùng khao khát bị chinh phục nhiệt liệt. Nó càng giống là một loại biểu thị công khai chủ quyền xúc động, mang theo một chút tham muốn giữ lấy, phản phất tại xác nhận lấy cái gì. Nhưng mà mỹ nhân trong ngực chủ động dâng nụ hôn, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Hắn rất nhanh đổi bị động làm chủ động, nắm ở nàng vòng eo cánh tay hơi nắm chặt, cúi đầu sâu hơn nụ hôn này, dẫn dắt đến chúc chắc nàng từng bước biến đến chiến miên. Đinh, ký chủ bị bạn gái nhỏ cường thế bích đông, cửa đông. Người trẻ tuổi thực sẽ chơi. Khí huyết một. Thật lâu, rời môi. Dư Nhã Quỳnh thở hồng hộc nằm ở trong ngực Sở Giang, gương mặt đỏ giống như quả táo chín, cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa mới cố kia không thèm đếm xỉa dũng khí phảng phất nháy mắt trôi đi hết, chỉ còn dư lại tràn đầy ngượng ngùng. Sở Giang nhìn xem nàng bộ dáng này, cảm thấy đáng yêu vừa buồn cười, thấp giọng tại bên tai nàng hỏi, lần này hài lòng. Là Liễu Mộc Lê tên kia dạy ngươi làm như vậy a? Dư Nhã Quỳnh đem nóng lên mặt vùi ở bộ ngực hắn, buồn giải thích, mới không phải, là chính ta nhớ ngươi. Sở Giang nhịn không được cười lên, nguyên lai là dạng này ư? Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, được rồi, đi vào ngồi một chút. Dư Nhã Quỳnh lại tại trong ngực hắn lắc đầu, nâng lên ý nguyên ửng đỏ mặt nhỏ. Nàng ánh mắt mê ly lại mang theo thỏa mãn, không, không cần, ta chính là, liền là muốn lại đến xác nhận một chút. Ta đi về trước. Nói xong, nàng như là sợ chính mình hối hận, lại như là thẹn thùng đến cực hạn, cực nhanh tại Sở Giang trên môi lại mổ một thoáng. Tiếp đó tránh thoát ngực của hắn, quay người giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, đang chạy xuống lầu. Sở Giang đứng ở cửa ra vào, nhìn xem trống rông hành lang, bên môi hình như còn lưu lại phần kia mềm mại cùng thơm ngọt, không khỏi đến lắc đầu bật cười. Chương 69, ta đến trở về tìm Sở Giang sinh hầu tử. 2, chương 69, ta đến trở về tìm Sở Giang sinh hầu tử. 2, một bên khác, Sở Giang nhà chỗ tồn tại cửa tiểu khu. Liễu Mộc Lê cũng không có đi xa, mà là dựa ở gác cổng đình bên tường, dù bận vẫn nhàn chờ lấy. Lam nàng nhìn thấy Dư Nhã Quỳnh chạy chậm tới, trên mặt lập tức lộ ra quả là thế giảo hoạt đủ cười. Nhìn xem bạn thân trương kia đỏ ửng chưa tiêu khuôn mặt, Liễu Mộc Lê tiến ra đón, dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng Dư Nhã Quỳnh, hạ giọng treo kẹo nói, chật chật chật. Chúng ta Dư đại tiểu thư ngày trước cố này người lạ chớ gần cao lãnh phong phạm cùng thận trọng đây. Ta thế nào nhìn, dường như bị người khác một chỗ ném đến ngoài 9 tầng mây đi. Dư Nhã Quỳnh vốn là xấu hổ, bị bạn thân như vậy một trêu chọc, càng là gương mặt nóng lên. Nàng tức giận trợn nhìn Liễu Mộc Lê một chút, ngươi còn nói, ta lại không chủ động điểm, Sở Giang đều muốn bị ngươi cái này tiểu tao hồ ly đoạt đi. Liễu Mộc Lê nghe vậy, không những không buồn, ngược lại hi hi cười một tiếng. Nàng nắm ở bả vai của Dư Nhã Quỳnh, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, hắn một người sống sờ sờ, có tay có chân, ta thế nào cướp đến đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta như vậy tốt tỉ muội, bạn trai ngươi thỉnh thoảng mượn ta dùng một chút, hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Có lẽ nếu như ngươi không ngại, chúng ta một chỗ cũng được. Ngươi đi chết lạc. Dư Nhã Quỳnh nháy mắt xù lông, nàng giả vờ hung tợn thò tay bóp lấy Liêu Ngọc Lê cổ, dùng sức lay động. Quả nhiên đều nói phòng lửa để phòng cướp phòng bản thân, nhìn ta không bóp chết ngươi cái này không biết xấu hổ không biết thẹn ra hỏa. Ai nha, mưu sát thân phu. Không đúng, mưu sát bạn thân lạc. Liễu Mộc Lê một bên khoa trương cầu xin tha thứ, một bên linh hoạt tránh né. Hai nữ lập tức tại cửa tiểu khu cười đùa lấy xoay làm một đoạn, dẫn tới một chút ánh mắt của người đi đường, nhưng các nàng không thèm để ý chút nào. Ngắn ngủi chơi đùa tách ra vừa mới điểm này vi diệu ghen tuông cùng cạnh tranh cảm giác, khôi phục trước kia bạn thân ở chung hình thức. Đùa giỡn sau đó, hai người hơi sửa sang lại một thoáng có chút đầu tóc rối bời cùng quần áo. Liễu Mộc Lê thu lại đùa giỡn thân sắc, nói đến chính sự, đưa khí nghiêm túc mấy phần. Nhã Quỳnh, nói thật, ngươi hiện tại cũng tấn cấp nhị tinh võ giả. Đối với lập tức liền muốn bắt đầu võ vận hội, ngươi chắc chắn tranh thủ đến một cái bí cảnh danh này ư? Nói tới chính sự, Dư Nhã Quỳnh cũng tỉnh táo lại. Nàng hơi hơi nhíu lên tú mi, lắc đầu, có chút khó. Nghe nói lần này cạnh tranh phi thường quyết liệt, mỗi cái võ đại tàng long ngọa hổ, rất nhiều tam tinh võ giả đều không nhất định chắc chắn có thể vững vàng cầm tới danh này. Ta vừa mới tấn cấp nhị tinh, nội tình vẫn là kém chút. Giọng nói của nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nhục trí, ngược lại nhìn về phía Liễu Mộc Lê, Mộc Lê ngươi đây, ta nhớ ngươi khí huyết cũng nhanh đến điểm giới hạn, nhanh tấn cấp nhất tinh võ giả a. Liễu Mộc Lê gật đầu một cái, ngựa khí lại mang theo nàng trước sau như một lưỡi biếng cùng không quan trọng, ân, liền mấy ngày nay sự tình. Bất quá, sớm mấy ngày muộn mấy ngày cũng liền dạng kia, ngược lại ta lại không có ý định tham gia võ vận hội đi liều mạng. Dư Nhã Quỳnh nhìn xem nàng bộ này bùn nhau không dính lên tường được bộ dáng, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, ngươi thiên phú không kém, nội tính cũng hảo, liền là quá lười, căn bản không thích tu luyện. Liễu Mộc Lê hi hi cười một tiếng, kéo lại Dư Nhã Quỳnh cánh tay. Nàng lý trực khí tráng nói ra chính mình nhân sinh triết lý, tu luyện nhiều nhảm chán a, lại khổ vừa mệt còn phí tiền. Lột sắt tu luyện nào có dạo phố có ý tứ, cùng người đánh nhau vạn nhất mặt mày hốc hác làm thế nào? Muốn ta nói a, ta sau đó tìm cái lợi hại nam nhân không phải được, để hắn đi cố gắng, ta đi hưởng thụ. Thì như, Sở Giang. Dư Nhã Quỳnh dừng bước lại, nghiêm túc nhìn xem nàng, hỏi ra dấu ở trong lòng thật lâu nghi vấn, ngươi nghiêm túc? Thật ưa thích Sở Giang. Ngươi phía trước, không phải còn rất chán ghét hắn, khắp nơi nhằm vào hắn ư? Liễu Mộc Lê chớp chớp nàng cặp kia biết nói chuyện mắt to, giọng nói của nàng mang theo một chút giảo hoạt, người đều có thể biến đi. Cảm tình loại việc này, ai nói đến chuẩn đây? Thích có thể biến thành hận, hận tất nhiên cũng có thể lần nữa biến trở về thích, thậm chí biến đến càng sâu. Thế nào, ngươi không vui ta thích hắn ư? Nàng phản tướng một quân. Dư Nhã Quỳnh thở dài, biết chính mình nói bất quá cái này nhí nha nhí nhảnh bản thân. Nàng đổi cái vấn đề, cái kia, hai người các ngươi dưới đất tình cảm lưu luyến hiện tại đến cùng phát triển đến mức nào? Nàng hỏi đến có chút cẩn thận từng ly từng tí, mang theo một vẻ khẩn trương. Liễu Mộc Lê nghe vậy, trên mặt xinh đẹp nụ cười thu lại một chút. Nàng có được lộ ra một chút mang theo khát khao nghiêm túc biểu tình, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, phát triển đến mức nào? Ân, ta đã đang nhớ chúng ta sau này hải tử muốn tên gọi là gì. Nàng dừng một chút, hình như cảm thấy chưa đủ nghiêm cẩn, lại bổ sung, há, không đúng, đặt tên loại đại sự này hẳn là chuyện của hắn. Ta nha, có lẽ suy tính là cho hải tử mua nam hải tử quần áo vẫn là nữ hải tử quần áo. Màu hồng cùng màu lam đều thật đẹp mắt, có chút khó chọn. Dư Nhã Quỳnh nghe tới trợn mắt hốt mồm, cằm đều nhanh rớt xuống đất. Nàng thật lâu mới tìm về thanh âm của mình, tốt ngươi. Liễu Mộc Lê, ngươi vô thanh vô tức, đều đã tại suy nghĩ cho hải tử lấy tên là gì, mua cái gì quần áo. Ngươi cái này tiến độ có phải hay không cưới tên lửa? Nhìn xem Dư Nhã Quỳnh bộ dáng kiếp sợ, Liễu Mộc Lên lại khôi phục bộ kia rào hoạt dáng dấp. Nàng vô vô bờ vai của nàng, ngựa khí khoan hồng độ lượng nói, yên chí, kỳ thực cũng không nhanh như vậy làm. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Ngươi vẫn là có cơ hội bắt kịp ta tiến độ. Lời này nói chưa dứt lời, nói một chút càng là kích thích Dư Nhã Quỳnh. Nàng nhớ tới chính mình vừa mới nụ hôn kia, lại nghĩ tới Liễu Mộc Lê cái này cách xa dẫn trước quy hoạch. Một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác và hào thắng tâm nháy mắt dâng lên. Dư Nhã Quỳnh đột nhiên quay người, liền hướng về Sở Giang nhà tiểu khu phương hướng đi trở về. Trong miệng nàng còn nói lẩm bẩm, mang theo một cỗ đập nồi dìm thuyền khí thế, ta đến trở về tìm Sở Giang. Hiện tại, lập tức. Sinh hầu tử. Liễu Mộc Lê nhìn xem Dư Nhã Quỳnh như vậy gấp vừa hẹn, phản phất thật muốn chạy tới hoàn thành cái gì nhân sinh đại sự bóng lưng. Phúc, ha ha ha. Nàng cuối cùng nhịn không được cười vang lên tiếng, cười đến lưng đều không thẳng lên được. Uy, Nhã Quỳnh, ta đùa giỡn, ngươi đừng thật đi a. Ha ha ha. Sở Giang sẽ bị ngươi hù đến. Nàng một bên cười một bên hướng về bóng lưng Dư Nhã Quỳnh hô. Nhưng mà Dư Nhã Quỳnh hình như quyết tâm, bước chân nhanh hơn, chỉ là đưa lưng về phía nàng phất phất tay. Động tác kia cũng không biết là biểu thị biết vẫn là đừng quản ta. Chương 70, cho ta sinh hầu tử. Phê chuẩn. Có đủ, chương 70, cho ta sinh hầu tử. Phê chuẩn. Có đủ, Sở Giang lần thứ hai đưa đi Dư Nhã Quỳnh, lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa. Chính giữa trở về chỗ thiếu nữ trên môi đặc hữu thơm ngát, liền nghe đến phụ thân cửa phòng ngủ kẹt kẹt một tiếng mở ra. Sở Vân Phi tinh thần không tệ đi ra tới, nhìn thấy nhi tử nằm trên ghế sofa, hỏi, Giang Nhi, nhanh như vậy liền nói chuyện phim xong. Sở Giang ngồi dậy, cha, ngài nhanh như vậy liền tỉnh ngủ. Sở Vân Phi khoát khoát tay, lớn tuổi, ngủ không được quá lâu, khép mắt một hồi liền đủ. Cái kia, Giang Nhi à, vừa mới hai cái này nữa à, có lẽ đều. Lão gia tử ngữ khí mang theo dò hỏi. Sở Giang gãi gãi đầu, cười nói, đúng, đều là ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Sở Vân Phi nghe vậy, chẳng những không có bởi vì nhi tử chân đứng hai thuyền mà không vui, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng, gật đầu một cái. Hắn ngữ khí mang theo điểm nam nhân đều hiểu ý vị, tốt, rất tốt, đều rất xinh đẹp, cũng thẳng hoa bát, trong nhà náo nhiệt. Nói xong, liền tự mình tại trên ghế sofa ngồi xuống, cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị nhìn chút TV. Hắn hình như nhìn rất thoáng, cũng tin tưởng nhi tử có thể xử lý tốt quan hệ giữa bọn hắn. Nhưng mà, lão gia tử trong tay điều khiển từ xa còn không đè nén xuống. Cái kia quen thuộc tiếng đập cửa, dĩ nhiên lại một lần nữa vang lên. Đông, đông, đông. Sở Giang toàn bộ người đều ngộng, ngạc nhiên nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng điên cuồng chửi bậy, lại tới. Lần này dù sao cũng nên là Liễu Mộc Lê cái kia e sợ cho thiên hạ bất loạn ra mà. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện bắn lên tới, bước nhanh đi tới cửa. Mang theo một chút ta nhìn người còn có thể chơi ra trò gian gì bất đắc dĩ, đột nhiên kéo cửa ra. Tiếp đó, hắn liền thấy Dư Nhã Quỳnh lần nữa thanh tú động lòng người đứng ở cửa ra vào, trương kia tinh xảo mặt nhỏ đỏ bừng lên, không biết là thẹn thùng vẫn là xúc động, hoặc là cả hai đều có. Sở Giang cảm giác chính mình toàn bộ người đều đã tê dần, Nhã Quỳnh, ngươi thế nào? Lại trở về. Hắn thực tế không nghĩ ra cô nương này đang làm cái gì thành kiểu. Dư Nhã Quỳnh hít sâu một hơi, phản phất dùng hết toàn thân dũng khí, giống như là muốn hướng toàn thế giới tuyên bố một kiện ghê gớm đại sự, âm thanh thanh thúy lại vang dội, Sở Giang, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Sở Giang nháy mắt hóa đá, ngạc nhiên há to miệng, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Trong đầu hắn vù vù một tiếng, phản ứng đầu tiên là, nha đầu này điên rồi. Lập tức, hắn đột nhiên ý thức đến phụ thân ngay tại trong phòng khách ngồi đây. Hắn vội vã hướng về Dư Nhã Quỳnh điên cuồng nháy mắt, khóe miệng co giật lấy, tính toán dùng miệng hình ám chỉ nàng đừng nói nữa, đồng thời ngoài miệng cười ha hả, sinh hầu tử. Cái này, ách, sau này hay nói, sau này hay nói. Ngươi tại sao lại trở về? Nhanh, trước tiến đến ngồi đi. Sở Giang thân hình cao lớn che chắn tầm mắt, Dư Nhã Quỳnh không thấy trong phòng khách ngồi lao gia tử. Nàng giờ phút này trọn vẹn đắm chìm tại chính mình không thèm đếm xỉa tâm tình bên trong. Căn bản không chú ý tới Sở Giang cái kia phong phú biểu tình cùng ánh mắt ám chỉ coi hắn là bị chính mình lời nói hùng hồn chấn kinh đến biểu tình quản lý mất khống chế. Giờ phút này trong lòng nàng ngược lại dâng lên một chút mưu kế đạt được tiểu đắc ý, cho là chính mình thẳng bóng tiến công đưa đến hiệu quả. Thế là càng thêm lớn thanh âm, gàn từng chữ cường điệu, phản phất tại tuyên đọc lời thề, cái gì sau này hay nói, ta không được, ta liền muốn hiện tại. Lập tức, lập tức, cùng ngươi sinh hầu tử. Đinh, bạn gái nhỏ muốn cho ký chủ sinh hầu tử. Cái này nên chết bị lực. Khí huyết hai hệ thống tiếng nhắc nhở cũng không thể tách ra trên mặt Sở Giang lung túng. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, thò tay đem còn tại tuyên thệ Dư Nhã Quỳnh kéo vào trong phòng. Dư Nhã Quỳnh bị kéo vào nhà, tầm mắt chuyển đổi, liếc mắt liền thấy được phòng khách trên ghế sofa ngồi lão gia tử. Chỉ thấy lão gia tử chính giữa cầm lấy điều khiển từ xa tay cứng tại không trung, một mặt ý vị thâm trường nhìn bọn hắn. Biểu tình kia, rõ ràng liền là đang nói, người tuổi trẻ bây giờ, thực sẽ chơi, tính khí cũng quá gấp một chút. Oanh. Dư Nhã Quỳnh cảm giác một cỗ nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu, toàn bộ người nháy mắt cứng đờ. Nàng đầu góc trống rỗng, vừa mới cô kia thấy chết không sờn khí thế nháy mắt tan thành mấy khói, chỉ còn dư lại vô biên xấu hổ cùng lúng túng. Tay chân nàng cũng không biết nên đi nơi nào thả, lắp bắp hướng về lão gia tử chào hỏi, âm thanh yếu ớt rồi môi, bá. Bà bá, ngài tốt. Ta không biết do ngài. Ngài tại. Sở Vân Phi đến cùng là trải qua sóng gió người, giờ phút này cho thấy cực cao SG cùng diễn kỹ. Hắn lập tức đứng dậy, giả vờ cái gì đều không nghe thấy, cái gì cũng không thấy. Chỉ là phi thường tự nhiên rỗi lưng một cái, ngáp một cái nói, ai nha, lớn tuổi, tinh thần đầu liền là không tốt, mới vừa ngồi một hồi, lại cảm thấy mệt mỏi. Về nhà nghỉ ngơi đi a. Nói xong, lão gia tử nhìn không chớp mắt, đi lại vững vàng đi trở về gian phòng của mình. Cùng cụ một tiếng, còn phi thường chi kỷ cân nhắc đóng chặt thực. Trong phòng khách, chỉ còn dư lại Sở Giang cùng Phảng Phất bị làm định thân thuật Dư Nhã Quỳnh. Lão gia tử cửa phòng vừa đóng, Dư Nhã Quỳnh một điểm cuối cùng chống đỡ lực cũng đã biến mất. Nàng ô một tiếng, toàn bộ người như là bị rút đi xương cốt. Đột nhiên đem đỏ giống như đít khỉ khuôn mặt thật sâu vùi vào trong lực Sở Giang. Ngay sau đó liền truyền ra liên tiếp dầu dĩ, mang theo tiếng khóc nức nở kêu rên, mắc cỡ chết người. Mắc cỡ chết người a a a. Ta không mặt mũi gặp người. Cái kia lung túng tới cực điểm bộ dáng, tuyệt đối có thể sử dụng ngón chân tại hiện trường móc ra một cái tiểu vũ trụ. Sở Giang nhìn xem trong ngực cái này bởi vì xã chết mà kề bên sụp đổ nữ hải, vừa tức giận vừa bật cười, vừa mới bất đắc dĩ cùng lúng túng cũng tiêu tán không ít. Hắn cười hắc hắc, cố tình đùa nàng, quay lấy lưng của nàng nói, ai nha, vừa rồi tại cửa ra bảo, là ai lớn tiếng như vậy, lời thề son sắt nói muốn cho ta sinh hầu tử ạ. Nay thanh âm a lớn, lực lượng như thế đủ, thế nào hiện tại biết thẹn thùng. Ngươi còn nói. Dư Nhã Quỳnh xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Phấn phấn từng quyền nhỏ như là như mưa rơi nện đánh tại Sở Giang rắn chắc trên lồng ngực. Ta đều muốn xã chết đến nhà bà ngoại. Đều trách ngươi. Sở Giang cười lấy mặc nàng để đánh, đợi nàng phát tiết đến không sai biệt lắm, bỗng nhiên đem cửa lớn vừa đóng, phủ phục, đem nàng ôm nâng lên. Dư Nhã Quỳnh kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm cổ của hắn, ngươi muốn làm gì? Sở Giang cúi đầu nhìn xem nàng phủ đầy hồng hà khuôn mặt, trong ánh mắt mang theo một chút trêu tức cùng ý vị thâm trường hào quang, cười hắc hắc, làm gì? Đương nhiên là về gian phòng của ta a. Ngươi không phải nói muốn lập tức cho ta sinh hầu tử ư? Ta phê chuẩn. Chúng ta liền đi chắc chắn một thoáng. Dư Nhã Quỳnh nghe vậy, trong lòng lập tức hiệu con xung loạn, bối rối, ngượng ngùng, còn có vẻ mơ hồ chờ mong đan xen vào nhau. Nàng nói năng lộn xộn rằng co, a, hiện tại, có thể hay không? Sẽ có hay không có điểm quá nhanh? Ta sợ ta còn chưa chuẩn bị xong. Sở Giang ôm lấy nàng hướng gian phòng của mình đi, nghiêm trang nói, nhanh. Rất nhiều người hài tử đều sẽ đánh xì dầu, còn nói chính mình chưa chuẩn bị xong đây. Cơ hội trước mắt là qua, muốn biết nắm chắc a, Dư Nhã Quỳnh đồng học. Ô, ngươi bắt nạt người. Dư Nhã Quỳnh đem mặt vùi ở hắn trên cổ. Thanh âm nàng dầu dĩ, chúng ta có phải hay không muốn trước lĩnh cái trứng? Cha mẹ ta ngươi còn không thấy đây. Còn có, ta không hiểu mang hài tử. Cho bú, đổi thẻ ra còn những ta này cũng không biết. Nhưng giấy rùa lực đạo lại bất chi bất giác nhỏ xuống. Về phần đến tiếp sau là đùa giả làm thật vẫn là một phen khác đùa giỡn, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Bất quá có thể khẳng định là, Sở Giang trở về Nam Lăng Võ Đại phía trước buổi chiều này, nhất định là sẽ không yên lặng. Chương 71, trong vòng 10 năm, bảo đảm để con trai ngài tôn cả sảnh đường. Chương 71, trong vòng 10 năm, bảo đảm để con trai ngài tôn cả sảnh đường. Đinh, ký chủ công hãm đất hoang. Hung hãn nhân sinh không cần giải thích. Khí huyết năm. Người khác trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở, rõ ràng tỏ rõ một ít sự tình phát sinh. Cực kỳ hiển nhiên, Dư Nhã Quỳnh cái kia dưới sự kích động hô lên sinh hầu tử nguyện vọng, tại lần này ngọ đạt được đầy đủ thỏa mãn. Làm Sở Giang cùng xinh đẹp động lòng người Dư Nhã Quỳnh lần nữa từ trong phòng đi ra thời gian. Sát trời ngoài cửa sổ đã ảm đạm, đến cái kia lúc ăn cơm tối. Trong phòng khách, Sở Vân Phi đã buộc lên tạp dề, xào kỹ mấy cái món ăn hàng ngày, chính giữa hướng trên bàn bưng. Nhìn thấy hai người đi ra, lão gia tử trên mặt lộ ra hiểu rõ lại nụ cười vui mừng. Ánh mắt của hắn ôn hòa, không có chút nào tìm tòi nghiên cứu hoặc để người thần sắc khó xử. Lão gia tử chỉ là vui tươi hớn hở hô, vừa vặn đồ ăn mới lên bàn, mau tới ăn cơm. Trên mặt Dư Nhã Quỳnh còn lưu lại chưa hoàn toàn rút đi đỏ ửng, ánh mắt có chút lơ lửng. Nàng không dám cùng lão gia tử đối diện, chỉ là lễ phép hé miệng cười cười, thấp giọng đáp, cảm ơn bà bá. Nàng theo bản năng muốn đi được tự nhiên chút, thế nhưng hơi có chút khó chịu, có chút thận trọng tư thế đi. Vẫn là tiết lộ buổi chiều trận kia quyết liệt tình hình chiến đấu dư vị. Sở Giang nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc. Trên bàn cơm, không khí vi diệu lại ấm áp. Sở Vân Phi dị thường nhiệt tình, càng không ngừng cho Dư Nhã Quỳnh gấp thức ăn, nhất là đủ loại bổ dưỡng thịt. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm, nữ hài tử, ngay tại trưởng thành thân thể, muốn ăn nhiều một chút, bổ sung dinh dưỡng. Trắng trắng mập mập mới tốt nhìn, mới có phúc khí. Sở Giang có chủ tâm trêu đùa bên cạnh xấu hổ nữ hài, cố tình tiếp lời. Hắn nghiêm trang ôn nhu nói, cha, ngài lời nói này không toàn bộ. Chuyện xưa không phải nói trắng trắng mập mập mới tốt sinh dưỡng ư? Phúc, khu khu. Dư Nhã Quỳnh chính giữa cái miệng nhỏ uống vào canh, nghe vậy kém chút sặc đến, mặt nháy mắt đen bên trong thấu đỏ. Tại dưới đáy bàn, lao ra từ tầm mắt không thấy được địa phương. Tay của nàng đã tinh chuẩn tìm được bên hông Sở Giang thịt mềm, dùng sức bấm một cái đi, theo chiều kim đồng hồ xoay tròn 180 độ. T. Sở Giang đau đến kém chút ngay tại chỗ biểu diễn một cái tại chỗ thăng thiên. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh cứ thế mà bị hắn nín trở về trong cổ họng. Chỉ có thể thông qua khỏe miệng không bị khống chế run rẩy tới phát tiết cái kia toàn tâm đau đớn. Lão gia tử giả thành tinh, sao lại nhìn không ra cái này vợ chồng trẻ ở giữa quần quần sóng ngầm. Hắn giả vờ không nhìn thấy, vẫn như cũ vui tươi hớn hở ăn cơm, chỉ là khỏe mắt nếp nhăn đều cười đến sâu mấy phần. Sau bữa cơm chiều, sắc trời đã triệt để tối đấu. Sở Giang tự nhiên muốn đưa Dư Nhã Quỳnh về trường học. Hai người sánh vai đi ra tiểu khu, dung nhập Lư Dương thị trong bóng đêm. Vừa rời đi cửa tiểu khu một đoạn khoảng cách, gặp bốn phía không có cái gì người đi đường. Dư Nhã Quỳnh liền dừng bước, nhẹ nhàng giật giật góc áo của Sở Giang. Nàng ngẩng mặt lên, bĩu môi, âm thanh vừa mềm lại nhu, mang theo rõ ràng nũng nịu ý vị, "Sở Giang, ta đi không được rồi." Cặp kia mắt to dưới ánh đèn đường nhấp nháy, bên trong viết đầy ngươi hiểu. Sở Giang sao có thể không biết rõ nàng điểm tiểu tâm tư kia? Trải qua buổi chiều thân mật, giữa hai người tầng kia màng ngăn phản phất hoàn toàn biến mất. Trong lòng hắn tràn ngập đối với nàng chịu mến cùng dung túng. Hắn lập tức biết nghe lời phải tại trước mặt nàng nửa ngồi xuống tới, vô vô chính mình rắn chắc sau lưng, ngựa khí mang theo cương triều, "Lên đây đi, ta có ngươi." Trên mặt Dư Nhã Quỳnh lập tức toát ra mưu kế đạt được rực rỡ đủ cười, vui vẻ úp sấp hắn rộng lớn ấm áp trên lưng. Nàng hai tay tự nhiên vòng lấy cổ của hắn, đem nóng lên gương mặt vùi ở hắn vững chắc hõm vai bên trong, tham lam hô hấp lấy thuộc về hắn, làm người an tâm khí tức. Trầm mặc đi một đoạn đường, cảm thụ được dưới thân người vững vàng nhịp bước cùng chuyển tới nhiệt độ cơ thể. Dư Nhã Quỳnh bỗng nhiên buồn buồn mở miệng, âm thanh mang theo một chút ước ao và ngượng ngùng, "Sở Giang, người ưa thích nam hải, vẫn là nữ hải a?" Sở Giang vững vàng lưng cong nàng, nghe vậy cơ hồ không có chút gì do dự, cười lấy trả lời, "Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đều muốn. Tốt nhất có thể góp cái hảo chữ." Lòng tham không đáy. Chán ghét. Dư Nhã Quỳnh hờn dỗi lấy, nhẹ nhàng tại trên bả vai hắn cắn một cái, lại không nỡ dùng lực. "Vậy còn ngươi?" Sở Giang hỏi bật lại, "Ngươi ưa thích nam hải vẫn là nữ hải?" Dư Nhã Quỳnh giảo hoạt cười một tiếng, học khẩu khí của hắn, mang theo chút ít đắc ý nói, "À, ta cũng đều muốn." Sở Giang nhà cách Lư Dương Võ Đại có 7-8 km xa, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Bọn hắn muốn có thể thoải mái mà ngồi xe buýt hoặc là ngăn một chiếc xe taxi, mười mấy 20 phút liền có thể đến. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại không hẹn mà cùng lựa chọn đi bộ. Nàng tham luyến hắn lưng có chính mình phần này an tâm cùng thân mật, hưởng thụ cái này tĩnh mịch dưới bóng đêm chỉ thuộc về hai người ấm áp, phản phất con đường này có thể đi thẳng xuống dưới. Mà hắn cũng nguyện ý cứ như vậy lưng có nàng, cảm thụ được sau lưng chuyển đến trọng lượng cùng ỉ lại, đem cái này ngắn ngủi gặp nhau thời gian tận khả năng kéo dài. Tinh quang cùng ánh đèn đường mang xen lẫn, đem hai người trùng điệp thân ảnh kéo đến rất dài rất dài, dung nhập thành thị này ôn nhu ban đêm bên trong. Sở Giang lưng cong Dư Nhã Quỳnh, một đường dạo bước, đem nàng an toàn đưa đến Lư Dương Võ Đại Lầu ký túc xá nữ sinh bên dưới. Làm hắn lúc về đến nhà, đã là 10 giờ tối. Khiến hắn có chút bất ngờ chính là, phòng khách TV còn mở, phát hình một bộ lúng túng đến làm người khẩy chân bốc lửa phim ngắn. Phụ thân Sở Vân Phi cũng không giống như ngày thường thật sớm nằm ngủ, mà là tinh thần dịch dịch ngồi tại trên ghế sofa, hình như đặc biệt đang chờ hắn. Trở về. Sở Vân Phi nghe được tiếng mở cửa, quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Sở Giang thay xong giày đi tới, hơi kinh ngạc, "Cha, ngài còn chưa ngủ đây. Hôm nay tinh thần như vậy hảo." Sở Vân Phi cười ha hả, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức cùng rõ ràng chờ mong. Hắn trêu ghẹo nói, trong lòng nhớ kỹ sự tình, nóng trông ôm tôn từ đây, ngủ không được a. Sở Giang nghe vậy, trên mặt lập tức có chút lúng túng. Nhưng nhìn thấy trong mắt phụ thân cái kia cũng không phải là nói đùa, mà là rõ ràng chờ đợi thời gian. Trong lòng hắn khẽ động, thu lại đủ cười, phi thường khẳng định lại nghiêm túc cam kết, "Cha, ngài yên tâm đi. Trong vòng 10 năm, ta bảo đảm để tôn tử của ngài tôn nữ đầy phòng chạy, vô cùng náo nhiệt. Đến lúc đó, ngài cũng đừng ghét các hài tử ồn ào mới tốt." Lời này cũng không phải là ngân phiếu khống, dùng hắn bây giờ có hệ thống gia trì tốc độ tu luyện. Tăng thêm cùng Liễu Mộc Lê, Dư Nhã Quỳnh đã xác định quan hệ. Hắn có lòng tin cũng có năng lực tại tinh tiến võ đạo đồng thời, sớm ngày để phụ thân hưởng thụ niềm vui gia đình. Sở Vân Phi nghe được nhi tử như vậy chắc chắn bảo đảm, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt tràn ra như là hoa cúc nụ cười sảng lạn. Hắn cười ha ha một tiếng, trong lòng một tảng đá lớn phảng phất rơi xuống, ha ha ha. "Tốt, tốt, thế nào sẽ ghét bỏ? Cao hứng còn không kịp đây. Đây chính là ta nằm mơ đều ngóng trông sự tình." Tựa hồ là đạt được nhi tử phần này chịu nặng bảo đảm. Lão gia tử vừa lòng thỏa ý, một mực sách theo cô kia tinh thần sức mạnh cũng lòng lẹo. Hắn nhanh nhẹn đóng lại TV, đứng lên, vô vô bả vai của Sở Giang, "Được rồi, có ngươi những lời này, cha liền có thể ngủ cái an tâm cảm giác. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai không phải còn muốn về trường học ư?" "Ta biết. Cha, ngài mau đi ngủ đi." Nhìn xem phụ thân mang theo vui mừng nụ cười đi vào bóng lưng phòng ngủ, Sở Giang cũng tại trên ghế sofa ngồi xuống tới. Trong nhà bị vặt, tình cảm rối rắm tạm thời có một kết thúc, tiếp xuống chính là càng rộng lớn hơn võ đạo sân khấu. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Dư Nhã Quỳnh phát đi một đầu báo bình an cùng nói ngủ ngon mẹ chặt tin tức, căn dặn nàng sớm nghỉ ngơi một chút. Làm xong tất cả những thứ này, ánh mắt của hắn lần nữa biến đến sắc bén. Tuy là ngày mai sẽ phải trở về Nam Lăng võ đại, nhưng hôm nay tu luyện tuyệt không thể rơi xuống. Hắn đứng dậy, cầm lấy yên tĩnh tựa ở bên tường cán kia thép dòng trường thương, lần nữa lặng yên ra ngoài, thân ảnh dung nhập bóng đêm, thẳng đến phiến kia quen thuộc rừng cây nhỏ. Gió đêm man mát, trăng sáng sao thưa. Trong rừng cây nhỏ, rất nhanh vang lên lần nữa trường thương phá gió đang gào thét âm thanh, như là dạ ứng hót vang, mang theo một cỗ không sờn lòng cứng cỏi. Hắn tâm niệm vừa động, giao diện hệ thống tại trong đầu hiện lên, ký chủ, Sở Vân Phi cảnh giới, ngũ tinh võ giả điểm ký huyết, 148 thiên phú bí kỹ, thiếu trắng quyền, lao lang thương võ kỹ, bá vương thương, quyền, 148 điểm ký huyết. Khoảng cách ngũ tinh võ giả hạn mức cao nhất 200 điểm, cũng không tính rất xa. Dùng thực lực của hắn, võ vận hội bên trên có lẽ có thể đại sát tứ phương. Chỉ khi nào tiến vào cái kia không biết bí cảnh, liền không biết rõ sẽ ở trong đó tao ngộ cái gì. Cho nên, hắn nhất định cần nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây, để chính mình biến đến càng mạnh. Chương 72, bơ bánh su kem. Mạnh lên bí quyết. Có đủ, chương 72, bơ bánh su kem. Mạnh lên bí quyết. Có đủ, ngay tại Sở Giang tại dưới ánh trăng đổ mồ hôi như mưa, dốc lòng lúc tu luyện. Lư Dương võ đại khu ký túc xá nữ sinh bên trong, gian nào đó phòng ngủ nhưng lại không yên lặng. Dư Nhã Quỳnh tắm rửa hoàn tất, ăn mặc mềm mại áo ngủ nằm tại trên giường của mình. Trong tay nàng nâng lên điện thoại, trên màn hình là Sở Giang vừa mới gửi tới cái kia ngắn gọn ngủ ngon tin tức. Cứ việc chỉ có chút ít mấy lời, nàng lại lặp lại nhìn nhiều lần, khóe miệng ức chế không nổi hướng lên vung lên, phát họa ra ngọt ngào đường cong. Phản phất toàn bộ cả người đều ngâm tại ấm áp mật đường bên trong, liền không khí đều mang bị ngọt. Đúng lúc này, Liễu Ngọc Lê chẳng biết lúc nào xuất hiện, giống con linh xảo mèo đồng dạng nô đầu ra tới, cằm đặt tại mép giường trên lan can. Nàng chớp mắt to, dùng một loại chua chua lại mang theo trêu tức ngữ khí nói, "Ai nha à, nhìn một chút cái này đầy mặt xuân phong, sóng mắt lưu chuyển dáng dấp nhỏ đến nhà, sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon thật là tình trạng ý thiếp, đặc đến hóa không mở nhà. Nhìn đến ta thật tốt thèm muốn a." Dư Nhã Quỳnh bị nàng giật nảy mình, vô ý thức đem điện thoại màn hình đội lên ngực. Nàng tức giận xì một cái, "Phi, ít đến cái này, nói thật giống như ngươi dường như không có." Liễu Ngọc Lê nghe vậy, lập tức nâng lên vai hàm, làm ra một bộ tức giận ủy khuất bộ dáng, diễn kỹ 10 phần sốc nổi, còn thật không có. Sở Giang cái kia tên không có lương tâm, quả nhiên là đến vui vẻ mới liền quên nữa thích cũ. Cái này đều đêm hôm khuya khoắt, liền cái đang làm gì hoặc là ngủ ngon đều không cho ta phát. Cửa sổ chắc sạch sẽ, như bị vứt bỏ nhóc đáng thương. Làm ra tăng có độ tin cậy, nàng còn cầm lấy điện thoại của mình, mở khóa sau lật đến cùng Sở Giang giao diện trò chuyện, ngả vào Dư Nhã Quỳnh trước mắt cơ, ngươi nhìn. Trống rỗng. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Dư Nhã Quỳnh vô ý thức lướt qua, trên màn hình quả nhiên chỉ có phía trước một chút đối thoại ghi chép. Trong lòng nàng đầu tiên là hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức một cố mang theo chút ít đắc ý vui sướng lặng yên xông lên đầu. Nguyên bản bởi vì thân thể một chút khó chịu mà sốt lại ngượng ngùng, đều bị cố này dẫn trước cảm giác ưu việt hòa tan không ít. Nàng lập tức tươi cười rạng rỡ, dung mạo cong cong, mang theo điểm người thắng nho nhỏ phách lối, cố tình kéo dài ngữ điệu, "À, nguyên lai là dạng này à. Đáng tiếc. Tốt a, người cái không có lương tâm." Mới bị đút đến vừa lòng thỏa ý, quay đầu liền dám chế rêu đến ta cái này không tổ lão nhân. Liễu Mộc Lê lập tức thẹn quá hóa giận giống con sù lông mèo, dùng cả tay chân leo lên Dư Nhã Quỳnh giường, nào tới trên người nàng. Nàng rỗi ra ma chảo tinh chuẩn tập kích bên hông nàng ngứa ngáy thịt, người khác đều thành bước đi khó chịu bơ bánh su kem còn dám phách lối như vậy. Nhất định cần nghiêm trị. Xem ta vô địch ngứa ngáy công kích. A. Ha ha ha. Đừng. Đừng làm rộn. Ta sai rồi. Mộc Lê ta sai rồi. Dư Nhã Quỳnh sợ nhất ngứa, lập tức cười đến nhánh hoa run rẩy, một bên tránh né một bên cầu xin tha thứ, nước mắt đều nhanh bật cười. Hiện tại biết sai. Trễ rồi. Tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán a. Cứu mạng a. Ha ha ha. Hai nữ lập tức tại cũng không rộng lớn giường đơn bên trên hi hi ha ha náo làm một đoàn. Thanh thúy tiếng cười cùng tiếng cầu xin tha thứ tại yên tĩnh trong phòng ngủ đặc biệt rõ ràng, tràn ngập sức sống thanh xuân cùng không buồn không lo vui sướng. Ván giường phát ra nhẹ nhàng tiếng kháng nghị, chăn mền gối đầu bị làm đến rối loạn, nhưng ai lại tại qua đây. Ngày thứ hai, nắng mai hơi lộ ra. Sở Giang thu thập xong đơn giản bọc hành lý, cùng phụ thân Sở Vân Phi trịnh trọng nói đường sau, liền bước lên tiến về Lư Dương thành thời gian đoàn tàu đứng đường. Hắn gần trở về Nam Lăng võ đại, nên đón khiêu chiến mới. Trước khi đi, hắn cho phụ thân chuyển 10 vạn điểm tín dụng. Lão gia tử nhìn xem trong tài khoản đột nhiên thêm ra một chuỗi dài con số, đầu tiên là giật mình, lập tức liên tục khoát tay, hắn ngựa khí mang theo thế hệ trước khổ hạnh, Giang Nhi, ngươi đây là làm cái gì? Cha ở nhà một mình, chi phí nhỏ, nơi nào dùng đến nhiều tiền như vậy? Ngươi ra ngoài tại bên ngoài, chỗ tu luyện đều muốn dùng tiền, chính mình giữ lại. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng trên mặt hắn cái kia vô pháp che giấu vui mừng, lại bán rẻ nội tâm hắn chân thực cảm thụ. Nhi tử không chỉ thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng có phần này chịu nặng yếu tâm. Cái này so hắn nhìn thấy Sở Giang trở thành ngũ tinh võ giả còn muốn cho hắn cảm thấy tuổi già an lòng. Cha, ngài liền yên tâm thu a. Muốn ăn cái gì liền mua, đừng tiết kiệm lấy. Ta hiện tại có thể kiếm tiền. Sở Giang ngữ khí không cho cự tuyệt, trong nhà có chuyện gì, tùy thời liên hệ ta. Cuối cùng, Sở Vân Phi không lay chuyển được nhi tử, chỉ có thể nhận lấy, lặp đi lặp lại căn dặn hắn tại bên ngoài hết thảy cẩn thận. Dư Nhã Quỳnh cùng Liễu Mộng Lê biết Sở Giang hôm nay muốn đi, đều nào lấy muốn tới bến xe tiễn đưa, nhưng bị Sở Giang dứt khoát cự tuyệt. Hắn cũng không phải là không hiểu phong tình, chỉ là cảm thấy đại nam nhân xuất hành, không cần thiết làm giống như sinh ly tử biệt đồng dạng ra mồm. Sau mấy tiếng, thành thế đoàn tàu ổn định lái vào Nam Lăng khu căn cứ. Sở Giang đi ra bến xe, nhìn xem quen thuộc thành thị cảnh tượng, hít sâu một hơi. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp quay trở về Nam Lăng Võ Đạo Đại học. Đẩy ra 309 ký túc xá phiến kia quen thuộc cửa. Một cỗ quen thuộc, hỗn hợp có mì tôm, giao hàng cùng mùi mồ hôi khí tức phả vào mặt. Ngoa tạo. Sở Giang. Giang ca. Ta thần. Ngươi cuối cùng trở về. Một cái khoa trương âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một cái tròn vo thân ảnh như là đạn pháo lao đến, chính là Sở Giang đồng đảng Lâm Đạo. Hắn biểu tình sốc nổi, cơ hồ muốn nhào lên ôm lấy Sở Giang bắt đuổi, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin cùng sùng bái. Giang ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi biết không? Ngươi người tuy là không tại trường học, nhưng trong trường học đã khắp nơi là ngươi truyền thuyết. Vũ tình võ giả, lao thiên gia của ta. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Có phải hay không ở bên ngoài gặp được cái gì ẩn thế cao nhân, cho ngươi quán đỉnh truyền công? Vẫn là nhặt được cái gì thượng cổ thần đan? Lâm Đào xúc động đến nói năng lộn xộn, mặt béo cơ hồ muốn tiến đến Sở Giang trước núi. Sở Giang một mặt ghét bỏ dùng một ngón tay chống đỡ Lâm Đào chán, đem quả kia mập đầu đẩy ra. Hắn ngữ khí bình thường bên trong mang theo một chút trêu tức, mạnh lên. Rất đơn giản. Tu luyện, vẫn là con mẹ nó tu luyện. Hắn háng giọng một cái, bày ra một bộ thế ngoại cao nhân răng dấp, bịa đặt, nhớ kỹ ta bí quyết, mỗi ngày 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, 100 cái sở cụ ạt cùng 10 km chạy cự ly dài. Kiên trì 3 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nhớ kỹ, không thể mở điều hòa. Chờ ngươi ngày nào đó cảm giác đầu tóc có chút thưa thớt, đối thế tục tình cảm cũng ma diệt đến không sai biệt lắm, ân. Vậy ngươi không sai biệt lắm liền vô địch. Lâm Đào nghe tới sửng sốt một chút, trong mắt nhỏ lóe ra nửa tin nửa ngờ hào quang, liền. Chỉ đơn giản như vậy. Thật hay giả? Sở Giang mặt không đổi sắc, trung điệp gật đầu, thật. Lâm Đào gãi gãi đầu, ta thế nào không tin đây? Sở Giang cuối cùng không nín được cười, vô vô bờ vai của hắn, không tin vậy đúng rồi. Bằng không thế nào nhân ra đều vô địch, ngươi vẫn là cái tiêu chuẩn chiến ngũ cả đây. Lời này tinh chuẩn chọc Lâm Đào đau nhức, hắn lập tức như quả cầu ra xì hơi, hiểu xịu xuống dưới, than thở nói, à, tốt à. Xem ra là ta thiên phú không đủ, nghị lực không đủ. Bắt đầu từ ngày mai, ta cũng muốn dậy sớm tu luyện, cố gắng mạnh lên. Sở Giang không chút lưu tình bạch trần hắn, thôi đi ngươi. Lời này ta nghe không có 10 lần cũng có 8 lần. Ngươi có thể kiên trì 3 ngày, tính toán ta thua. Uy, Giang ca, đừng như vậy bạch trần ta đi. Cho chút mặt mũi. Lâm Đào mặt mo đỏ ửng. Hắn tranh thủ thời gian di chuyển chủ đề, kéo lấy Sở Giang liền hướng bên ngoài đi, đi đi đi. Đi ăn cơm. Phía trước ngươi thế nhưng đáp ứng rồi, trở về muốn mời khách. Nhất định cần mạnh mẽ giết ngươi một hồi. Lão hổ, lão viên, đừng giả bộ chết, đi đến. Đại lão mời khách. Hai vị khác bạn cùng phòng, mang theo mắt kính lão hổ cùng bóc dáng cao gầy lão viên, cũng cởi theo mỗi người trên giường đứng lên. Liên nhà ăn rau xảo, thích có đi hay không? Sở Giang cười lấy nói. Nhà ăn rau xảo cũng được. Hôm nay nhất định cần bên trên mấy phần món ngon. Lâm Đào hét lên. Lập tức, 309 ký túc xá 4 người thể tụ, kề vai sát cánh, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hướng lấy trường học nhà ăn phương hướng xuất phát. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn hắn, tràn đầy tiểu biệt trùng phùng dễ dàng cùng thuộc về vườn trường khí tức thanh xuân.